Chương 65, quyền đả đồ vật hào kiệt. Trần Đá Nam Bắc Kiêu Hùng, chương 65, quyền đả đồ vật hào kiệt. Trần Đá Nam Bắc Kiêu Hùng. Không hổ là Âu Dương Phong, năng lực nhận biết quả nhiên đủ mạnh, chúng ta tìm ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cục bỏ được xuất hiện, thật sự là lãng phí chúng ta quá nhiều thời gian. Trong đó một vị tay cầm chảo câu người áo đen ảnh cảm khái nói ra. Thập đại kim bài tập hung sử, hiện nay chỉ còn lại có ngươi một người, vì tìm ngươi, thật là để cho chúng ta nhọc lòng. Vị kia cầm trong tay phán quan bút người áo đen cười lạnh nói, các ngươi là cái kia âm thầm nhằm vào tập hung sử tổ chức thần bí. Phương Dịch ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt hiểu được. Không sai. Cái kia đạo tay không tấc sắt bóng người, lộ ra ý cười, nói, ngươi muốn đối với chúng ta hạ độc. Khuyên ngươi bỏ bất tâm đi, chúng ta nếu tới, tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Qua hôm nay, thập đại kim bài tập hung sử coi như hoàn toàn biến mất. Vị kia cầm trong tay một chôi sáng như tuyết trường đao bóng người, lối ra cười nói, bằng các ngươi. Phương Dịch ngữ khí băng lãnh. Siêu. Hắn thân thể trong nháy mắt xuống tới, trực tiếp đem bản thân trạng thái tăng lên tới cực hạn. Dê ngực phảng phất có nhất đoàn liệt diễm đang thiêu đốt, thân thể nhanh liền tựa như tia chớp. Phình một tiếng, vị kia cầm trong tay sáng như tuyết trường đao bóng người tại chỗ ly khai mặt đất, bay ngược mà ra. Còn chưa đợi cho người này rơi xuống đất, Phương Dịch đuổi kịp, một cái thiêu đốt kịch liệt hỏa độc bàn tay trong nháy mắt đập vào trên người đối phương, kinh khủng hỏa độc tựa như lừng hực thiểm điện sát na tràn vào đến đối phương thể nội. Oeng. A. Trong nháy mắt, vị này người áo đen ảnh phát ra tiếng kêu thảm, ngũ tạng lục phủ tựa như hòa tan, suy suy rung động, trong lỗ chân lông đều đang tỏa ra khí tức hôi thối. Toàn bộ thân hình lại tại chỗ nổ tung, chia năm xẻ bảy. Bốn người khác đều là mặt liền biến sắc, bạo giống một tiếng, giống như cùng một thời gian trong nháy mắt đánh tới, liều lĩnh hướng về Phương Dịch xuất thủ. Giống. Đột nhiên, Phương Dịch phát ra trường giống, thanh âm nhất hai, giống như là một đầu cự thú viễn cổ phát ra rít gào. Kinh khủng kịch độc từ hắn sóng âm bên trong sát na khuyết tán mà ra. Hỏa độc, thổ độc đan xen vào nhau, kịch liệt mà vừa kinh khủng. Phốc 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 phốc. Bốn người giống như cùng một thời gian phun ra tiên huyết, phát ra rên thảm. Cảm giác được màng nhĩ giống như giọt nước, náo hải ông tác hưởng. Đáng sợ kịch độc cấp tốc chui vào đến lỗ tai, trong đại não, dùng được trước mắt của bọn hắn trong nháy mắt mơ hồ. Trong miệng phát ra thống khổ kêu thảm. Phương Dịch độc ảnh mê mông triển khai, veo một cái, lần nữa xuống tới, xuất thủ giống như điện, đột nhiên chụp vào một người phần gáy. Vị kia người áo đen phản ứng cực nhanh, mặc dù miệng phun tiên huyết, thống khổ dị thường, nhưng vẫn còn đang kịch liệt đề kháng, một tay nắm trực tiếp hướng về sau đầu vỗ tới. Nhưng bàn tay của hắn vừa mới đánh ra, liền bị Phương Dịch một chảo bắt nát như. Phương Dịch năm ngón tay giống như là thép giòn một dạng, trong nháy mắt bắt hắn lại phần gáy, răng rắc một tiếng, tại chỗ đem hắn phần gáy chụp khối tiếp theo, sau đó vung một cái, thi thể nhất thời bay tứ tung, chết không thể chết lại. Sau đó thân thể của hắn lần nữa biến mất, một chỉ điểm ra, đánh thẳng đệ ba đạo nhân ảnh mà đi. Cái kia đệ ba đạo nhân ảnh phun máu phè phè, vội vàng mong muốn huy động binh khí, lại tại binh khí vung ra sát na, bị một chỉ điểm tại binh khí phía trên, ken một cái, binh khí bị điểm ra một ngón tay động. Sau đó đáng sợ kịch độc dọc theo binh khí, lần nữa mảng lớn tràn vào đến cái kia trong thân thể, khiến cho người kia lại là kêu thảm một tiếng, còn chưa phản ứng kịp, liền bị một chỉ điểm tại lồng ngực, phình một tiếng, bay ngược mà ra, toàn thân trên dưới gân cốt vỡ vụn, kịch độc công tâm, nhất thời chết thảm. Giết. Còn lại lượng mắt người đỏ lên, cố nén khó chịu, trực tiếp liều lĩnh hướng về Phương Dịch bên này cực tốc đánh tới. Phương Dịch trên giới quanh người truyền đến bang bang thanh âm, vang một tiếng, hiện ra một bộ nhan sắc tinh hồng, vô cùng kỳ dị kim cương giáp ra tới, hoàn toàn do huyết kình tạo thành, tràn ngập kịch độc, đem thân thể của hắn bao trùm. Ầm, ầm. Hai người công kích trực tiếp hung hăng rơi vào Phương Dịch trên thân, Phương Dịch động đều không có động một cái, hai người liền đồng thời phun ra tiên huyết, tại chỗ bị chấn động đến bay ngược mà ra. Phương Dịch ánh mắt băng lãnh, toàn thân trên dưới độc hỏa bao phủ, giáp trụ sâm nghiêm, từng bước một hướng về cái này hai đạo nhân ảnh đi đến, nói, có thể nói cho ta biết các ngươi là cái gì tổ chức sao? Ngươi thực lực của ngươi. Một người trong đó sắc mặt hoảng sợ, toàn thân trên dưới đang không ngừng hư thối, thống khổ dị thường. Bọn hắn đã cực cao dự đoán Phương Dịch thực lực, vì thế còn trước giờ ăn vào các loại giải độc đang ăn dược, tăng cường rất nhiều bản thân độc kháng, kết quả còn đánh giá thấp đối phương. Đối phương chỉ là đơn giản mấy chiêu liền để bọn hắn ba chết hai tầng tổn thương. Ầm. Phương Dịch bàn chân nhẹ nhàng đập mạnh, một cỗ chấn động chi lực trong nháy mắt tràn vào cái kia trong thân thể, dùng đối phương phát ra tiếng kêu thảm, thân thể tại chỗ bị chấn động đến ly khai mặt đất, còn ở giữa không trung liền bỗng nhiên nổ tung, nội tạng bay lượn. Người tới nói, Phương Dịch thanh âm băng lãnh, toàn thân huyết hồng sắc giáp trụ bao phủ, cháy hừng hực, nhìn chằm chằm về phía khác một bóng người. Chúng ta là ám ảnh lâu, có cố chủ yêu cầu chúng ta săn giết tập hung sử, đặc biệt là kim bài tập hung sử, nhưng cố chủ là ai, chúng ta cũng không biết. Người kia toàn thân hư thối, hoảng sợ dị thường. Ám ảnh lâu. Phương Dịch nhíu mày, nhấc ngón tay một điểm, tại chỗ đem hắn điểm bay rất ra ngoài, chết thảm bỏ mạng. Đối với cái tổ chức này, hắn chưa từng nghe qua. Vậy mà thật sự có người trong bóng tối nhằm vào tập hung sử. Hắn thu hồi độc hỏa kim cương giáp, tại cái này mấy trên thân thể người tìm đòi, một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu, rời đi nơi đây. Quả nhiên là sát thủ chuyên nghiệp, trên thân không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. U Minh Cư cũng không khó tìm. Thành cây 80 dặm bên ngoài, sương mù mông lung, có một chỗ cực kỳ bí mật hẻm núi. Miệng hẻm núi chỗ, sương mù dày đặc, âm thầm có không ít khí huyết cảnh võ giả tại trấn giữ. Tại nộp một lượng bạc ra trận phí về sau, Phương Dịch trực tiếp tiến vào chỗ này vụ thị. Chỉ thấy toàn bộ vụ thị dị thường náo nhiệt, bóng người đông đảo, bốn phía điểm đầy bó đuốc. Mặt đất bày đầy các loại quầy hàng. Phía trên bày ra lấy đông đảo vật ly kỳ cổ quái. Phương Dịch hành tẩu nơi đây, tiến hành bắt đầu đánh giá, âm thầm ngạc nhiên. Lại thật sự có tráng huyết đan bán. Nơi đây tráng huyết đan so nhà môn còn muốn tiện nghi nửa lượng. Không bao lâu, Phương Dịch đi tới vụ thị chỗ sâu nhất, rốt cục thấy được Triệu Hám Sơn nói tới cái kia thần bí lôi đài. Chỉ thấy một chỗ to lớn lôi đài, có bốn cây cột cao cao chống lên, trung quanh rực lấy đại lượng bóng người quan sát. Tại cái kia lôi đài hai bên, còn có một bộ nền đỏ chữ màu đen câu đối. Quyền đả đồ vật hào kiệt, ai dám chiến? Trần Đá Nam Bắc kiêu hùng, nhưng cầu bại một lần. Đến không hết tiếng nghị luận dồn dập vang lên, nhưng lại căn bản không có người nào dám đi tới. Bởi vì dám ở chỗ này võ đài, đồng thời thua muốn đưa tặng linh tính vật chất, rõ ràng là hoán cốt cảnh cao thủ. Hoán cốt cảnh ý vị như thế nào? Phóng nhãn lượng thành chi địa, cũng không có bao nhiêu người có thể đến một bước này. Phàm là có thể đạt tới hoán cốt cảnh, không khỏi là lừng lẫy có tên đại nhân vật. Nơi đây vụ thị cao thủ tuy nhiều, thế nhưng có thể đến một bước này, lại rất ít cực ít. Phương Dịch bất động thanh sắc gian đi vào trong đám người đứng thẳng, cũng không lập tức vọt lên lôi đài, mà là chuẩn bị đi đầu quan sát một hai. Chỉ thấy cái kia phía trên võ đài, đang đứng vững một vị thiếu niên. Bề ngoài thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi, hai mắt khép kín, hai tay vây quanh, mặc toàn thân áo bào màu vàng, giống như cùng một căn như tiêu thường, sừng sững trên lôi đài. Tại hậu phương không xa, thì là một vị cười híp mắt lão đạo. Mặc toàn thân không biết bao nhiêu năm chưa giặt đạo bào, tay bên trong còn cầm lấy một cái tẩu thuốc, một ngụm lại một ngụm chẹp chẹp lấy, có chút dở dở ương ương. Hôm nay đã là ngày thứ 13 đi, vẫn không có người nào có thể chiến thắng thiếu niên kia. Thiếu niên kia thật sự là lợi hại, võ học trí tuệ, võ học nộ tính tất cả đều đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Trước đây không lâu, Long Đẳng Võ Quán quán chủ giống như cũng thất bại, mặc dù ẩn giấu đi thân phận, nhưng còn có người nhận ra võ học của hắn Thăng Long Quyền Pháp. Bảng chuyện mới sắp ổn định. Các minh đệ ổn định truy đọc, lại câu một tấm vé tháng, hy vọng triệt để ổn định bảng chuyện mới. Liên tục cảm tạ, chương 66, Phương Dịch ra sân. Thông sư khí độ, chương 66, Phương Dịch ra sân. Thông sư khí độ. Đoàn người nghị luận không thôi. Đột nhiên, một vị đầu đội mặt nạ màu đỏ khôi ngô đại hán, lạnh hừ một tiếng, đột nhiên từ trong đám người nhảy lên một cái, hô một tiếng, rơi vào trên lôi đài, lạnh giọng nói ra, có phải hay không chỉ cần dùng phổ thông võ học chiến thắng ngươi, liền có thể đạt được 10 phần linh tính vật chất. Thiếu niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt bình thản, nói, tự nhiên như thế, linh tính vật chất liền ở một bên, ngươi mà lại kiểm nghiệm. Hắn trực tiếp ra hiệu một bên một cái nồi sắt. Chỉ thấy nồi sắt bên trong lít nha lít nhít, thả ở ước chừng 10 phần tam sát thảo. Cái kia khôi ngô đại hán trực tiếp đi qua, nghiêm túc kiểm tra, một lát sau liên tục gật đầu, nói, là thật. Hắn lần nữa trở lại, nhìn về phía vị thiếu niên kia, hai tay ôm lấy, trầm giọng nói, đã như vậy, tại hạ xin chỉ giáo. Hô, một cái tiện hướng, đi lên chính là một cái trọng quyền, thẳng đến thiếu niên lồng ngực mà đi. Thiếu niên lại không tránh né chút nào, đứng yên tại chỗ, tùy ý một quyền này của hắn trực tiếp đập tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, người này nắm đấm rơi vào trên người thiếu niên, liền tựa như rơi vào một chỗ xoay tròn trên mặt nước một dạng, khiến cho sắc mặt hắn đổi biến, trực tiếp cảm giác được một cỗ thần bí khó lường xoắn ốc chi lực từ đối phương thể nội phát ra, lại trực tiếp dính chặt nắm đấm của hắn. Không chỉ có một mực đem nắm đấm của hắn dính chặt, càng là trong nháy mắt hóa giải quyền lực của hắn, đem quyền lực của hắn toàn bộ bắn ngược, trong nháy mắt xông vào đến hắn trong cơ thể mình. Cái này người nhất thời rên lên một tiếng, sắc mặt từng hồng, khó chịu không gì sánh được. Thật giống như cái này một cái trọng quyền trực tiếp hung hăng đập vào chính mình lồng ngực một dạng. Ngươi! Thần sắc hắn tức giận, đông nhiên bấm tay thành chảo, một cái tay khác trưởng hiện lên hổ chảo hình thái, hướng về thiếu niên bả vai hung hăng chụp tới. Lại không nghĩ tại hắn một trưởng lấy xuống sát na, thiếu niên đã sớm trước giờ xuất thủ, một ngón tay cực tốc điểm ra, tại chỗ rơi vào hắn thủ đoạn yếu huyệt. Phốc phốc. Một sát na, đại hán phát ra rên thảm, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt co rút, chuyển đến nói nói. Sau đó thiếu niên bàn chân một bước, tiến lên trước một bước, một tay nắm trực tiếp từ hông sườn trong nháy mắt đưa ra, nhanh đến cực hạn. Ầm. Một tiếng vang trầm, người này kêu thảm một tiếng, lại tại chỗ bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở lôi đài bên ngoài. Soạt. Toàn bộ ngoài lôi đài một mảnh xôn xao. Hắn hình như là nội thành Lưu gia gia chủ, vừa mới dùng tựa hồ là cổn thạch quyền. Không sai được, chính là cổn thạch quyền, còn có hổ trảo công, có thể có như thế tạo nghệ, tuyệt đối chính là Lưu gia gia chủ. Đại hán kia buồn bực xấu hổ dị thường, cấp tốc đứng dậy, trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Đã nhường. Thiếu niên hai tay ôm một cái, mở miệng nói ra. Đoàn người lần nữa nghị luận lên. Phương Dịch trong đám người đem trận chiến đấu này thấy rất rõ ràng. Quả nhiên, thiếu niên này là hoán cốt cảnh cao thủ. Thế nhưng cảnh giới không cao, cần phải chỉ có thiết cốt cảnh thực lực. Sau đó hắn nhìn một chút vị kia hậu phương lão đạo, trong lòng suy tư, trong lúc nhất thời có chút nhìn không thấu vị kia lão đạo. Một lát sau, hắn vẫn là làm ra quyết định, thân thể nhảy lên, rơi vào trên lôi đài. Tiểu huynh đệ, ta cũng nghĩ linh giáo một phen. Thanh âm hắn khàn giọng, nhìn về phía đối phương. Ồ, lại tới một vị cao thủ. Thiếu niên kia hai mắt tỏa sáng, nói, quy củ đều hiểu a. Linh tính vật chất ngươi trước kiểm tra. Không dám. Phương Dịch trực tiếp đi tới một bên, nghiêm túc kiểm tra lên nồi sắt bên trong linh tính vật chất. Không bao lâu, hắn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người lại, nói, đồ vật không giả, mời. Để cho ta động thủ trước. Thiếu niên kia đột nhiên nở nụ cười, nói, ta như động thủ trước, chỉ sợ ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Soát. Hắn thân thể nhoáng một cái, dẫm lên một loại bộ pháp thần bí, lại trong nháy mắt lấn người mà đến, năm ngón tay giống như điện, đột nhiên chụp vào Phương Dịch bên hông mấy chỗ yếu huyệt. Cái này mấy chỗ yếu huyệt liên quan đến toàn thân huyết kình vận chuyển, một khi bị bắt, huyết kình bị ngăn cản, nửa người sẽ trong nháy mắt cứng ngắc. Bởi vậy có thể thấy được thiếu niên nhãn lực chi sắc bén. Nhưng mà hắn một chảo này còn chưa cầm ra, Phương Dịch đã sớm một chỉ điểm ra, phát sau mà đến trước, sát na hướng về hắn thủ đoạn chỗ một chỗ yếu huyệt. Chỗ này yếu huyệt liên tiếp chỉnh bàn tay cùng cánh tay, là huyết kình vận hành thông suốt nhất bộ vị, một khi bị điểm, toàn bộ cánh tay chắc chắn trong nháy mắt tê dại, khó mà phát lực. Thiếu niên sợ hai ồ một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới Phương Dịch phản ứng nhanh như vậy, đột nhiên biến chiêu, vốn là chụp vào hắn yêu gian đại huyệt bàn tay lại sát na thu hồi, năm ngón tay nắm tay, đánh thẳng bộ ngực của hắn mà đi. Nhưng Phương Dịch biến chiêu cũng cực kỳ cấp tốc. Tại hắn một quyền đập tới sát na, năm ngón tay một khúc, tựa như ương chùy mở dạng, mổ về năm đấm của hắn. Cái này năm ngón tay sắc bén nhanh chóng, mổ kích phương hướng thình lình cũng là thiếu niên trên nắm tay năm nơi yếu huyệt. Thiếu niên trong lòng lấy làm kỳ, vội vàng lần nữa biến chiêu, lần này đổi thành một môn trưởng pháp. Vẫn là phổ thông trưởng pháp. Thế nhưng môn này trưởng pháp trong tay hắn lại phát vung tới cực hạn, có thể xương xuất thần nhập hóa, một sát na tàn ảnh liên hoàn, lít nha lít nhít, giống như phô thiên cái địa, để cho người ta khó khăn phân biệt thật giả. Nhưng Phương Dịch lại ánh mắt sắc bén, trực thấu bản nguyên, một ngón tay lần nữa đâm ra, hướng về vô số tàn ảnh chỗ sâu nhất đâm tới. Thiếu niên đột nhiên hướng về sau nhảy lên, sát na tránh đi, trên trán đã thấy chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Hắn bên này vừa mới lùi lại, Phương Dịch lại bản chân một bước, trong nháy mắt cùng tiến thêm một bước. Thiếu niên lần nữa hướng về sau nhảy lên, Phương Dịch lại lần nữa theo vào. Cứ như vậy, trên lôi đài diễn ra cực kỳ cổ quái một màn. Thiếu niên đang không ngừng lùi lại, Phương Dịch đang không ngừng tiến lên. Cả hai đằng sau lại cũng không còn bất luận cái gì giao thủ, chỉ có thể nhìn thấy thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh của quận, giống như đối mặt cái gì dị thường có thể lo sự tình một dạng. Ngay cả vị kia một mực tại rút thuốc lá sợi lão giả, cũng không nhịn được khẽ gì một tiếng, một đôi ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Phương Dịch trên thân. Thú vị, thú vị. Đánh a, làm sao không đánh? Thiếu niên kia làm sao đang không ngừng lùi lại? Tình huống như thế nào? Dưới đài các loại thanh âm liên tục vang lên. Thật tình không biết thiếu niên giờ phút này nội tâm kinh hãi, lông tơ đứng vững, đã lâm vào cực kỳ chật vật tình trạng. Bởi vì hắn cảm giác được bản thân trên dưới tựa hồ tất cả sơ hở đều bị Phương Dịch nhìn ở trong mắt một dạng. Hắn nguyên bản vốn còn muốn ra chiêu, nhưng Phương Dịch ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng quét qua, lại làm cho hắn trong nháy mắt cảm thấy trên thân trăm ngàn chỗ hở, một khi ra chiêu, tất nhiên bị phá. Phương Dịch con mắt thật giống như biến thành một chuôi sắc bén nhất trường kiếm một dạng, kiếm kiếm nhắm thẳng vào nội tâm của hắn. Hắn mỗi lùi lại một bước, trong lòng đều suy tư 7-8 chồng ra tay phương pháp. Nhưng cái này 7-8 chồng ra tay phương pháp căn bản không kịp thi triển, liền bị Phương Dịch con mắt ép một cái, trong nháy mắt từ bỏ. Cứ như vậy, hắn liên vọt vài chục bước, rốt cục thối lui đến bên bờ lôi đài. "Ngươi?" Thiếu niên vừa sợ vừa giận, nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch rốt cục không còn bức bách. "Như thế nào?" Khàn giọng thanh âm đạm mạc từ trong miệng hắn phát ra. Thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, nội tâm giãy giụa, toàn bộ phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh chốt ẩm ướt, cười khổ nói, "Tốt ta, ngươi thắng." Soạt. Toàn bộ dưới đài trong nháy mắt lần nữa xôn xao. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, không thể tưởng tượng nổi. "Thắng? Này làm sao liền thắng? Nói đùa sao? Cái này còn không có xuất thủ liền thắng. Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì?" Người người đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, đưa mắt nhìn nhau. Phương Dịch khàn khàn nói, "Linh tính vật chất, ta có thể mang đi đi." "Ngươi mang đi đi." Thiếu niên sắc mặt phức tạp, nhìn về phía Phương Dịch. "Đa tạ." Phương Dịch quay người hướng đi nồi sắt, trực tiếp mang tới bao khỏa, bắt đầu giả thành những này linh tính vật chất. Nhưng nội tâm của hắn lại thời khắc đề phòng, sợ thiếu niên này lại đột nhiên xuất thủ. Bởi vì đây chính là 10 phần linh tính vật chất, hắn không tin đối phương sẽ dễ dàng như thế giao cho hắn. Hậu phương trên ghế ngồi lão đạo, đột nhiên cười một tiếng, tay bên trong khỏe mắt tại đáy giày của chính mình khu vực nhẹ nhàng dập đầu đập, nói: "Lần này biết rồi thất bại mùi vị a. Mong muốn hồng trần luyện tâm, không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy, võ học chi đạo mặc dù sung dốc, nhưng lại có rất nhiều có thể tham khảo đồ vật, đã ở núi khác có thể công ngọc, đây chính là ta nhường ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, tại nơi này bày lôi nguyên nhân." Nói đến đây, hắn đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía một bên Phương Dịch, cười nói: "Nghĩ không ra cái này vùng đất xa xôi cũng có thể gặp được chân long, có thể dùng phổ thông võ học liền đánh bại vô hại, thiên phú dị bẩm, cử thế khó cầu. Tiểu huynh đệ, bồi lao đạo nói chuyện với nhau vài câu như thế nào?" Hắn biết rõ chính mình vị kia đồ đệ thực lực. Mặc dù chủ tu không phải võ đạo, thế nhưng cũng có mấy môn võ học đều luyện đến viên mãn, võ học trí tuệ viễn siêu người bình thường, phóng nhãn toàn bộ mê vụ thế giới cũng không nhiều thấy. Đối phương có thể dùng phổ thông võ học liền đem đồ đệ của hắn đánh bại, đủ để chứng minh trên người đối phương viên mãn võ học càng nhiều, võ học trí tuệ cũng càng dày. Phải biết thế nhân nhiều dung, một môn phổ thông võ học liền cần hao phí người bình thường vài chục năm, ngay cả một đời thời gian đi tìm hiểu. Muốn cùng thời gian đem mấy môn phổ thông võ học luyện đến viên mãn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 67, tìm tiên, cầu thần, thành ma, hóa yêu. Cầu truy đọc, chương 67, tìm tiên, cầu thần, thành ma, hóa yêu. Cầu truy đọc. Tiền bối mời nói. Phương Dịch đã thu hồi toàn bộ linh tính vật chất, trong lòng đề phòng, nhìn về phía lão đạo. "Nơi này không tiện, chúng ta về phía sau một bên nói chuyện như thế nào?" Lão đạo cười nói. "Về phía sau một bên?" Phương Dịch nhíu mày, lòng đề phòng càng sâu. "Yên tâm, một chút linh tính vật chất, lão đạo còn sẽ không để ý." Lão đạo mỉm cười, nói, "Ta nếu đưa cho ngươi, đương nhiên sẽ không xuất thủ lại đem hắn đoạt lại, ngươi cũng không cần đối ta âm thầm hạ độc, ngươi những độc tố này mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ dùng tổn thương đến lao đạo." Hắn tay áo vung lên, ngoài thân một tầng thản nhiên xương đỏ tản ra, cấp tốc tán loạn. Thinh linh đều là vô thanh vô tức gian bị Phương Dịch tán gửi tới kịch độc. Phương Dịch trong lòng giật mình, thật là cao thâm thực lực, chính mình kịch độc lại hoàn toàn đối hắn không dùng. Người này tu vi gì? Dùng lao đạo thực lực, như muốn đối phó ngươi, còn cần vận dụng âm như sao? Lao đạo mỉm cười. "Tốt a." Phương Dịch gật đầu. Lao đạo nhìn về phía vị thiếu niên kia một mắt, cười nói, "Phá hủy lôi đài, một hồi chúng ta liền có thể rời đi." Thiếu niên gật đầu, thu liêm tâm tình, trực tiếp nhảy lên một cái, đem hai bên câu đối phá tan thành từng mảnh, sau đó một bàn tay đánh ra, một tiếng ầm vang, toàn bộ lôi đài cũng trực tiếp sụp đổ. Phương Dịch cùng hướng về phía lão đạo, một đường hướng về phía trước khu vực không người đi đến. Lão đạo nhẹ nhàng thở dài, nói, "Nghĩ không ra tà võ con đường đã phát triển đến tình trạng như thế, liền cái này hẻo lánh chi địa đều có ngươi dạng này tà võ chuyên nhân, có thể nói cho ta biết, ngươi cái này tà võ là ai truyền thụ cho ngươi sao?" "Tà võ?" Phương Dịch nhíu mày, có chút nghe không rõ, nói, "Cái gì tà võ? Làm sao?" "Còn tại giả bộ nướng ẩn." Lão đạo mỉm cười, nói, ngươi độc này công không phải liền là tà võ. Ta độc này công là vãn bối tự đi nghiên cứu ra được, đối với tiền bối nói tới tà võ thực tế không biết. Phương Dịch trả lời, trong lòng đối với lao đạo này thân phận cũng bắt đầu suy đoán. Ngươi không biết rồi như thế nào tà võ? Lao đạo con mắt kinh ngạc, đánh giá đến Phương Dịch. Không sai, không phải là một chút tà giáo công pháp. Phương Dịch lối ra, nói, ta đã tiếp xúc qua hấp huyết giáo, không biết rồi bọn hắn có tính không tà võ. Có chút ý tứ. Lao đạo ngạc nhiên nói, từ ngươi vừa ra tay, ta liền có thể nhìn ra, ngươi trên võ đạo tạo nghệ không thấp, ngươi võ đạo trí tuệ, võ đạo học vấn tất cả đều viễn siêu người bình thường, có tông sư phong độ, nghĩ không ra ngươi thật có thể một mình nghiên cứu ra tà võ hệ thống. Ngay cả hậu phương theo tới thiếu niên cũng là quái dị nhìn một chút Phương Dịch, nói, lao đầu tử, nhìn hắn bộ dáng không giống nói láo, thế giới tinh thần rất là bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng. Phương Dịch sắc mặt biến hóa, lập tức nhìn một chút thiếu niên. Gia hỏa này có thể cảm giác được thế giới tinh thần của mình. Chớ khẩn trương, ta chỉ là có thể đại khái cảm giác được tinh thần của ngươi ba động mà thôi, nói láo người tinh thần ba động cùng người bình thường là không giống, rất dễ dàng liền sẽ bị ta cảm nhận. Thiếu niên kia ngữ khí bình thản, nói, đường ta đi cùng ngươi không giống, võ đạo tại ta chỉ là một loại tham khảo thôi, đã ở núi khác có thể công ngọc, ta luyện tập võ đạo cũng chỉ là dễ dàng hơn kích phát ta linh tính thôi. Có ý tứ gì? Phương Dịch ngờ vực. Nói một cách đơn giản, cái này thế giới thực ra không phải ngươi nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thiếu niên kia nhàn nhạt nói, lúc đầu ngươi là không có tư cách hiểu rõ đây hết thảy, nhưng ngươi đánh bại ta, ta và ngươi nói một chút ngược lại cũng không sao, trên đời này thuần túy võ đạo thực ra đã sớm đoạn đồ, khí huyết, hoán cốt, dịch cân, thoát thai, bốn đại cảnh giới về sau, võ đạo đã không đường có thể đi, bao nhiêu thiên tài dừng bước ở đây, cuối cùng thọ nguyên khô tận, buồn bực sầu não mà chết. Mà tại võ đạo bên ngoài, lại có mặt khác bốn loại con đường, đều tại mê vụ chỗ sâu. Được xưng là tìm tiền, cầu thần, thành ma, hóa yêu. Cái này bốn loại con đường, mỗi một cái đều bác đại tinh thâm, lợi hại phi phàm, luận võ đạo đi được càng xa, càng mạnh. Ta đi chính là tìm tiên con đường yêu cầu tại Hồng Trần Ma luyện, kinh lịch nhân gian muôn màu, không chỉ có bước chân võ đạo, đồng thời còn muốn liên quan đến thần đạo, ma đạo, ngay cả yêu đạo. Phương Dịch trong lòng ngưng tụ, náo hải bên trong nháy mắt quay cuồng lên. Tìm tiên, cầu thần, thành ma, hóa yêu. Mê vụ chỗ sâu lại còn có cơ mật như vậy. Tiền bối kia nói tới tà võ lại là cái gì? Phương Dịch hỏi thăm. Có ít người không cam tâm võ đạo tuyệt đồ, sở dĩ mở ra lối riêng, tại trên võ đạo nghiên cứu ra một chút tà môn con đường, tỉ như hấp huyết, luyện thi, dùng độc, dưỡng cổ, cực đạo nhục thân. Cái kia thần bí lao đạo ngữ khí thản nhiên, nói, chỉ là loại này con đường mặc dù quả thật có thể đi đổi xa một chút, nhưng lại mỗi một cái đều có to lớn tai hại, hoặc là tâm trí hỗn loạn, hoặc là lực lượng không thuần. Thôi ta. Phương Dịch trong lòng mãnh liệt, chỉ cảm thấy giống như là bỗng nhiên mở ra một cái thế giới mới một dạng. Cái kia cái gì gọi là tìm tiên, cầu thần, thành ma, hóa yêu? Hắn theo sát lấy dò hỏi. Điểm này ngươi cũng không cần hiểu rõ. Thần bí lao đạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bốn con đường đều là không có duyên với ngươi, ngươi căn cốt không hợp, nếu là ngươi thích hợp bất luận cái gì một con đường, sớm đã có trước mặt mọi người đến độ ngươi, đến nay không có bị độ, đều là căn cốt không hợp người, cho dù hiểu rõ cũng là tăng thêm phiền não. Căn cốt không hợp. Phương Dịch thanh âm trầm thấp. Đúng thế. Lao đạo nhẹ giọng mở miệng, nói, bốn con đường, đối với căn cốt cực kỳ nhìn chúng, có thể xưng 10 vạn người không được một, phàm là thích hợp, tất có trước mặt mọi người đến độ ngươi, mặc kệ ngươi ở lại thiên, đều sẽ bị người phát hiện, giống như nếu không có thì là không thích hợp. Một bên thiếu niên cũng mỉm cười, nói, năm đó ta chính là sinh tại một chỗ hẻo lánh tiểu thôn, cách thành chỉ kém mấy trăm dặm đường, có thể xương chim không thèm bị địa phương quỷ quái, nhưng vẫn là bị sư phụ ta tìm được, bây giờ còn chưa người tới tìm ngươi, đã nói lên ngươi chỉ thích hợp võ đạo con đường này, đối với đường khác, hỏi cũng là hỏi không. Phương Dịch trong nháy mắt trầm mặt xuống dưới. Một cái thế giới hoàn toàn mới vừa mới bị hắn thăm dò một góc, liền bị lần nữa khép kín. Cái kia hà làm căn cốt phù hợp? Khó mà nói, mỗi một con đường đều có phán đoán của mình phương thức. Lão đạo lắc đầu, nói, xem ra ta thật không nên cùng ngươi nói những này. Dao động ngươi võ đạo chi tâm, ngươi tại trên võ đạo rất có thiên phú, có lẽ thật có thể đi ra một cái đặc biệt tà võ con đường, ngươi bây giờ không dùng cho chấp nhất mặt khác con đường, nắm chắc trước mắt mới là trọng yếu nhất. Không sai. Thiếu niên kia cũng nhẹ nhàng gật đầu, nói, chúng ta lập tức muốn đi, cùng hắn mơ tưởng xa vời, không bằng nện vững chắc căn cơ, ta cho ngươi thêm một tin tức đi, phiến khu vực này sắp loạn, cách nơi này hơi gần một chỗ mê vụ cấm địa, có một vị đáng sợ tồn tại sắp phát cuồng, đến lúc đó sẽ có cực đại tai nạn xảy ra, mặc dù cũng sẽ có trong sương mù một chút đại giáo gia tới ngăn cản, nhưng vẫn là có khả năng tác động đến Thanh Dương Thành. Sớm một chút tìm kiếm đường lui mới là vương đạo. Trong sương mù sinh vật muốn ra tới rồi sao? Phương Dịch không nhịn được hỏi thăm. Đúng thế. Thiếu niên gật đầu, nói, lần này ra tới đồ vật, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, sẽ để cho những cái kia tự cho là đúng đại giáo cũng cảm giác sâu sắc đau đầu, ta nói tới đại giáo chính là cái kia bốn con đường người. Phương Dịch trầm mặc, đương nhiên não hải bên trong lần nữa liên tưởng đến mấy tháng trước nhìn thấy một màn. Trên bầu trời tiên hạc dương cánh, thanh âm mãnh liệt. Hắn trên lưng, ngồi ngay thẳng thần bí mơ hồ nam nam nữ nữ. Hẳn là cái kia chính là bốn con đường người. Hắn trong lúc nhất thời có loại luân làm bối cảnh tưởng cảm giác, nhưng hắn có mặt bảng, chưa chắc liền so với người yếu. Gặp lại, chúng ta muốn đi, đúng, ta gọi sông vô hại. Thiếu niên kia nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng đoán, hướng Phương Dịch vẫy tay, ngươi tính toán là cái thứ nhất người đánh bại ta, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, mong đợi về sau gặp lại lần nữa. Thần bí lao đạo nhẹ nhàng lắc đầu, không nói thêm lời. Phương Dịch sắc mặt hơi ngẩn ra, chỉ thấy được hai người thân thể dần dần mơ hồ, tựa như hư ảnh mở dạng, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ bơ hơi, hắn bỗng nhiên trợn mắt há mồm. Đây chính là tầm tiết lộ. Bảo trì truy đọc. Câu nguyện phiếu. Câu phiếu đề cử, chương 68, Độc Vương Âu Dương Phong. Lần nữa dương danh, Chương 68, Độc Vương Âu Dương Phong. Lần nữa dương danh. Tìm tiên mà gần tiên. Quả nhiên thần bí khó lường. Phương Dịch trong lòng mãnh liệt, một lát sau, lần nữa trở nên kiên định. Cái khác võ đạo có lẽ không cách nào chống lại, nhưng hắn không giống. Hắn có hắc, có vô số khả năng. Phương Dịch thở sâu, điều chỉnh tâm tính, nhìn xem bao khỏa bên trong 10 phần linh tính vật chất, quay người liền đi. Khó trách đối phương chướng mắt những này linh tính vật chất. Đem những này linh tính vật chất nói đưa liền đưa. Bọn hắn căn bản không phải chủ tu võ đạo người. Có lẽ đối với phương dùng đồ vật so tam sắc thảo càng thêm chân quý cũng không nhất định. Phương Dịch không có tại vụ thị chờ lâu, mà là trực tiếp từ nơi này rời khỏi. Nhưng hắn bên này vừa mới rời khỏi, cách đó không xa trong sương mù lại có mấy đạo nhân ảnh sát na hiện hiện, đều là hắc y che mặt, ánh mắt băng lãnh, nhìn thoáng qua Phương Dịch, thân thể nhoáng một cái, sát cái kia hành động. Theo lấy bọn hắn khởi hành, lại có mấy người cũng đều là thân thể lóe lên, cấp tốc đi theo. Từ xưa tiền tài động nhân tâm. Phương Dịch đeo trên người 10 phần linh tính vật chất. Đây là một món tiền của khổng lồ. Đủ để cho bất luận một vị nào thiết cốt cảnh giới người, tu luyện tới đồng cốt cảnh đỉnh phong, có thể xương cơ duyên lớn lao, không người nào có thể không nhìn. Có trò hay để nhìn, vừa mới người kia khả năng sống không được rồi. Đồng thời bị 7-8 vị hoán cốt cảnh cao thủ nhìn chằm chằm, hắn chết chắc. Không nhất định, người này có thể dễ dàng như thế đánh bại thiếu niên thần bí kia, chỉ sợ không phải hạng người tầm thường. Lại không tầm thường thì phải làm thế nào đây, đồng thời bị nhiều người như vậy cao thủ tiếp cận, đủ hắn uống một bình. Rất nhiều mắt người lóe lên, nghị luận ầm ĩ đứng lên. Đương nhiên, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa trưởng tiếng giống đông nhiên phát ra. Giống. Ầm ầm. Thanh âm kinh khủng, đinh hai nhức óc, tựa như viễn cổ thần thú phát uy, chấn động đến quần quận mê vụ đều sôi trào. Toàn bộ sơn lâm đều tại chấn động, thanh âm vang động núi sông, giống như đập tan hết thảy. Cho dù là trong hạp cốc đám người, cũng không khỏi sắc mặt một giật mình, hai lỗ tai vụ vụ, cảm giác được não hải đều nhanh muốn nổ tung. Đổi là có người phát ra rên hảm, trong nháy mắt trước mắt biến thành màu đen, thân chúng kịch độc, tại chỗ phun ra tiên huyết. Không tốt, thanh âm này có độc. Là hắn, người kia là Độc Vương Âu Dương Phong. Độc Vương Âu Dương Phong thế mà xuất hiện. Đoàn người hoảng sợ, tất cả mọi người liền vội vàng che lỗ tai, gian nan vận chuyển huyết kinh để kháng, sợ kịch độc dọc theo thanh âm xâm nhập tủy não, khiến trong đại não độc, chết thảm bỏ mạng. Hỗn loạn trong rừng. Phương Dịch sắc mặt băng lãnh, một tiếng bách độc sư tử hống, đem âm thầm theo dõi mà đến 7 vị hoán cốt cảnh cường giả tất cả đều chấn động đến phun máu phè phè, ba chết tứ trọng tổn thương, sau đó độc ảnh mê mông thi triển mà ra, thân thể sát na di động mà đến, hướng về còn lại 4 người vô tới. 4 người hoảng sợ đến cực hạn, liền vội mở miệng kêu to, mong muốn cầu xin tha thứ. Nhưng trong nháy mắt liền bị toàn bộ vô chúng, phanh phanh rung động, thổ huyết bay ngược, tại chỗ chết thảm. Phương Dịch không có bất kỳ cái gì khách khí, lập tức tại 7 trên thân người tìm đòi. Một lát sau, tìm tới không ít ngân phiếu, đang lượm, quay người liền đi, biến mất nơi đây. Sương mù trong thành phố, đoàn người kinh hoàng. Qua hồi lâu, mới rốt cục có người đánh bạo, chạy về đằng này. Chơi ạ, toàn bộ đều chết hết. Cái này không khí có độc, mọi người không muốn tiếp cận. Quả nhiên là Độc Vương Âu Dương Phong, một khi độc thủ, không lưu bất luận cái gì người sống a. Thật là đáng sợ, cái này 7 vị hoán cốt cảnh cao thủ chết một điểm không oan, không hổ là có thể sức một mình liền hạ độc chết mạng lớn thiên lý giáo tà đồ tồn tại. Một phương hướng khác, thành vệ quân quân doanh không xa, mờ nhạt trong sương mù. Mấy đạo thân mặc hắc bào, đầu mang mặt nạ bóng người cấp tốc xuất hiện ở đây, ánh mắt nghiêm trọng, tại cẩn thận kiểm tra trên đất 5 bộ thi thể. Toàn bộ đều đã chết, thân chúng kịch độc, chết sạch sành sanh lưu loát, từ đây tới cuối cùng đều không có bao nhiêu để kháng. Trong đó một vị người đeo mặt nạ thanh âm trầm thấp, tốt một cái Âu Dương Phong. Xếp hạng thứ nhì người đeo mặt nạ trầm thấp nói ra, hắn thực lực không đúng, chúng ta đoán sai hắn. Ngoại trừ độc công, hắn thực lực bản thân chí ít cũng là đồng cốt cảnh thế giới. Người thứ ba mở miệng nói, đi, trở về một lần nữa ước định. Người cầm đầu kia trầm thấp nói ra. Mấy người thân thể nhoáng một cái, cấp tốc biến mất nơi đây. Không có gì bất ngờ xảy ra. Âu Dương Phong xuất hiện tại vụ thị sự tình, rất nhanh liền đã truyền vào ra. Không bao lâu liền khiến cho Thanh Dương, Vân Dương hai địa phương võ giả hiện lên vẻ kinh sợ. Trong khoảng thời gian này, Độc Vương Âu Dương Phong đại danh, gần như có thể vị mọi người đều biết. Đầu tiên là hạ độc chết vô số Vân Dương thành võ giả, giết chết Vân Dương thành bá chủ một trong đồ cương. Sau là hạ độc chết vô số Thiên Lý giáo tà đồ, giết chết Thiên Lý giáo đầu mục Lệ Ngây Thơ. Đủ loại sự kiện, làm cho người ta kinh hãi. Không biết bao nhiêu người đều muốn tìm đến hắn, tiến hành thanh toán, thế nhưng Độc Vương Âu Dương Phong mỗi lần xuất hiện đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, để cho người ta căn bản bắt giữ không đến tung tích của hắn. Tuyệt đối được cho Thanh Dương thành thần bí nhất người. Nhưng nghĩ không ra, hắn hôm nay thế mà lại xuất hiện. Còn tại vụ thị làm xuống đại sự như thế, há có thể không cho đám người chấn kinh. Không hề nghi ngờ, Thiên Lý giáo, Vân Dương thành một số người, giống như rất nhanh liền đi bắt đầu chuyển động. Nhưng cũng tiếp chờ bọn hắn đuổi tới thời điểm, Phương Dịch đã sớm không có rồi bất kỳ tung tích nào. Thanh Dương thành bên trong, Phương Dịch lần nữa khôi phục diện mục thật sự, đem 10 phần linh tính vật chất thích đáng bảo quản, hành tẩu tại trên đường phố, ánh mắt quan sát lấy hai bên cửa hàng, quầy hàng. Căn cứ cái kia thần bí lao đạo nói, mê vụ chỗ sâu có một vị đáng sợ tồn tại sắp phát cuồng, đến lúc đó rất có thể đem lan đến gần Thanh Dương thành. Hắn nói rất đúng, ta hiện nay nhất định phải nghĩ kỹ đường lui. Phương Dịch đám đạo. Đông nhiên, ánh mắt của hắn lạc ở trước mắt một chỗ phồn hoa cửa hàng bên trên. Nam Bắc Thông. Cửa hàng bên trong đồ vật, danh xưng đến từ trời Nam Biển Bắc, rực rỡ muôn màu. Bách Thảo Đường Phương Thần Y Diệ, ngươi hôm nay thế mà lại quang lâm ta cửa hàng. Trưởng quỹ hai mắt tỏa sáng, hai tay chắp lên, cất bước lên đón. Trưởng quỹ khách khí, ta muốn mua một phần Xích Phong khu địa đồ, vượt kỹ càng càng tốt. Phương Dịch nói ra. Xích Phong khu địa đồ. Trưởng quỹ lộ ra ngờ vực, nói, hẳn là Phương Thần Y muốn đi xa. Khó mà nói, ta muốn trước tìm hiểu một chút địa hình chung quanh. Phương Dịch mập mờ suy đoán trả lời, cũng không muốn quá nhiều để người chú ý. Dễ nói, ta bên này có cặn kẽ nhất địa đồ. Trưởng quỹ xoay người từ cửa hàng bên trong lấy ra một phần tinh xảo da trâu vẽ địa đồ, đem hắn trên bàn chậm rãi mở ra, phía trên đã bao hàm từ Thanh Dương thành một đường thông hướng Xích Phong khu lộ tuyến. Bao quát lộ tuyến bên trong gặp phải trọng yếu điểm tiếp tế, trọng yếu thành trì, cùng với một chút nguy hiểm rừng rậm, nguy hiểm cấm địa, toàn bộ ở bên trong. Phương Dịch xem xét tỉ mỉ, lối ra hỏi thăm, bao nhiêu tiền? Địa đồ kỹ càng trình độ bất đồng, giá cả cũng khác biệt, miếng bản đồ này yêu cầu 3 lượng bạc. Trưởng quỹ nói. Dễ nói. Phương Dịch gật đầu, từ trong ngực lấy ra bạc, đưa cho trưởng quỹ. Ta cái này bọc lại. Trưởng quỹ lộ ra mỉm cười, cẩn thận gói kỹ địa đồ, đưa cho Phương Dịch. Phương Dịch nhận lấy địa đồ, cáo từ một tiếng, quay người liền đi. Kỳ quái, cái này Phương đại phu mua đất hình làm gì? Trưởng quỹ lộ ra suy tư. Chương 69, đột phá đồng cốt. Quỷ dị biến cố. Cầu truy đọc, chương 69, đột phá đồng cốt. Quỷ dị biến cố. Cầu truy đọc. Trụ sở bên trong. Phương Dịch xem xét tỉ mỉ lên trước mắt địa đồ. Cái này thế giới coi là thật hoang vu, có thể xưng chúng thần gì khí chi địa. Thanh Dương thành nằm ở Xích Phong khu phía nam khu vực, khoảng cách khu vực trung tâm Xích Phong thành trên 7-8000 dặm lộ trình, ở giữa sương mù nồng nặc, sơn mạch cách trở, dị thường hung hiểm. Người bình thường giống như cả một đời cũng khó có thể đến Xích Phong thành, trừ phi là tu luyện đạt được võ giả. Nhưng dọc theo đường nguy cơ dày đặc, nếu không có an toàn lộ tuyến, dù cho là khí huyết cảnh võ giả cũng rất khó tiếp tục tồn tại đến Xích Phong thành. Đất cằn sỏi đá. Quả nhiên là đất cằn sỏi đá. Vượt là hiểu rõ, càng là có thể cảm thấy cái này thế giới không hợp lý tính. Người bình thường có thể sinh sôi đến bây giờ, toàn bộ nhờ cường giả thủ hộ. Nếu không có cường giả trấn thủ mê vụ, người bình thường đã sớm chết tuyệt. Thôi, chờ ta trước đột phá đến đồng cốt cảnh thế giới, đến lúc đó kiếm cớ thuyết phục trưởng quỹ, nhường trưởng quỹ bọn hắn cùng nhau di chuyển. Phương Dịch đám đạo. Thanh Dương thành trung quanh mặc dù cũng có những thành trì khác tồn tại, thế nhưng tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Bốn phía thành trì đến lúc đó đều đem tao ngộ tác động đến. Chỉ có hướng Xích Phong thành di chuyển, mới có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Dù sao Xích Phong thành chính là một trong vùng trụ cột, cao thủ khẳng định càng nhiều. Mắt thấy thời gian còn sớm, Phương Dịch cất kỹ địa đồ, lấy ra linh tính vật chất, đem hắn nuốt vào. Lần nữa vận chuyển lên toàn thân xương cốt, vang vọng leng keng, giống như thép giòn va chạm, bắt đầu trùng kích đồng cốt cảnh thế giới. Một đêm trôi qua, Phương Dịch toàn thân trên dưới mồ hôi đầm địa, làn da xích hồng, thể nội như có nhất đoàn hồng quang tại chiếu rọi, sáng rực chói sáng, tại dưới làn da tầng mấy liệt, thể nội xương cốt núc ních, như có vô số đầu du long tại du tẩu mở dạng. Dòng dã một đêm, gian nan lột xác, cho đến mặt trời mọc, trận này lột xác mới cuối cùng kết thúc. Hô. Phương Dịch thở ra thật dài miệng nhiệt khí, con mắt mở ra, tinh quang sáng ngời. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng, toàn thân tràn ngập tinh khí. Hoán cốt đệ nhị trọng. Đồng cốt. Hắn nhìn hướng tay của mình trưởng, dùng sức một nắm, xương cốt va chạm, phát ra ngột ngạt âm thanh tê ở. Loại biến hóa này so lần thứ nhất hoán cốt hiệu quả càng thêm rõ ràng. Xương cốt tính bền dẻo cao hơn, lực lượng càng lớn. Nhắm mắt nội thị, thể chất khung xương hiện ra màu đồng xanh, tràn ngập lực cảm giác. Đặc biệt là thể nội thổ độc loại kia thổ độc trở nên càng thêm nồng đậm, càng thêm dày hơn nặng, mơ hồ hướng về gan tụ tập, tựa hồ đem muốn biến thành nhất đoàn thổ hoàng sắc thần hà mở dạng. Hỏa độc biến thành hồng quang, đại biểu trái tim, thổ độc biến thành ánh vàng, đại biểu gan, sau đó nên kim độc đi. Dựa theo ngũ hành tương sinh lý luận, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa. Một khi tụ tập ngũ hành, loại kịch độc này chi lực lại cái kia là bực nào biểu hiện. Hơn nữa, đột phá đồng cốt chỉ là hao phí hắn 4 phần linh tính vật chất mà thôi. Dùng hắn còn lại 6 phần linh tính vật chất, hoàn toàn có thể đạt tới đồng cốt đỉnh phong. Đột nhiên, Phương Dịch vẻ mặt hốt hoảng, lần nữa nghĩ đến trước đó tại Vũ thị nghe được lời nói. Thiên tiên, cầu thần, thành ma, hóa yêu, 4 con đường, mỗi người đều mang thiên thu, duy chỉ có võ đạo đã đoạt đồ. Trong miệng hắn tự nói, ngón tay đột nhiên nâng lên. Hỏa độc cùng thổ độc dung hợp, tụ tập đầu ngón tay phía trên. Chỉ thấy toàn bộ đầu ngón tay suy suy rung động, kịch độc nồng đậm, ăn mòn không khí, khiến cho không gian đều tại ẩn ẩn mơ hồ. Hiện nay hai hàng hợp nhất liền đã cường đại như thế, nếu là ngũ hành hợp nhất, 4 con đường người thật có thể ngăn cản sao? Phương Dịch não hải bên trong suy nghĩ hỗn loạn. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, khôi phục lại bình tĩnh, lần nữa đứng dậy, hướng về Bách Thảo đường đi đến. "Phương Dịch, ngươi đã đến, thành chủ phu nhân có chút tiểu việc gì, ta muốn đi qua kiểm tra nhìn một chút, ngươi tại trong đường thay ta coi chừng Thảo đường." Thẩm Hoài Nhân lộ ra mỉm cười, không đợi Phương Dịch lối ra, liền đã dẫn đầu nói: "Thành chủ phu nhân." Phương Dịch ngờ vực. "Đúng vậy, phu nhân tựa hồ tổn thương thai khí, yêu cầu an thai, đặc biệt để cho chúng ta đến mời Thẩm đại phu." Trước mắt một vị mặc người hâm mộ váy hồng nữ tử tùy thân trả lời, một đôi tú mục không khỏi hướng về Phương Dịch trên thân dò xét, nói: "Vị này là?" "Hắn là ta trong đường nhân tài mới nổi, y thuật không kém chút nào lão phu, tên là Phương Dịch, rất nhiều kiến giải thậm chí so lão phu còn cao minh hơn." Thẩm Hoài Nhân mỉm cười. "Ồ." Nữ tử sắc mặt ngạc nhiên, sau đó nhìn về phía Thẩm Hoài Nhân, mỉm cười nói: "Thẩm đại phu theo chúng ta đi đi." "Dễ nói." Thẩm Hoài Nhân mang lên cái hòm thuốc, cùng hướng về phía nữ tử. Phương Dịch một đường đưa ra Thẩm Hoài Nhân, âm thầm nhíu mày. Xem ra chỉ có chờ ban đêm lại cùng trưởng quỹ nói rời khỏi sự tình. Mặc dù chính hắn cũng có thể rời khỏi, bất quá Thẩm Hoài Nhân đối với hắn bên trong như núi, hắn như đi không từ giã, lương tâm phía trên tất nhiên băn khoăn. Còn có Tử Lao ý sư bên kia cũng thế. Chính mình nhất định phải rút cái thời gian lại trở về một chuyến. Phương Dịch xoay người lại, bắt đầu bình thường ngồi xem bệnh. Cả ngày công phu cấp tốc vượt qua. Thẳng đến lúc chạm vào tối, vẫn như cũ không thấy Thẩm Hoài Nhân trở về. Mắt thấy sắc trời đen đen, Phương Dịch không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Đúng lúc này, ban ngày thấy váy hồng nữ tử lần nữa đi tới, giòn tan nói ra: "Phương đại phu, Thẩm đại phu bên kia có chút phiền phức, yêu cầu ngươi hỗ trợ hiệp trợ một cái." "Phiền phức gì?" Phương Dịch hỏi thăm. "Hiện nay nhiều người khó mà nói, ngươi đi qua vừa nhìn liền biết. Váy hồng nữ tử nói ra. Phương Dịch trong lòng âm thầm cảnh giác, đánh giá một mắt nữ tử. Hẳn là trưởng quỹ tại phủ thành chủ xảy ra chuyện rồi, cũng không đến mức đi. Phủ thành chủ tại Thanh Dương thành danh tiếng không kém, tựa hồ không phải loại kia khi hành phách thị người. Tốt a. Phương Dịch gật đầu. Lúc này cho dù hắn có lòng muốn cự tuyệt, cũng đã không có khả năng. Bởi vì đối phương thế nhưng là phủ thành chủ, mời hắn xem bệnh hắn nếu không đi, đối phương tất nhiên sẽ dùng sức mạnh. Đến lúc đó ngược lại sẽ bại lộ bản thân. Cùng hắn hiện nay suy đoán lung tung, không bằng theo tới vừa nhìn là được. Phương Dịch quay người nhắc lên cái hòm thuốc, phân phó chúng học đồ xem trọng thảo đường, liền cùng hướng về phía váy hồng nữ tử. Hai người một đường xuyên đường phố qua ngõ hẻm, không bao lâu liền đã đến phủ thành chủ khu vực. Rộng rãi phủ đệ, đại môn rộng mở. Trước cửa hai cái uy vũ đại sư tử đá, còn có không ít hộ vệ sừng sững ở đây, đều là hô hấp tinh mịn, khí huyết không yếu. Mời đến. Váy hồng nữ tử một đường dẫn Phương Dịch, hướng về phủ thành chủ chỗ sâu đi đến. Phủ đệ kiến tạo có chút xa hoa, đình đài lầu các, giả sơn hồ nước, bố trí thỏa đáng, phong cảnh tươi đẹp. Không bao lâu bọn hắn cũng đã đến phủ thành chủ hậu viện. Mới vừa một đến chỗ này, Phương Dịch liền thấy tại một chỗ trong sân đi qua đi lại Thẩm Hoài Nhân. Làm Thẩm Hoài Nhân nhìn thấy Phương Dịch cũng được mời tới về sau, lập tức mặt liền biến sắc, rõ ràng trở nên khẩn trương lên. "Phương Dịch, ngươi làm sao cũng tới? Thế nào?" Phương Dịch hỏi thăm. "Ngươi không nên tới." Thẩm Hoài Nhân sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói ra. "Phương đại phu, còn xin ngươi cho ta nhóm phu nhân hảo xem mặt đi." Thẩm đại phu nói hắn khó mà hảo minh bạch, hy vọng ngươi có thể hảo rõ ràng sở phu nhân mạch tượng. Váy hồng nữ tử nói ra. Phương Dịch trong lòng ngưng, từ Thẩm Hoài Nhân trong giọng nói bản năng cảm thấy không đúng, nhưng giờ phút này như là đã tới, tự nhiên không có khả năng lại lùi bước, khẽ gật đầu. Hướng về phía trước gian phòng đi đến. Rộng rãi gian phòng, làn gió thơm tràn ngập. Một đỉnh đồng lô đang lặng lặng tiêu đốt, toát ra khói xanh lượn lờ. Đồng lô hậu phương là một cái màu hồng màn tơ, xuyên thấu qua màn tơ, lờ mờ có thể nhìn thấy phía sau nhất đạo huyền chuyển bóng người, nằm nghiêng ở trên giường, tựa hồ khí tức không khoái. "Tiểu viên, mới đại phu tới rồi sao?" Mềm nu lười biếng thanh âm từ màn tơ hậu phương chuyển đến. "Phu nhân, đã tới, hắn là Bách Thảo Đường một vị khác thần y, tên là Phương Dịch, y thuật không kém chút nào Thẩm đại phu." Váy hồng nữ tử nói ra. "Vậy liền để hắn cho ta hào hào đi, bụng của ta khó khăn nhận lấy cái chết. Tuyệt đối đừng là ta thai nhi xảy ra chuyện." Nữ tử thanh âm lần nữa truyền ra, tựa hồ có chút cảm giác thở không thông. "Phương thần y đi, ngươi mời đi." Váy hồng nữ tử tiểu viên nói ra. Phương Dịch đi ra phía trước, chỉ thấy màn tơ nội bộ rũa ra một cái trắng tinh giống như ngó sen cánh tay, Phương Dịch vô ý thức đưa bàn tay khoác lên đối phương trên cánh tay, nhưng đột nhiên chấn động trong lòng, hơi biến sắc mặt. "Đây là..." "Thê hô." Phương Dịch dám hít một hơi hơi lạnh. "Các vị đại lão, ngày mai bạo đổi, ngàn vạn muốn tới cổ động a, chương 70, 12 giờ chưa lên giá, chương 70, 12 giờ chưa lên giá. Các vị đại lão đừng nội." Là 12 giờ chưa lên giá. Ta cho là ta ngày đó nói rõ, không nghĩ tới còn có thật nhiều người không biết rồi. Lại thông báo một chút ta. Còn có hơn 1 giờ liền trưng bày. Mỗi lần lên giá thời gian thật nhiều đại lão đều sẽ xuất hiện nhảy đặt trước, mọi người nếu như tệ không đủ, thống nhất đặt mua 1,5 đệ nhất trường, bởi vì chương 1 mới xem như bài đặt trước số liệu. Mọi người thống nhất đặt trước chương 1, chúng ta bài đặt trước số liệu sẽ tốt hơn nhìn, ta cũng càng có động lực. Tuyệt đối đừng xuất hiện người đặt trước chương 1, hắn đặt trước chương 02, sau đó lại có người đặt trước chương 03, lời như vậy, số liệu lại sẽ biểu hiện rất kém cỏi. Sở dĩ xin nhờ các vị đại lão 12 điểm thấy. Các vị đại lao đừng nội, là 12 giờ chưa lên giá. Ta cho là ta ngày đó nói rõ, không nghĩ tới còn có thật nhiều người không biết rồi. Lại thông báo một chút ta. Còn có hơn 1 giờ liền trưng bày. Mỗi lần lên giá thời gian thật nhiều đại lao đều sẽ xuất hiện nhảy đặt trước, mọi người nếu như tệ không đủ, thống nhất đặt mua 1,5 đệ nhất trường, bởi vì chương 1 mới xem như bài đặt trước số liệu. Mọi người thống nhất đặt trước chương 1, chúng ta bài đặt trước số liệu sẽ tốt hơn nhìn, ta cũng càng có động lực. Tuyệt đối đừng xuất hiện người đặt trước chương 1, hắn đặt trước chương 02, sau đó lại có người đặt trước chương 03, lời như vậy, số liệu lại sẽ biểu hiện rất kém cỏi. Sở dĩ xin nhờ các vị đại lão. 12 điểm thấy chương 71, Bạch Cương hóa hình. Lần nữa đột phá. Cầu bài đặt trước, chương 71, Bạch Cương hóa hình. Lần nữa đột phá. Cầu bài đặt trước. Phương đại phu, thiếp thân bệnh làm như thế nào chị? Màn tơ hậu phương lần nữa chuyển đến nữ tử thanh âm. Một cỗ như có như không quỷ dị khí cơ từ trong đó đột nhiên tản ra. Liền như là cái gì đáng sợ hồng thủy manh thú lập tức mở mắt ra, tại nhìn chằm chằm Phương Dịch. Phương Dịch sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng mãnh liệt. Mạch tượng này, không phải người. Thành chủ phu nhân không phải người. Bách Thảo Tâm Kinh bên trong ghi chép 24 chủng cổ quái mạch tượng, phàm là xuất hiện bất kỳ một loại, đã nói lên đối phương tuyệt đối không phải người, mà là một loại kinh khủng mê vụ sinh vật. Thành chủ này phu nhân mạch tượng, lại vừa lúc phụ họa cái kia 24 chủng cổ quái mạch tượng một trong. Bạch Cương. Thành chủ phu nhân là Bạch Cương hóa hình. Trong lúc nhất thời, Phương Dịch giống như là phát hiện cái gì lớn lao cơ mật một dạng. Trong đầu hắn sát na hiện ra vô số ý nghĩ. Khó trách vừa mới Thẩm Hoài Nhân là kiểu vẻ mặt kia. Hắn tất nhiên cũng đã phát hiện thành chủ phu nhân mạch tượng không đúng, lại không dám nói rõ. Cái này giả bộ như không biết, lại không nghĩ cái kia váy hồng thị nữ thế mà đem chính mình cũng cho mời đi qua. Sở dĩ Thẩm Hoài Nhân nhìn thấy chính mình sau mới dị thường khẩn trương. Phương thần y thì thế nào? Thiếp thân thai nhi còn có thể bảo trụ sao? Nữ tử kia lần nữa hỏi thăm, thanh âm tràn ngập một cỗ quỷ dị mê hoặc, giống như là thiên ma tại người bên thai hướng dẫn từng bước, lại hình như một cái quỷ dị sinh vật tại gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dịch. Cần phải chỉ là tổn thương một chút thai khí, ta cho ngươi cho cái toa thuốc, ngươi theo phương thuốc, ăn trước mấy ngày nhìn xem, nếu là vô hiệu, lại tới tìm ta. Phương Dịch bất động thanh sắc, lần nữa đứng dậy, đi tới một bên, cầm bút lên giấy, bắt đầu thư viết. Một lát sau, Một cái toa thuốc bị hắn viết sách hoàn tất. Cầm cho ta xem một chút. Thành chủ phu nhân mở miệng nói. Một bên tiểu viên lúc này đem đơn thuốc cầm lấy, đưa cho thành chủ phu nhân. Thành chủ phu nhân bàn tay thu hồi màn tơ nội bộ, nói khẽ, tựa hồ cũng là một chút an thai chi dược. Đúng vậy, phu nhân người hiền tự có thiên tướng, sẽ không có sự tình. Phương Dịch trả lời. Tiểu viên, đi lấy dược đi, ta ăn trước thêm mấy ngày thử một chút. Thành chủ phu nhân nhàn nhạt nói, đến mức Phương thần y y, Thẩm thần y y, các ngươi trước hết trong phủ ở thêm mấy ngày, để tùy thời có thể dùng xem bệnh cho ta, vạn nhất ta cái này đau bụng đổi kịch liệt, các ngươi cũng tốt có thể kịp thời qua đây, không phải sao? Phu nhân, Bách Thảo đường bên trong. Không cần lo lắng, trong đường không phải còn có mặt khác ý sư sao? Không ra được đường rẽ. Thành chủ phu nhân thản nhiên nói, vẫn là nói, ngươi không tin tiếp thân. Cho rằng tiếp thân sẽ đem ngươi làm gì? Không dám. Phương Dịch vội vàng trả lời. Đối phương đây là tại thăm dò. Nàng hoài nghi mình đã biết rồi nàng không phải người sự tình. Không dám liền được. Tiểu viên, đem bọn hắn dẫn đi, liền ở tại chúng ta thiên viện đi. Thành chủ phu nhân bình tĩnh nói ra. Đúng, phu nhân. Váy hồng thị nữ trả lời, nhìn về phía Phương Dịch, nói, Phương đại phu, mời đi. Phương Dịch trong lòng nặng nề, chậm rãi gật đầu, rời khỏi nơi đây. Không bao lâu, hắn lần nữa nhìn thấy Thẩm Hoài Nhân, cái kia váy hồng thị nữ đem Thẩm Hoài Nhân cũng cho kêu lên, trực tiếp hướng đi sắt vách một chỗ viện tử. Hai vị đại phu, các ngươi liền tạm thời ở chỗ này đi, bên trong có hai gian phòng, các ngươi có thể một người một gian. Váy hồng thị nữ phân phó một câu, quay người rời khỏi. Thẩm Hoài Nhân phát ra thở dài, liếc nhìn Phương Dịch, cười khổ nói, sao ngươi lại tới đây? Bọn hắn nói ngươi yêu cầu trợ thủ, để cho ta tới giúp ngươi một chút. Phương Dịch lắc đầu, não hải bên trong đã bắt đầu suy tư đường lui. Thành chủ này phu nhân chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, tuyệt đối sẽ giết bọn hắn diệt khẩu. Sở dĩ hiện nay không động thủ, đơn giản là trên người nàng bệnh còn không chữa khỏi, còn muốn dựa vào bọn hắn. Ngươi, Thẩm Hoài Nhân ánh mắt phức tạp, thấp giọng nói, ngươi vừa mới hào qua thành chủ phu nhân mạch tượng, có phát hiện hay không dị thường? Không có, hết thảy bình thường. Phương Dịch lắc đầu. Bình thường? Thẩm Hoài Nhân sắc mặt biến hóa. Làm sao lại bình thường? Bách Thảo Tâm Kinh sớm đã viết rõ, loại kia mạch tượng tuyệt phi nhân loại. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, lại phát hiện Phương Dịch đang lấy ánh mắt ra hiệu, thường xuyên trong nháy mắt. Thẩm Hoài Nhân trong nháy mắt hiểu được, nói, đúng vậy à, là bình thường, chỉ là cái này dược làm như thế nào mở? Ta mở một chút thuốc dưỡng thai, ăn trước bên trên 7 ngày, có lẽ sẽ chuyển biến tốt đẹp. Phương Dịch trả lời. Vậy là được, chúng ta ngay ở chỗ này trước ở lại 7 ngày đi. Thẩm Hoài Nhân thăng nhẹ. Sau lưng bọn họ khu vực, bí mật hàng rào chống ngặt, một đôi yếu ớt ánh mắt ngay tại lạnh lùng hướng bọn hắn xem ra, đã sớm đem thanh âm của bọn hắn toàn bộ nghe vào tai một bên. Trưởng quỹ, thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi. Phương Dịch nói ra. Được. Thẩm Hoài Nhân nhẹ nhàng gật đầu, hướng về bên trái chỗ kia gian phòng đi đến. Phương Dịch thì là tiến vào bên phải gian phòng. Thằng đến hắn triệt để đóng cửa phòng, loại kia quỷ dị ánh mắt mới lần nữa biến mất. Sắc mặt hắn âm trầm, trong miệng chậm rãi thổ thở một hơi tức. Bạch Cương, trong truyền thuyết sinh vật, thế mà thật tồn tại. Thành chủ phu nhân là quái vật, người thành chủ kia Phạm Đông Dương có phải hay không quái vật? Phương Dịch trong lòng mãnh liệt, trong phòng đi chuyển động đứng lên. Hắn hiện nay giống như đặt mình vào hỏa trên kệ một dạng. Thôi, nếu trong thời gian ngắn không cách nào rời khỏi, vậy ta ngay ở chỗ này tiến hành tu luyện, trước tiên đem trên thân mấy môn công pháp luyện đến viên mãn lại nói, công pháp viên mãn, thực lực của ta nhất định sẽ còn tiếp tục gia tăng. Phương Dịch đắc đạo, đặc biệt là địa sát thối thể công, môn công pháp này bác đại tinh hâm, có thể từ trong địa mạch hấp thu tinh khí, tràn đầy bản thân, khiến cho bản thân bộc phát ra mấy lần thực lực. Một khi luyện đến viên mãn, tuyệt đối là một môn đòn sát thủ. Hơn nữa trước đó vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn cái kia 6 phần linh tính vật chất đều là thời khắc mang ở trên người, hiện đang tùy thời có thể đứng hàng công dụng. Ta bây giờ có thể làm chính là kéo dài thời gian, tuyệt không thể duy nhất một lần chữa khỏi đối phương chứng bệnh, thời gian kéo dài càng lâu, đối ta càng là có lợi. Phương Dịch triển khai tư thế trong phòng tu luyện. Thời gian từng ngày vượt qua. Thành chủ phu nhân quả nhiên tại theo phương uống thuốc. Bất quá bệnh của nàng chứng lại ở vào lúc tốt lúc xấu ở giữa, có lúc dược dịch uống hết, hiệu quả rõ ràng, có đôi khi rồi lại sẽ lần nữa đau bụng khó nhịn. Trong bất chi bất giác chính là đại nửa tháng trôi qua. Trong lúc đó Phương Dịch cùng Thẩm đại phu vì nàng đổi mấy cái phương thuốc. Nguyên bản Phương Dịch là muốn tiếp tục trì hoãn đi xuống, không biết làm sao hơn nửa tháng đến nay, thành chủ phu nhân thấy với bản thân từ đầu đến cuối không thấy tốt hơn, trở nên bộc phát luống cuống, Phương Dịch không chỉ một lần từ trên người nàng tiếp nhận nồng đậm sắc cơ, cái này mới quyết định vì nàng mở chút hữu dụng đơn thuốc. Khi lấy được mới đơn thuốc về sau, thành chủ phu nhân bên kia chứng bệnh quả nhiên đạt được cực lớn áp chế. Nhưng nàng bên này vừa vận chuyển không bao lâu, thành chủ trong lòng phu nhân sát cơ liền lần nữa hiện hiện. Mà nhường Phương Dịch sở dĩ cho nàng thay đổi hữu dụng đơn thuốc, còn có một nguyên nhân, chính là Phương Dịch thực lực. Hơn nửa tháng đến nay, thực lực của hắn biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều đang lặng lẽ tăng trưởng. Trên thân 6 phần linh tính vật chất rốt cục toàn bộ sử dụng hết, nhất cử đạt tới đồng cốt cảnh đỉnh phong tu vi. Chương 72, Thiên Lý Giáo đột kích. Hỗn loạn tương mừng. Cầu đặt mua, chương 72, Thiên Lý Giáo đột kích. Hỗn loạn tương mừng. Cầu đặt mua. Gian phòng bên trong bộ phận. Phương Dịch lặng lặng ngồi xếp bằng, toàn thân huyết tụy phát sáng, xương cốt giống như thanh đồng đổ bê tông, thể nội tràn ngập thịnh vượng sinh cơ. Rầm rầm. Huyết dịch chảy xuôi ở giữa, lại phát ra cùng loại dòng suối nhỏ chảy xiết một dạng thanh âm, nhục nhị có thể nghe, một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn tràn ngập toàn thân. Tùy theo huyết kình vận hành, toàn thân trên dưới làn da càng là trong nháy mắt hóa thành màu đồng xanh, thật giống như một cái biến thành một tôn cường đại thanh đồng người một dạng. Đồng cốt cảnh đỉnh phong, binh đao ra thân mà không thương tổn, huyết kình nện mà không tổn hại. Thả tại chiến trường chính là một đấu một vạn, cho dù lại kiên cố thành trì, cũng có thể dùng man lực sinh sinh phá tan. Vô luận là lực lượng, vẫn là thể chất, tất cả đều đạt đến một loại mới cực hạn. ta thực lực bây giờ so với hơn nửa tháng phía trước tối thiểu tăng lên nhiều gấp mấy lần, nếu là xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền có thể đánh chết hơn nửa tháng phía trước chính mình. Phương Dịch ánh mắt chớp động, nhìn xem chính mình khoan hậu bàn tay. Hơn nữa, cái này hơn nửa tháng tu luyện, hắn độc quan táng hồn trưởng cũng rốt cục viên mãn. Lòng bàn tay hình thành ngũ trọng tử khí. Tiếp theo, chính là thể nội cái chủng loại kia thổ độc. Thổ độc biến hóa kịch liệt hơn, hiện nay đã toàn bộ bao phủ lá lách, tạo thành một loại màu vàng thần hạ. Mà tại thổ độc viên mãn về sau, thể nội quả nhiên sinh ra loại thứ ba kịch độc. Kim thuộc tính kịch độc. Phương Dịch cẩn thận thể nội cái chủng loại kia mới xuất hiện kim thuộc tính kịch độc. Chỉ là, loại kim loại này tính kịch độc còn rất yếu ớt, cần muốn tiếp tục tu luyện công pháp, dùng cái này gia tăng hắn độc tính. Kim có sắc bén, ăn mòn, nặng nghề các loại đặc hiệu. Diễn sinh ra kim thuộc tính kịch độc, bá đạo giống vậy. Loại độc này dùng cương liệt lấy xương, chuyên phá thân thể xương cốt, huyết dịch. Đặc biệt là hoán cốt cảnh cao thủ, càng thêm khó mà đề kháng. Hoán cốt cảnh chia làm thiết cốt, đồng cốt, vô thượng kim cốt, ba đại cảnh giới toàn bộ loại kim, một khi bị kim độc xâm thể, tại chỗ liền sẽ xương cốt đập tan, chết thảm bỏ mạng. Kim độc còn có một loại đặc tính, chính là có thể khiến người ta thể chất huyết dịch, não dịch, nước tiểu, toàn bộ hóa thành kim châm, từ trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, để cho người ta trong nháy mắt bạo thể chất. Phương Dịch càng là thể vị, càng là có thể cảm giác được loại kịch độc này đáng sợ. Sau đó hắn tập trung tinh thần, lần nữa mở ra mặt bảng. Tính danh: Phương Dịch. Tu vi: Đồng cốt đỉnh phong. Kỹ năng: Độc đế vẫn trường sinh, tiểu thành 12%. Địa sát thối thể công kích độc bản, tiểu thành 92%. Độc quan táng hồn trưởng, viên mãn. Độc hỏa kim cương giáp, viên mãn. Độc long chảo, viên mãn. Tiệt mạch đoạn hồn chỉ, viên mãn. Bá vương độc hỏa trưởng, viên mãn. Độc ảnh mê mông, viên mãn. Bách độc sư hung công, viên mãn. Hiệu dụng: Kịch độc 4 lần biến dị, dịch cân cảnh phía dưới chạm vào tức tử, dịch cân cảnh cũng đem nhận đến lớn lao ảnh hưởng. Nhìn chăm chú lên mặt bảng bên trên đặc hiệu, Phương Dịch chậm rãi thổ thở một hơi tức. Không hưởng công hắn trong khoảng thời gian này một mực khổ tu, tóm lại có chút thu hàng. Người thành chủ kia phu nhân là bạch cương hóa hình, không biết rồi nàng lại là cái gì cảnh giới, cẩn thận một chút tóm lại không có sai, ta hiện nay vẫn như cũ cần thời gian. Phương Dịch đám đạo, không có hơn 9 thành nắm chắc, hắn đều không nên tùy tiện trở mặt. Huống hồ âm thầm còn có một vị không biết là người hay là kỳ quặc thành chủ tồn tại. Thừa dịp thời gian còn sớm, ta tranh thủ đem cái này địa sát thối thể công lần nữa đột phá một cảnh giới. Phương Dịch lần nữa nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu đến. Thời gian vội vàng, vô chi vô giác, lại là 7 ngày trôi qua. Mới mở phương thuốc có kỳ hiệu, thành chủ phu nhân cảm giác được thân thể bộ phát chuyển biến tốt đẹp, cũng không còn chi lúc trước cái loại này đột nhiên đau bụng cảm giác. Xem ra ta triệu chứng cuối cùng vẫn là ổn định, cái kia hai cái đại phu vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự, bất quá đáng tiếc. Gian phòng bên trong, thành chủ phu nhân cẩn thận hoạt động thân thể, trên mặt lộ ra từng tia nụ cười quỷ dị, liếm môi, nói, cho dù chỉ có một phần vạn bại lộ khả năng, ta cũng không thể cho phép các ngươi tiếp tục tồn tại rời khỏi, muốn trách thì trách các ngươi mệnh không xong. Nàng từ gian phòng đi ra, ánh mặt trời chiếu, khiến cho mặt mũi của nàng thoạt nhìn càng thêm yêu dị, đầu lưỡi đỏ chót liếm liếm móng tay thật dài. Một bên trong sân Phương Dịch, đột nhiên mở hai mắt ra, hình như có cảm ứng một dạng, muốn động thủ. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thể nội kịch độc đã vô thanh vô tức vận chuyển. 7 ngày thời gian, không chỉ có khiến cho hắn địa sát thối thể công đạt tới viên mãn, càng làm cho hắn âm thầm khống chế phương viên 100 mét lòng đất. Trong vòng 100 thước tràn ngập kịch độc, tùy thời có thể dùng làm khó dễ. Ngay tại thành chủ phu nhân từng bước một hướng về chỗ này sân nhỏ đi đến thời điểm, đột nhiên, Phương Dịch hơi nhướng mày, lần nữa sinh ra cảm ứng. Có tình huống khác. Ầm ầm. A. Chỉ nghe một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, đất rung núi chuyển, tựa như động đất một dạng. Bên ngoài sân nhỏ lập tức truyền đến hỗn loạn kêu thảm, tựa hồ có không ít người bị trong nháy mắt nổ chết. Người nào dám ở phủ thành chủ làm càn? Có thích khách. Đại lượng hộ vệ, môn khách cấp tốc lao đến, loạn thành một đống. Ha ha ha, Phạm Đông Dương, còn không ra nhận lấy cái chết. Nhất đạo đáng sợ bạo hống thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như phích lịch một dạng, quanh quẩn nơi đây. Ngay tại cất bước đi tới thành chủ phu nhân, cũng là không khỏi hơi nhướng mày, đông nhiên quay đầu nhìn lại. Sau đó nàng ánh mắt lạnh lẽo, lập tức hành động, tiến đến xem xét. Phương Dịch cấp tốc ra ngoài phòng, đi vào trong sân. Thẩm Hoài Nhân cũng sắc mặt chấn kinh, cấp tốc tới đón, nói: "Phương Dịch, giống như có người đối phủ thành chủ xuất thủ." "Đúng vậy, động tĩnh còn không nhỏ." Phương Dịch lối ra, nói nhỏ: "Trưởng quỹ, ngươi trước thừa cơ trở về, ta đi xem một chút tình huống." Hắn biết rồi thành chủ phu nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho dù là bọn họ trốn về tiệm thuốc, đối phương cũng tất nhiên sẽ giết vào tiệm thuốc, đến lúc đó sẽ liên lụy tất cả mọi người. Hắn chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, đem người thành chủ kia phu nhân diệt sát. "Ngươi muốn đi xem xét?" Thẩm Hoài Nhân mặt liền biến sắc, nói: "Không thể, để ta đi, ta là khí huyết đệ tứ trọng." Ngươi nhanh chóng rời đi. Hắn không cho Phương Dịch cự tuyệt, thân thể lóe lên, sát na xông ra nơi đây. Phương Dịch một tiếng thầm than, lần nữa chạy vào giữa phòng. Vừa mới đi vào gian phòng, quanh người hắn xương cốt chính là chuyển đến từng đợt lốp bốp thanh âm, cấp tốc biến thành Âu Dương Phong dáng vẻ, xương gò má cao đột, khuôn mặt lạnh lùng, cho người ta một loại bất cận nhân tình cảm giác. Sau đó tìm đến toàn thân áo trắng, cấp tốc thay đổi y phục. Chân tay hắn đập mạnh, sát na ra nơi đây. Trong phủ thành chủ trong nội viện, hỗn loạn tưng bừng, tiêu thảm không dứt. Không ngừng có từng cỗ thi thể bay tứ tung mà ra, bị đánh chia 5 x 7, tràn diện đáng sợ. Chỉ thấy đông đảo trong thi thể, một bộ thân cao 2m4 tả hữu khôi ngô cử hán, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, mặc toàn thân màu đen nội giáp, đang tại nơi này điền cuồng tứ ngược. Bất luận cái gì hộ vệ, môn khách cũng đỡ không nổi hắn một trường. Hai cái to bằng quạt hương bổ bàn tay dùng sức một cái, chính là liên miên bóng người thổ huyết bay ngược. Quả thực giống như là một tôn đáng sợ thiết tháp một dạng, không đâu địch nổi. Ngoại trừ cái này khôi ngô cử hán bên ngoài, còn có mặt khác hơn 10 vị người áo đen, cùng nhau thêm vào chiến đấu, đang nhanh chóng quét dọn lấy đám kia phụ thành chủ hộ vệ cùng môn khách. Mà tại cái này chiến trường hỗn loạn một bên, thành chủ Phạm Đông Dương chính nhất vẻ mặt kinh sợ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngăn lại trước mặt hắn hai đạo nhân ảnh. Nhất đạo, Ngọc Diện Minh Tôn Bạch Vô Trần. Một đạo khác, Vân Dương thành chủ Cát Bân. Cát Bân, ngươi thế mà cùng Thiên Lý giáo đi cùng nhau. Phạm Đông Dương tức giận hét lớn, liền không sợ hoàng triều truy cứu xuống tới, nhờ ngươi cả nhà đều diệt sao? Vùng đất xa xôi, hoàng triều không quản được nơi này. Cát Bân thanh âm thản nhiên nói, trong khoảng thời gian này ta sớm đã nghĩ rõ ràng, cùng làm cái kia hoàng triều bán mạng, không bằng vì mình mà sống. Phạm Minh, hôm nay chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Ở bên cạnh hắn, toàn thân áo trắng Ngọc Diện Minh Tôn mặt mũi tràn đầy mỉm cười, Tuệ Châu nắm chắc, nhìn chăm chú lên Phạm Đông Dương, cười nói, Phạm thành chủ, lần trước ngươi bên trong ta điểm tinh chỉ còn có thể chạy thoát tính mệnh, coi là thật không dễ, nhưng lần này ngươi có thể trốn thoát không xong. Siêu. Phạm Đông Dương quay người liền đi, trực tiếp hướng về nơi xa vội vàng mà đi. A. Ngọc Diện Minh Tôn lộ ra mỉa mai ý cười, tựa hồ sớm có đoán trước, mũi chân điểm một cái, cấp tốc đuổi tới. Cát Bân càng là cười lạnh một tiếng, đồng dạng hướng về Phạm Đông Dương bên kia cực tốc đuổi theo. Chương 73, phương dịch độc thủ. Quyết đấu Bạch Cương, chương 73, phương dịch độc thủ. Quyết đấu Bạch Cương. Không đang chú ý xó xỉnh bên trong, thành chủ phu nhân ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đám này đột nhiên xâm nhập phủ thành chủ, muốn ám sát thành chủ bóng người, khinh thường phát ra hừ lạnh. Một đám rất rưởi. Nếu không phải thành chủ đại nhân một mực diễn xuất, coi các ngươi là thành hầu tự chơi đùa, bằng các ngươi cũng xứng sống đến bây giờ. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục để ý, quay người hướng về phương dịch bọn hắn ở lại gian phòng đi đến. Lại không nghĩ vừa đi ra không xa, liền thấy lén lén lút lút Thẩm Hoài Nhân, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, Thẩm đại phu, ngươi lại tới đây làm cái gì? Phu quân phu nhân. Thẩm Hoài Nhân sắc mặt biến huyễn, hướng về sau lùi lại. Hắn không nghĩ tới chỉ là vừa mới đến, liền gặp phải vị thành chủ này phu nhân. Làm sao? Ngươi rất khẩn trương. Thành chủ phu nhân huyền chuyển cười một tiếng, thân thể từng bước một tiếp cận. Đầu lưỡi đỏ chét theo bản năng khẽ liếm ở môi. Không có, lão hủ chỉ là tới xem một chút. Thẩm Hoài Nhân cường tráng trấn định, nói, lão hủ xin được cáo lui trước. Hắn quay người liền đi, liền muốn cách nơi này. Thẩm đại phu, nếu tới, liền không cần đi. Băng lãnh thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền ra. Một cỗ nồng đậm nguy cơ giống như cuồng phong, đánh thẳng Thẩm Hoài Nhân sau lưng mà đi, khiến cho Thẩm Hoài Nhân toàn thân trên dưới lỗ chân lông trong nháy mắt đứng vững, làn da đều chuyển đến nhói nhói. Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng mong muốn liều chết chống lại, lại không nghĩ đúng lúc này, bóng người trước mắt lóe lên, đột nhiên thêm ra một vị thân mặc bạch y, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, nắm lấy Thẩm Hoài Nhân, bàn tay mang theo tinh hồng thiêu đốt kinh khủng kịch độc, trực tiếp hướng về thành chủ phu nhân phương hướng vô tới. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, kịch độc tràn ngập, thanh âm vang minh. Phương Dịch nắm lấy Thẩm Hoài Nhân, trong nháy mắt mượn lực bay ngược xa mười mấy mét. Thành chủ phu nhân cũng là sắc mặt biến hóa, thân thể một cái tung bay lui ra ngoài, cảm giác được thân thể nóng bỏng, chuyển đến khó chịu. Độc Vương Âu Dương Phong. Phương Dịch sắc mặt băng lãnh, sau đó buông ra Thẩm Hoài Nhân, nói, không muốn chết lập tức rời đi. Đa tạ, đa tạ. Thẩm Hoài Nhân sắc mặt rung động, liên tục cảm ơn, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Người tên, Tây Có Bóng. Trong khoảng thời gian này, Độc Vương Âu Dương Phong danh hào truyền khắp Thanh Dương thành, giống như không ai không biết, không người không hay. Hắn vậy mà cũng thừa cơ tiến vào phủ thành chủ. Hẳn là hắn cũng biết thành chủ phu nhân là quái vật biến thành. Âu Dương tiên sinh, thiếp thân không có có đắc tội qua ngươi đi. Ngươi không phải tập hung sử sao? Vì sao muốn đối thiếp thân xuất thủ? Thành chủ phu nhân lộ ra ý cười, tiến hành thăm dò. Ta cao hứng. Phương Dịch thanh âm khàn khàn. Cao hứng. Thành chủ phu nhân trong mắt lóe lên một vòng bẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hàn quang, khẽ cười nói, tốt một cái cao hứng. Trong nội tâm nàng sát cơ tăng vọt, hiển hiện nghe răng cười, não hải bên trong đã xuất hiện mấy chục chồng tra tấn người phương thức. Oeng. Cắt bay đá chạy, khí tức kinh khủng. Trước mắt không gian đều rất giống trong nháy mắt mơ hồ. Thành chủ phu nhân thân thể sát na biến mất không thấy gì nữa, kế tiếp đông nhiên xuất hiện tại Phương Dịch phụ cận, năm ngón tay như cầu, mang theo kinh khủng sức mạnh khó lường, trực tiếp hướng về Phương Dịch chậu rửa mặt cuồng bắt mà qua. Phương Dịch thân thể lóe lên, sát na lùi lại. Nhưng thành chủ phu nhân giống như bóng với hình. Phương Dịch không chỉ có không thể trốn tránh rơi, ngược lại nhìn thấy xâm nhiên năm ngón tay bộ phát tiếp cận, tựa hồ sau một khắc liền sẽ trực tiếp rơi vào trán của hắn. Nghìn cân treo sợi tóc gian, ngón tay nâng lên, ẩn chứa kịch độc cùng huyết kình, trực tiếp hướng về đối phương lòng bàn tay điểm tới. Xuy, ầm ầm, một tiếng nổ vang, lực lượng cuồn cuộn, không khí bạo tạc. Hai đạo nhân ảnh tất cả đều bay rất ra ngoài. Phương Dịch là bị thành chủ phu nhân dùng tuyệt đối lực lượng sinh sinh tung bay. Thành chủ phu nhân là trắng sơ cứng hình dáng, lực lượng to lớn, rõ ràng là dịch cân cảnh cao thủ, trong lúc xuất thủ lực lượng giống như rất tượng. Thành chủ phu nhân thì là bị Phương Dịch ba loại kịch độc trong nháy mắt xâm thể, ngũ tạng nói nhói, sinh sinh chủ động bay ngược. Giờ phút này, thành chủ phu quân sắc mặt người âm trầm, như gặp tích thủy, quần áo trên người bay lượn, nhìn về phía mình lòng bàn tay. Chỉ thấy trắng loáng lòng bàn tay bên trong, nhất đạo tinh hồng ấn ký phù hiện ở đây. Quỷ dị bá liệt kịch độc lại sớm đã xâm nhập thân thể, tựa như ba loại bất đồng độc lòng, tại trong cơ thể nàng điên cuồng tứ ngược cùng phá hư, cho dù là máu của nàng kình cũng ngăn cản không được mảy may, ngược lại chạm vào tức đốt. Ngay cả xương cốt cũng truyền tới từng trận nhói nhói. Tốt một cái Âu Dương Phong, ta muốn để ngươi chết vô cùng thê thảm. Thành chủ thanh âm của phu nhân xâm nhiên đã có chút biến hình, nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng đột biến, như đồng cảm biết cái gì, vội vàng nhanh chóng lùi lại, tiến hành trốn tránh. Ầm ầm. Đột nhiên, bốn phía mặt đất bạo tạc, địa mạch chấn động. Đến không hết kinh khủng kịch độc từ trong địa mạch mãnh liệt mà ra, huyền giống như là núi lửa phun trào, độc tính bá liệt, cuồn cuộn chấn động, điên cuồng hướng về thân thể của nàng phụ tới. A. Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm phát ra, bén nhọn chói tai. Thành chủ phu nhân thân thể bị vô số từ trong địa mạch tuân ra kịch độc bao phủ lại, liền tựa như kinh khủng đồng lưu toan lập tức tới trên thân nàng một dạng, toàn thân suy suy bốc khói, thê lương giấy rủa, thanh âm thê thảm. Phương Dịch bắt được cơ hội, tại thành chủ phu nhân bị vô số thổ độc bao trùm sát na, thân thể lóe lên, sát na tiếp cận, trên dưới quanh người chuyển đến bang bang thanh âm, độc hỏa kim cương giáp trực tiếp nổi lên, sau đó xuất thủ giống như điện, hai bàn tay bị khủng bố tinh ngọn lửa màu đỏ bao trùm, trực tiếp hướng về thành chủ phu nhân thân thể cuồn bánh oanh sát xuống. Bá Vương độc hỏa trưởng, liên hoàn thức 18. Ầm 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 ầm. Thanh âm vang minh, trường lực bạo tạc, đến không hết hỏa độc đang điên cuồng hướng về đối phương thể nội chui vào. Đảo mắt 18 chiêu độc hỏa trưởng toàn bộ đánh xong, đột nhiên thay đổi võ học. Ra ngón tay giống như điện, suy suy rung động, đồng thời ẩn chứa hỏa, thổ, kim tam trọng kịch độc, hướng về đối phương toàn thân yếu huyệt cấp tốc đâm tới. Tiết mạch đoạn hồn chỉ, phốc 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 phốc, liên tục 13 ngón tay. Chiêu chiêu là tử huyệt. Toàn bộ điểm xong sau, năm ngón tay như vút rồng, xâm nhiên đáng sợ, đột nhiên hướng về đối phương mặt chụp tới. Giống. Đột nhiên, nhất đạo thống khổ đáng sợ tiếng gào thét bỗng nhiên từ thành chủ phu quân nhân khẩu bên trong phát ra. Phương Dịch mặt liền biến sắc, trong nháy mắt cảm giác được một cô kinh khủng không hiểu khí tức phun ra ngoài, trực tiếp cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Không chút nghĩ ngợi, độc ảnh mê mông thi triển ra, sát na lùi lại mà ra. Ầm ầm. Tại hắn vừa mới lùi lại, đến không hết thi khí, tử khí trực tiếp từ thành chủ phu nhân thân thể bộ phát ra, giống như cùng một cái kinh khủng hắc sắc như thác nước, trực tiếp hướng về Phương Dịch bên kia cuồng mãnh đánh tới. Phương Dịch đem kim cương giáp thôi động đến cực hạn, ngoài thân phát sáng, vô số phù văn đang lóe lên, đồng thời câu thông địa mạch chi lực, vô số địa mạch khí tức dâng trào mà ra, tại ngoài thân hình thành hai lần phòng ngự. Ầm 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 ầm. Từng đợt liên hoàn oanh minh phát ra, toàn bộ mặt đất đều đang kịch liệt lay động. Khó tả khí tức cuồng bạo hướng về bốn phương tám hướng cuốn quét. Rốt cục, loại kia kinh khủng tử khí, thi khí bị toàn bộ ngăn trở. Phương Dịch thân thể cũng trực tiếp lùi lại đến ngoài mấy chục thước, ánh mắt nghiêm trọng, nhìn về phía thành chủ phu nhân. Chỉ thấy vào giờ phút này, thành chủ phu nhân sớm đã không có bất luận kẻ nào hình dáng. Nguyên bản xuất hiện một tôn cao tới 2m5, toàn thân trên dưới mọc đầy dày đặc tóc trắng, khuôn mặt xấu xí, móng tay như câu kinh khủng tồn tại, toàn bộ ngũ quan giống như đều muốn thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ. Nàng toàn thân trên dưới suy suy rung động, không ngừng truyền đến mùi hôi khí tức, một chút lỗ chân lông ra bên ngoài thẩm thấu độc thủy, trên thân nhiều chỗ khu vực tao ngộ kịch độc xâm nhập. Ngay cả ngoài thân huyết nục, lông tóc cũng hòa tan không ít. Đồ chết tiệt, ta muốn để ngươi thiên đao vạn quả, sẽ thành thịt nát. Thành chủ thanh âm của phu nhân thống khổ, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dịch. Kịch độc trong cơ thể khó có thể tưởng tượng, cho dù hiện ra bạch cương nguyên hình, cũng khó có thể đề kháng. Chỉ cảm thấy ngũ tạng, xương cốt, kinh mạch, tựa hồ muốn toàn bộ hòa tan. Ngay cả phần bụng cũng truyền tới kịch liệt đau nhức. Giống. Thành chủ phu nhân gào thét một tiếng, mang theo kinh khủng thi thể hủ khí trong nháy mắt cuồng nhào mà đến, không luận lực lượng vẫn là tốc độ, trực tiếp tăng lên rất nhiều. Chương 74, oanh sát bạch cương. Không đâu địch nổi, chương 74, oanh sát bạch cương. Không đâu địch nổi. Hỗn loạn. Trình vị thành chủ phủ một mảnh náo động. Từng cái phương hướng tất cả đều tại buộc phát hỗn loạn chiến đấu. Đại lượng tiên ly giáo cao thủ đang cùng thành vệ quân chém giết. Thành chủ Phạm Đông Dương sớm liền chạy tới không biết rồi địa phương nào đi. Phương Dịch bọn hắn vị trí chỗ này viện tử càng là biến thành một cái cấm địa, khắp nơi đều là kịch độc tràn ngập, phàm là có bất kỳ người có can đảm đến gần, đều sẽ trong nháy mắt chết thảm, miệng sùi bọt mép. Chỉ thấy thành chủ phu nhân khuôn mặt sâm nhiên, khí tức kinh khủng, chỉ lo điên cuồng hướng lấy Phương Dịch bên kia đánh tung mà đi, song chảo huy động, khí tức anh minh, mỗi một chảo đều lực lượng vô tận, huyền giống như mưa to gió lớn, hình thành vô số tàn ảnh. Nàng còn chưa hề nhận qua trọng thương như thế, bị người đánh ra bạch cương chân thân, ngay cả trong bụng thai nhi cũng nhận trùng kích, chuyển đến kịch liệt đau nhức. Ầm ầm, lại là nhất đạo kinh khủng anh minh, Phương Dịch thân thể bị oanh sinh sinh bay rất ra ngoài, lạc ở phía xa, ngoài thân độc hỏa kim cương giáp lần nữa một trận mơ hồ, và mẹo, bề ngoài rất nhiều phù văn đều tại mơ hồ. Tại đối phương cái kia giống như mưa to gió lớn oanh kích phía dưới, tựa hồ sắp không chịu nổi. Ngay cả ngũ tạng đều chịu ảnh hưởng, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng thành chủ phu nhân cũng không chịu nổi. Mặc dù dùng kinh khủng oanh kích, đem Phương Dịch sinh sinh đánh bay ra ngoài, nhưng lại có càng nhiều độc tố trực tiếp tràn vào đến thân thể của nàng, khiến cho nàng thân thể nhói nhói, xương cốt giống như hòa tan, ngay cả thân thể cũng biến thành lão đảo đứng lên. Trong nội tâm nàng hoảng sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương loại kịch độc này có thể đột phá phòng ngự của nàng. Mỗi lần giao thủ đều có độc tố truyền nhập thể nội. Cái này sao có thể? Nàng còn chưa bao giờ thấy qua loại này không thể tưởng tượng nổi độc. Bình thường kịch độc là rất khó đột phá phòng ngự của nàng, nàng là bạch cương, thiên sinh liền đối rất nhiều kịch độc miễn dịch, bình thường độc tố đối với nàng mà nói chỉ là thuốc bổ. Nhưng Phương Dịch loại độc này lại không giống, mỗi một lần giao thủ đều giống như rọi trong xương, không ngừng chui hướng trong cơ thể của nàng, nhường nàng ngũ tạng kịch liệt đau nhức, hiện nay nàng kịch độc trong cơ thể lại càng để lâu càng dày đặc. Hẳn là hắn là một cái tà võ đại giáo truyền nhân. Thành chủ trong lòng phu nhân chấn động. Nàng đã hiểu rõ một chút không muốn người biết cơ mật. Mê vụ chỗ sâu có một ít đại giáo, trong đó có đáng sợ tà võ, dính đến hấp huyết, dùng độc, giữa cổ, luyện thi, cực đạo nhục thân, ngay cả thiểm điện, hỏa diễm các loại khác nhau. Trong đó độc võ nhất mạch, độc của bọn họ liền có đủ loại không thể tưởng tượng nổi đặc tính. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đều không thể tiếp tục tồn tại rời khỏi. Thành chủ phu quân mắt người bên trong lấp lóe dày đặc hung quang. Hôm nay nàng đã bại lộ, cho dù liều rơi nửa cái tính mạng, cũng phải đem đối phương diệt khẩu. Giết. Thành chủ phu nhân nhảy lên một cái, mang theo dày đặc tử khí, trong nháy mắt lần nữa đánh tới, bàn tay khổng lồ tựa như một cái dụng cụ hút rác, hướng về Phương Dịch chụp tới. Phương Dịch cũng là trong lòng nghiêm nghị, cảm giác được toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, thể cốt tựa như tan thành từng mảnh một dạng. Nếu không phải hắn kịch độc có thể ảnh hưởng đối phương trạng thái, hắn giờ phút này chỉ sợ sớm đã bị chấn bể thân thể. Dịch cân cảnh quái vật, quả nhiên đáng sợ. Thế nhưng, hắn còn có át chủ bài. Mắt nhìn đối phương trong nháy mắt đánh tới, Phương Dịch thở sâu, địa sát tối thể công bỗng nhiên vận chuyển, hai chân giống như cách mặt đất cắm rễ, đến không hết địa mạch chi khí liền như là từng đầu thổ hoàng sắc đại long mở dạng, từ lòng đất xung ra, hướng về thân thể của hắn điên cuồng hội tụ mà đi. Hấp thu địa mạch, tăng cường thực lực. Thời khắc này, Phương Dịch khí tức trên thân quả thực giống như là nước lên thì thuyền lên, tại liên tục không ngừng đi lên kéo lên, toàn thân gian bộc phát ra từng đợt kinh khủng khó lường khí tức. Thành chủ phu quân người mặt liền biến sắc, cảm thấy không đúng, đột nhiên quát chói tai, chết. Đáng sợ bàn tay mang theo xâm nhiên tử khí, đột nhiên hướng về Phương Dịch đầu chụp tới, muốn đem Phương Dịch sinh sinh bổ chết. Nhưng Phương Dịch ngoại thân trực tiếp nổi lên vô số huyết sắc phù văn. Độc hỏa kim cương giáp tựa như còn sống một dạng, từ hắn ngoài thân bay ra, nhanh chóng biến lại, hình thành một cái huyết hồng sắc kim cương cháo, đem thân thể của hắn một mực bao phủ. Thành chủ phu nhân một cái đại thủ hung hăng chộp vào này huyết sắc cái lồng bên trên, phát ra đinh thái nhức óc tiếng kim loại thanh âm. Thành chủ phu nhân sắc mặt kinh sợ, một chảo phía dưới, thế mà không có thể bắt toái cái này cái lồng, ngược lại bị càng nhiều độc hỏa từ cái lồng bên trong tuôn ra, trực tiếp chui trong cơ thể nàng, thiêu đốt nội tạng của nàng cùng kinh mạch. Thành chủ phu nhân tựa như phát cuồng một dạng, hét lớn một tiếng, hai tay liên hoàn, lít nha lít nhít, chỉ lo hướng lên trước mắt phòng tay cái lồng cuồng manh đánh tới. Nàng không tin, chỉ là một cái hoán cốt cảnh còn có thể ngăn cản nàng. Cạch 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 cạch. Đinh hai nhức óc kinh khủng thanh âm liên hoàn truyền ra, ánh lửa bắn tung tóe, năng lượng cuồn quét, bốn phương tám hướng mặt đất đang không ngừng nổ tung. Rốt cục, một tiếng ầm vang, cái này huyết hồng sắc độc hỏa kim cương cháo sinh sinh nổ tung. Lần nữa lộ ra bên trong Phương Dịch. Nhưng thời khắc này Phương Dịch lại ánh mắt băng lãnh, khí thế hoàn toàn khác biệt, toàn thân trên dưới tản ra từng đợt núi kêu biển gầm đồng dạng khí tức khủng bố. Ngắn phút chốc gian, hắn đã hấp thu đến đầy đủ địa mạch. Lực lượng từ đồng cốt đỉnh phong ngắn ngủi đạt đến kim cốt đỉnh phong. Khí tức cả người cường đại mấy lần không chỉ. Giết. Phương Dịch thanh âm băng lãnh, giống như tại thành chủ phu nhân vừa mới đánh nát độc hỏa cái lồng, liền nâng lên một cái đại thủ, dùng phô thiên cái địa chi thế, đồng nhiên hướng về thành chủ phu nhân cuồng đập mà đi. Oeng. Lòng bàn tay ngũ trọng tử khí, tung hoành xen lẫn, sát na phun ra ngoài. Độc quan táng hồn trưởng. Thành chủ phu quân người mặt liền biến sắc, đồng nhiên cảm giác được một loại ngập đầu giống như khí thế, ngửa mặt lên trời vượt đều, hai tay liên hoàn, chỉ lo hướng về Phương Dịch một trưởng này cấp tốc đánh tới. Giữa thiên địa trong nháy mắt xuất hiện một cái tinh hồng sắc kinh khủng độc quan, to lớn không gì so sánh được, khí thế kinh khủng, trực tiếp hướng về thành chủ phu nhân hung hăng nện xuống, vang một tiếng, chấn động đến cánh tay của nàng đều nhanh muốn nổ nát, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này cũng chưa hết, cái này miệng to lớn độc quan vừa mới bị ngăn trở, theo sát lấy chiếc thứ hai, cái thứ ba, đệ tứ miệng, đệ ngũ miệng. Ầm 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 ầm. Liên hoàn năm thanh. A. Thanh âm vang minh, kịch độc tung hành, thành chủ phu nhân lần nữa há miệng phun ra tiên huyết, kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị vang bay ngược mà ra, hung hăng đập ở phía xa, hai cánh tay đủ rũ, giống như gai xương. Lồng ngực khu vực càng là lom xuống xuống dưới, toàn thân trên dưới suy suy rung động, kịch độc căn mòn, ngàn vạn lỗ chân lông không ngừng chảy độc thủy. Trong nội tâm nàng hoảng sợ, triệt để cảm giác được một cô đáng sợ khí tức tử vong. Cái này Âu Dương Phong, thực lực không đúng, hôm nay nàng rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Thành chủ phu nhân cũng không dám lại đề kháng, vội vàng từ dưới đất bò dậy, liều lĩnh liền phải thoát đi. Nhưng Phương Dịch ánh mắt băng lãnh, thân thể sớm đã sung ra, ỷ vào ngắn ngủi cảnh giới kéo lên, đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn, kim cương giáp lần nữa hiện lên ở ngoài thân. Toàn thân trên dưới bốc cháy lên hừng hực hồng sắc ngọn lửa bừng bừng, ngay cả toàn bộ mặt đều bị đáng sợ hồng sắc ngọn lửa bừng bừng nơi bao bọc, chỉ lộ ra hai con mắt ở bên ngoài. Hắn vận khởi Bá Vương độc hỏa trưởng, trực tiếp hướng về thành chủ phu nhân cuồng mãnh đánh tới. Thành chủ phu nhân phát ra thê lương gào thét, chỉ lo lần nữa trở lại, trên thân đấu khí, tử khí xen lẫn, sắc bén móng vuốt trực tiếp hướng về Phương Dịch hung hăng nên đón. Ầm 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 ầm. Hai người lần nữa chiến đấu kịch liệt đến cùng một chỗ, bộc phát ra từng đợt núi kêu biển gầm ba động. Cho tới bây giờ, hai người toàn bộ đều đã không tránh không né, đều là thẳng tới thẳng lui. Từng quyền không ngừng đối hoành. Đảo mắt liên hoàn mấy chục quyền đánh xuống đi, thành chủ phu nhân lần nữa phun ra máu độc, toàn bộ thân thể cao lớn lại một lần hung hăng bay ngược, nhưng lần này vừa mới bay ngược, liền bị Phương Dịch như thiểm điện xông lên phía trước. Bàn tay nâng lên, lại là một cái độc quan táng hồn trưởng. Ầm 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 ầm. A. Liên tục ngũ trọng tinh hồng sắc kinh khủng độc quan hung hăng phủ xuống, tại chỗ đem thành chủ phu nhân thân thể hung hăng đập trong lòng đất, rốt cuộc không nhúc nhích, suy suy rung động, bắt đầu hòa tan. Chương 75, có đại thu hoạch. Vơ vét phủ thành chủ, chương 75, có đại thu hoạch. Vơ vét phủ thành chủ. Trình vị thành chủ phủ hỗn loạn tương mừng. Thiên lý giáo cao thủ không biết rồi có bao nhiêu, khắp nơi đều là tiếng kêu giết rầm trời. Càng là có rất nhiều người áo đen thừa dịp loạn tại phủ thành chủ từng cái phương hướng cấp tốc tìm kiếm la. Phương Dịch, tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Quanh người hắn bị khủng bố độc hỏa kim cương giáp bao trùm, ngay cả gương mặt đều bị một mực bao phủ, thấy không rõ ngũ quan, thân thể nhanh tựa như tia chớp, ẩn hiện tại một chỗ chô gian phòng bên trong. Rất nhanh, hắn có phát hiện, tại một chỗ tảng kinh lâu bên trong phát hiện đại lượng điện tịch. Trong đó có một chút công pháp tồn tại. Phương Dịch đối với những cái kia phổ thông công pháp nhìn cũng không nhìn, hai tay liên hoàn, cấp tốc nắm lên những cái kia nhập phẩm công pháp, hết thảy bỏ vào trong ngực, quay người liền hướng về những phương hướng khác lao đi. Người nào? Đi đâu? Mấy vị thiên lý giáo cao thủ quát chói tai, đột nhiên bật lên, hướng về Phương Dịch sau lưng chụp tới. Đã có người thừa dịp loạn nhanh chân đến trước. Phương Dịch ánh mắt lạnh lẽo, nhìn cũng không nhìn, thiện tay vung lên. Phốc phốc. Ầm. Kịch độc tràn ngập, sát na trào lên. Mấy vị bắt tới thiên lý giáo cao thủ, hừ đều không có hừ một tiếng, tại chỗ chết thảm, sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân hư thối, bị kịch độc xâm thể, lại không sinh cơ. Phương Dịch thân thể lóe lên, độc ảnh mê mông thi triển mà ra, nhanh đến mơ hồ. Hắn sau đó lại tại địa phương khác nhanh chóng tìm đòi. Đột nhiên, nghe được một trận hét lớn thanh âm. Tìm được, có linh tính vật chất. Mau dẫn đi linh tính vật chất, chuẩn bị rút lui. Mấy vị Thiên Ly giáo cao thủ phát ra hét lớn. Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, toàn bộ thân hình tựa như một tầng kinh khủng độc hỏa, ngồi trên mặt đất nhất tung mà qua, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cách đó không xa, 7-8 vị Thiên Ly giáo cao thủ bảo hộ lấy một cái dương lớn, cười ha ha âm thanh bên trong, liền phải nhanh rời đi nơi đây. Phương Dịch chợt lóe lên, cấp tốc xuất thủ, toàn bộ thân hình dùng một loại tốc độ cực nhanh, trong chốc lát vây quanh đám người xoáy đi một vòng. Người nào? Không tốt. A. 7-8 vị Thiên Ly giáo cao thủ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, miệng phun tiên huyết. Cho dù có người đệ nhất thời gian nín hơi, nhưng cũng bị Phương Dịch trong nháy mắt lớn người, điểm trụ thân thể, tại chỗ thổ huyết bạo vong. Trong nháy mắt, 7-8 vị Thiên Ly giáo cao thủ toàn bộ chết thảm. Phương Dịch nắm lấy dương lớn, mở ra về sau, trong mắt tinh quang chớp động. Linh tính vật chất, chừng hơn 20 gốc, hoàn toàn đủ hắn đạt tới vô thượng kim cốt. Đi. Phương Dịch không chút nghĩ ngợi, liền phải nhanh rời đi. Đi đâu? Đương nhiên, trước đó trong sân một mực điên cuồng tứ ngược vị kia khôi ngô cử hán, giận quát một tiếng, trong lòng sát khí mãnh liệt, một bước thoát ra, thân hình khổng lồ giống như là thiên thạch mở dạng, toàn thân trên dưới lấp lóe cổ đồng quang mang, trực tiếp một quyền hướng về Phương Dịch giữa lưng đập tới. Phương Dịch nhìn cũng không nhìn, thiện tay chính là một trường. Giang giác. Ầm. Quyền trường giao nhau, khôi ngô đại hán tại chỗ một ngụm máu tươi phun ra, phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình trực tiếp hướng về sau hung hăng bay ngược, đập ở phía xa, toàn bộ cánh tay đều dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc biến thành màu đen, kinh khủng kịch độc bắt đầu hướng về thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Phương Dịch ánh mắt băng lãnh, sát na lớn người, theo sát lấy hướng về Khôi Ngô đại hán một chỉ điểm tới. Khôi Ngô đại hán lập tức vô cùng hoảng sợ, cảm giác được thân thể nóng bỏng, huyết kinh tiêu đốt, vội vàng kêu to, không muốn. Phốc phốc. Chỉ lực hạ xuống, mi tâm tại chỗ long xuống, thi thể lần nữa bay ngược. Chết thảm bỏ mạng. Phương Dịch xoay người rời đi, thân thể lóe lên, sát na triệt để không thấy. Trình vị thành chủ phủ hỗn loạn còn đang kéo dài. Khắp nơi đều là kêu giết điếc tai thanh âm. Các loại đạn tín hiệu không ngừng từ trong phủ thành chủ phóng lên tận trời, bên ngoài phủ thành vệ quân rốt cục biết được tín hiệu, bắt đầu cấp tốc hướng về phía này vào tới. Nhưng cái này hết thảy đều đã cùng Phương Dịch không quan hệ. Không bao lâu, Phương Dịch liền đã triệt để trở về trụ sở, mới vừa về đến, chính là toàn thân xương cốt vận chuyển, phát ra lốp bốp thanh âm, cấp tốc khôi phục nguyên dạng, đồng thời đem trên thân quần áo màu trắng thu hồi, bắt đầu cấp tốc kiểm tra trước mắt thu hàng, ánh mắt bên trong tinh quang chớp động. Phát, riêng là linh tính vật chất liền có hơn 20 gốc. Tiếp theo chính là bí tịch. Nhập phẩm bí tịch 10 mấy bản, trong đó trung phẩm bí tịch chừng 3 quyển. Ly Hỏa Công, Âm Dương Ma Bản Thủ, Phong Ma Đao Pháp. Đáng tiếc, vẫn là không có tìm tới thượng phẩm võ học. Phương Dịch ánh mắt chớp động. Bất quá không có thượng phẩm võ học, ta chưa từng không thể tự kiểm chế dung hợp ra một môn thượng phẩm võ học, chờ ta đem 3 quyển trung phẩm võ học toàn bộ luyện đến viên mãn, phối hợp võ học của ta trí tuệ, võ học kiến giải, chưa hẳn không thể đi ra người bình thường chưa đi con đường. Phải biết hắn trên người bây giờ sắp xỉ 20 môn võ học luyện đến viên mãn, riêng là nhập phẩm liền có 7-8 môn trở lên. Tích lũy võ học trí tuệ, võ học kiến giải đã sớm vượt qua người bình thường không biết bao nhiêu. Nói hắn là võ đạo tư điển, đều không một chút nào khoa trương. Chờ hắn luyện thêm xong cái này 3 môn trung phẩm võ học, võ đạo trí tuệ, võ đạo nội tình sẽ trở nên đổi dày. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể làm tiền nhân chỗ không làm sự tình. Phương Dịch không có lập tức tu luyện, mà là thích đáng đem những vật này toàn bộ nấp kỹ, sau đó lần nữa ra ngoài phòng, hướng về Bách Thảo Đường tiến đến. Rất nhanh, hắn liền đã đến trong đường, gặp được Thẩm Hoài Nhân. Thẩm Hoài Nhân vừa thấy được Phương Dịch đi tới, lập tức đại hỉ, vội vàng nói: "Phương Dịch, ngươi thế nào? Ta gặp được ngươi không có trở về, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện rồi." "Ta không sao, phủ thành chủ hỗn loạn tương mừng, ta là thật vất vả mới thoát ra tới." Phương Dịch nói ra. "Ngươi đi theo ta." Thẩm Hoài Nhân lúc này dắt Phương Dịch cổ tay, hướng về nội đường đi đến, sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói: "Thành chủ phu nhân mạch tượng." Lời này hắn đã nhẫn nhịn hơn 10 ngày, không biết làm sao tại phủ thành chủ lúc, mỗi ngày đều bị người giám thị bí mật, nhưng hắn căn bản không dám thổ lộ. Bây giờ nhất chiều thoát khốn, lập tức liền muốn cùng Phương Dịch xác minh. Xác thực không phải người, là Bạch Cương. Phương Dịch ngưng âm thanh nói nhỏ: "Quả là thế." Thẩm Hoài Nhân phát ra thở dài. Trước đó hắn còn coi chính mình hào thác mạch, không chỉ một lần bản thân hoài nghi. Hiện tại xem ra, Phương Dịch hào mạch tượng giống như hắn. Không thể tưởng tượng nổi, lại có Bạch Cương giả mạo thành chủ phu nhân. Người thành chủ kia bản thân, chỉ sợ cũng không phải là loài người. Thẩm Hoài Nhân ngưng tiếng nói, hơn nữa ta thoát đi thời điểm, thế mà thấy được vị kia độc vương Âu Dương Phong, hắn hơn phân nửa là vì đối phó thành chủ phu nhân mà đi. Không sai, ta cũng nhìn được Âu Dương Phong, hắn còn đem thành chủ phu nhân giết đi. Phương Dịch gật đầu, nói nhỏ: "Trưởng quỹ, chỗ này Thanh Dương thành chúng ta không thể ở lại, không nói Thiên Lý giáo, Vân Dương thành làm loạn, riêng là thành chủ bản thân liền dị thường nguy hiểm, chúng ta tốt nhất mau rời khỏi nơi này." "Rời đi nơi này?" Thẩm Hoài Nhân hơi biến sắc mặt. "Đúng vậy, rời đi Thanh Dương thành, đi Xích Phong thành, hoặc đi những thành trì khác." Phương Dịch nói ra. "Đi những thành trì khác?" Thẩm Hoài Nhân trong lòng rẽ rủa. Cái này thế giới dị thường quá dị, lựa ba thành trì ở giữa cách xa nhau rất xa, có sương mù dày đặc trở ngại. Mặc dù dọc đường bên trong cũng có một chút điểm tiếp tế tồn tại, nhưng vẫn như cũng dị thường nguy hiểm. Hắn đã từng liền suýt nữa chết tại qua đường đồ bên trong, hiện nay nghe xong muốn đi xa, nội tâm vẫn là không khỏi có chút do dự. Nhưng một lát sau, hắn vẫn là làm ra quyết định. "Tốt, liền đi những thành trì khác." Thẩm Hoài Nhân nói ra. "Ta đi xem một chút từ sư phó bên kia, để phòng cái kia một bên xảy ra vấn đề." Phương Dịch nói ra. Từ lao ý sư không muốn rời khỏi, hắn đã sớm biết. Chỉ nghĩ tại trước khi đi, lại bảo đảm đối phương không có bị người khác làm hại. "Được." Thẩm Hoài Nhân gật đầu. Chương 76, cửa thành phong tỏa. Phạm Đông Dương nổi giận. Chương 76, cửa thành phong tỏa. Phạm Đông Dương nổi giận. Trong phủ thành chủ, hỗn loạn đã kết thúc. to như vậy phủ thành chủ, hộ vệ, nha hoàn giống như toàn bộ chết hết. Thành chủ Phạm Đông Dương, thân thể lay động, sắc mặt nhăn nhó, một đôi mắt trở nên sâm đỏ kinh khủng, trên thân sát cơ nồng đậm đến không thể tưởng tượng, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mặt đất. Lõm xuống trong lòng đất, phu nhân của hắn hình dạng thảm liệt, cốt nhục hòa tan, giống như không có hình người. Ngay cả hắn trong bụng thai nhi cũng cùng nhau chết thảm. Là ai? Là ai? Phạm Đông Dương náo hải mãnh liệt, xuất hiện vô số đạo ý nghĩ, giống như là có sâm chớp tại trong đại náo tung hoành một dạng. Một lát sau, trong mắt của hắn sát cơ hiện hiện, sâm nhiên đáng sợ. Là Âu Dương Phong, vẫn là Thiên Lý giáo. Phu quân trên thân người kịch độc như thế chi nồng, ngoại trừ cái kia độc vương Âu Dương Phong, tựa hồ không ai có bản sự này. Thế nhưng Âu Dương Phong lập hồ sơ biểu hiện, hắn tuyệt không phải dịch cân cảnh cao thủ. Cho dù dựa vào độc công, cũng không có khả năng giết chết phu nhân. Ngoại trừ Âu Dương Phong, vậy cũng chỉ có Thiên Lý giáo. Thiên Lý giáo bên trong, tam giáo cửu lưu đông đảo, nói không chừng liền tồn tại tu luyện độc công người. Nhưng mặc kệ là Thiên Lý giáo cũng tốt, Âu Dương Phong cũng được, dám giết chết phu nhân của hắn, hắn đều muốn đem đối phương chém thành muôn mảnh. Đều do bản tọa, nếu không phải ta cảm thấy sinh hoạt buồn tẻ, cố ý bồi dưỡng đối thủ, phu nhân cũng sẽ không chết. Hiện nay phu quân người đã chết, vậy cái này nhóm con kiến cũng không cần thiết còn sống, ta muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Phạm Đông Dương nội tâm sửa chữa sảng khoái, lệ quang tung hành, điềm nhiên nói, Phong Thành, từ giờ trở đi bất luận kẻ nào đều không được ra khỏi thành, chờ ta trở lại, mặt khác phong tỏa phu nhân tử vong tin tức. Thành chủ muốn đối với Thiên Lý giáo động thủ sao? Sau lưng lão buộc cẩn thận hỏi thăm. Thiên Lý giáo tập kích phủ thành chủ lúc, hắn vừa lúc chạy tới ám ảnh lâu đi. Chờ hắn trở về, phu nhân đã chết thảm. Một nhóm con kiến, hại chết phu nhân của ta, bọn hắn một cái cũng đừng hòng sống. Phạm Đông Dương thanh âm băng hàn, nói, ta sẽ dùng phương thức tàn khốc nhất bóp chết bọn hắn. Đúng, thành chủ. Lão bộc trung thực cẩn thận trả lời. Một phương hướng khác. Phương Dịch mới vừa vặn xuất phát, đi vào cửa thành chỗ, liền thấy cửa thành khu vực bao vây đại lượng đoàn người, rất nhiều người ở đây nghị luận ầm ĩ, rộng rãi cửa thành sớm đã một mực khép kín. Trên đầu thành lít nha lít nhít đứng đầy thành vệ quân. Mỗi một vị thành vệ quân đều vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, hướng về phía dưới liếc nhìn. Phong Thành, thành vệ quân thế mà đột nhiên phong thành. Nghe nói là phủ thành chủ có đại sự xảy ra, phủ thành chủ tao ngộ kẻ xấu tập kích, tử thương vô số, thành chủ giận dữ. Cái gì? Có người tập kích phủ thành chủ? Cái gì làm? Còn có thể là ai? Ngoại trừ Thiên Ly giáo tà đồ, không có cái thứ hai. Đoàn người nghị luận ầm ĩ. Phương Dịch mày nhăn lại, ánh mắt hướng về đầu tường nhìn lại, chuẩn bị trong đêm leo tường mà ra, nhưng bỗng nhiên hắn đồng tử có chút co rụt lại, chú ý tới cao vút trên tường thành, xuất hiện một cái ông lão mặc áo bào xám. Lão giả kia thân thể còn xuống, chợt nhìn đi, tựa hồ không có bất kỳ cái gì lạ thường. Nhưng cẩn thận quan sát, nhưng không khỏi nhường Phương Dịch lông tơ đứng vững, cảm thấy một cỗ khó tả nguy cơ. Thật giống như bỗng nhiên đứng trước cái gì không biết sinh vật một dạng. Lão giả này, khí tức của hắn cùng thành chủ phu nhân một dạng. Hắn cũng không phải người. Phương Dịch trong lòng mãnh liệt, một cái liền cảm giác được không đúng. Từ khi giết chết thành chủ phu nhân, hắn đối với loại này không biết khí cơ liền nhiều hơn một loại bản năng phản ứng. Không tốt. Có lão giả này thủ thành, cho dù hắn muốn vô thanh vô tức leo tường rời khỏi, cũng sẽ trở nên dị thường khó khăn. Loại này tồn tại cảm ứng cực kỳ linh mẫn. Cho dù chính mình từ địa phương khác ra khỏi thành, một dạng cũng không an toàn. Muốn biết mình mới vừa vặn giết chết thành chủ phu nhân, người thành chủ kia phu quân trên thân người khắp nơi đều là kịch độc, thành chủ Phạm Đông Dương rất dễ dàng liền sẽ hoài nghi là hắn làm. Nếu như hắn lại tùy tiện ra khỏi thành, càng là gia tăng bại lộ cơ hội. Ta phải tạm hoãn mấy ngày, tránh đầu sóng ngọn gió, vừa vặn thừa dịp mấy ngày này, đem cái kia mấy môn trung phẩm võ công tu luyện một cái. Phương Dịch cực kỳ quả quyết, quay người liền đi. Hắn hiện nay có 100% nắm chắc có thể kết luận, thành chủ Phạm Đông Dương tuyệt đối cũng là quái vật. Trên đầu thành, lão giả cao cao sừng sững, ánh mắt đạm mạc, hướng phía dưới liếc nhìn. Trên đường phố các loại bóng người đều không ngoại lệ, hết thảy đập vào mắt. Đương nhiên, hắn chú ý tới rời đi Phương Dịch, khẽ nhíu mày, rất nhanh lại na di ánh mắt, nhìn về phía những người khác. Cửa thành phong tỏa. Bách Thảo đường bên trong, Thẩm Hoài Nhân cả kinh nói: "Đúng vậy, lượng trước là vì truy tra Thiên Lý giáo dư nghiệt đi." Phương Dịch trả lời: "Tốt à, thời buổi rối loạn, thật sự là thời buổi rối loạn, may mắn thành chủ phu nhân bị Âu Dương Phong giết, không phải vậy, phiền phức của chúng ta lớn hơn." Phạm Đông Dương than nhẹ: "Hiện nay tối thiểu sẽ không còn có người đối bọn hắn diệt khẩu." Phương Dịch: "Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai, mọi người cũng đừng có đến bắt đầu làm việc, thảo đường do ta trông coi, các ngươi đều tạm thời nghỉ ngơi, để tránh đằng sau lần nữa gặp được sự tình." Thẩm Hoài Nhân nói ra. "Cũng tốt." Phương Dịch gật đầu. Hắn vừa muốn cần thời gian tới tu luyện. Sau đó Thẩm Hoài Nhân trực tiếp gọi tới đám người, bắt đầu phân phó, quyết ý cho đám người một kỳ nghỉ. Bóng đêm giáng lâm, sương mù khuếch tán, mang theo từng trận âm trầm băng lãnh khí tức. Rộng rãi trong rừng, bóng người đông đảo, lít nha lít nhít, tạo thành một chỗ to lớn doanh trại. Nơi này chính là Thiên Lý giáo cùng Vân Dương thành võ giả liên thủ sau cứ điểm. Bó đuốc lấp lóe, đèn đuốc sáng trưng. Một chỗ rộng rãi trong trứng đồng. Ngọc Diện Minh Tôn Bạch Vô Trần, ý cười đầy mặt, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, một mặt tuệ châu nắm chắc vẻ mặt, tựa hồ bất cứ lúc nào đều không có chút rung động nào, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Ở bên cạnh hắn thì là Vân Dương thành thành chủ Các Vân, một mặt cảm khái. Đáng tiếc lần hành động này hao tổn Ngô Vân huynh đệ, lại để cho cái kia Phạm Đông Dương chạy thoát rồi, Phạm Đông Dương đừng thủ đoạn không có, cái này chạy trốn thủ đoạn quả nhiên là số 1 số 2. Yên tâm, hắn bên trong ta điểm tinh chỉ lực liên phá bảy mạch, cho dù chạy thoát cũng sẽ thực lực đại tổn, nhất định cấu không thành được uy hiếp. Bạch Vô Trần sắc mặt bình thản. Vậy chúng ta khi nào công chiếm Thanh Dương thành? Các Bân trong lòng hơi động, do hỏi. Không đợi, đợi đến cái kia Phạm Đông Dương triệt để không chịu nổi lại nói, cần biết người sắp chết, thường thường sẽ rơi vào điên cuồng, chúng ta không cần thiết vào lúc này rơi vào đụng hắn. Bạch Vô Trần mỉm cười. Cũng tốt, đến lúc đó như cầm xuống Phạm Đông Dương, có thể giao cho tại hạ xử trí. Cát Bân cười nói. Không dám. Bạch Vô Trần trên mặt cười một tiếng. Ha ha ha. Đột nhiên từng đợt quỷ dị chói tai bén nhọn tiếng cười từ lều vải của bọn họ bên ngoài, không có dấu hiệu nào truyền đến, mang theo từng đợt khó tả âm khí, khiến cho trong chướng đồng trúc hỏa đều trong nháy mắt sáng tối chập chờn đứng lên. Không biết rồi ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Quỷ dị tiếng cười chói tai chậm rãi truyền đến. Ai? Người nào? Trong chướng đồng đám người tất cả đều mặt liền biến sắc, đột nhiên quay đầu. Trong đó có ba vị thiên lý giáo cao thủ, không cần suy nghĩ, sát na xung ra, lao thẳng tới bên ngoài lều mà đi. Nhưng bọn hắn vừa mới đập ra, liền nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt phát ra. Phanh phanh phanh. Ba vị thiên lý giáo cao thủ trong nháy mắt bay ngược, hung hăng đập trong lều vải, toàn thân khô cát, huyết nhục biến mất, giống như thây khô, chết không thể chết lại. Bạch Vô Trần, Cát Bân đều là đồng tử co rụt lại, đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy lều đâm kéo kéo rung động, giống như bị kình khí vô hình cắt chém, đang nhanh chóng đập tan, một cái thân thể cao tới chừng 3 thước, toàn thân trên dưới mọc đầy nồng đậm bộ lông màu đen người khủng bố ảnh, mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ dị, xuất hiện ở bọn hắn phụ cận khu vực. Một đôi tinh hồng kinh khủng con mắt, hai đầu thô to giữ tợn cánh tay. 10 cái móng tay giống như màu đen móc câu cong, lóe ra kim loại quang mang, dày đặc lấp lóe, không gì không phá. Đổi mấu chốt chính là, cái này kinh khủng tồn tại thình lình mọc ra một bộ cùng Phạm Đông Dương mặt giống nhau như lúc gò má. Phạm Đông Dương, Bạch Vô Trần, Cát Bân đều là chấn động trong lòng, lên tiếng sợ hãi uống. Cũng không phải lão phu sao? Cùng các ngươi chơi đùa lâu như vậy, các ngươi còn thật nghĩ rằng ta là đang sợ ngươi nhóm? Thật tình không biết từ đầu đến cuối, các ngươi đều là tay ta ngọn nguồn con kiến, hiện nay ta chơi chán, các ngươi muốn làm sao chết? Phạm Đông Dương quỷ dị cười nói. Ngươi, siêu. Cát Bân không chút nghĩ ngợi, quay người liền đi, sát na hướng về nơi xa cực tốc bỏ chạy, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng hắn vừa mới muốn chạy trốn, Phạm Đông Dương thân thể sớm đã giống như tia chớp màu đen, trong nháy mắt xông qua. Phốc phốc. A. Nhất đạo kêu thê lương thảm thiết phát ra, vị này Vân Dương thành thành chủ Cát Bân, lại tại chỗ nổ tung, chia năm xẻ bảy. Phạm Đông Dương thân thể lần nữa nổi lên, lộ ra dày đặc nụ cười, liếm liếm trên móng tay huyết dịch, cười nói, đừng nóng nổi, lần lượt đến, ai cũng chạy không thoát, giết phu nhân ta, ta muốn nhường toàn bộ các ngươi lên mạng. Chương 77, thành cửa mở ra. Vô thượng kim cốt, chương 77, thành cửa mở ra. Vô thượng kim cốt. Cầu đặt mua. Thời gian vượt qua, toàn bộ nội thành nghị luận ầm ĩ. Từ khi Phương Dịch không đi bắt đầu làm việc về sau, trong bất chi bất giác đã là 7-8 ngày đi qua. Cái này 7-8 ngày đến nay, hắn mỗi ngày đều chú ý tới cửa thành tình huống, đồng thời cũng đang yên lặng tu luyện, chỉnh cá nhân thực lực quả thực biến chuyển từng ngày. Đặc biệt là từ phủ thành chủ lấy được cái kia ba môn võ học. Cái này 7-8 ngày đến nay, tất cả đều bị hắn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Ba môn võ học đều là xảy ra biến dị. Liền ngay cả thể nội kim độc cũng lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Loại này kim độc càng thêm bá đạo, hung hực, đặc biệt là làm ba loại thuộc tính kịch độc dung hợp quy nhất về sau, hắn độc tính tối thiểu tăng cường 7-8 lần tả hữu. Đây quả thực là một loại đòn sát thủ. Nếu là lần nữa đứng trước thành chủ phu nhân, hắn tuyệt sẽ không giống như trước đó chật vật như vậy. Căn cơ củng cố không sai biệt lắm, hôm nay ta liền có thể trùng kích vô thượng kim cốt. Phương Dịch đáng đạo. Một khi đạt tới vô thượng kim cốt, dùng thực lực của hắn, cho dù đối đầu Bạch Vô Trần, cũng đủ để nắm giữ sức tự vệ. Đến lúc đó, coi như cửa thành phong tỏa, hắn cũng có lòng tin có thể rời khỏi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến từng đợt nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Thành cửa mở ra rồi. Quá tốt rồi, rốt cục không còn phong thành. Mọi người nhanh lẫn nhau thông báo a, thành cửa mở ra. Vô số đạo thanh âm ở bên ngoài gọi. Phong thành 7-8 ngày, khiến cho rất nhiều phụ cận nông phu, thợ săn đều bị vây ở nội thành, muốn đi đều đi không nổi, ngay cả nội thành tài nguyên đều bị tạm thời cắt đứt, các loại vật phẩm điên cuồng tăng giá, rất nhiều người khổ không thể tả. Hiện ở cửa thành mở rộng, không thể nghi ngờ mở ra một cái sinh cơ con đường. Ngay cả Phương Dịch cũng không nhịn được nhãn tình sáng lên, đi ra xem xét. Thành cửa mở ra rồi. Tốt, chờ ta đột phá vô thượng kim cốt liền lập tức hồi thôn nhìn xem, đến lúc đó liền mau rời khỏi cái này không yên chi địa. Cái kia thần bí lao đạo lời nói, đến nay còn ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Chính mình lại tại phủ thành chủ làm trễ nải nhiều thời gian như vậy, rất khó cam đoan mê vụ chỗ sâu đã xảy ra như thế nào biến cố. Rời đi nơi đây, tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Trong phủ thành chủ, Phạm Đông Dương lông mày vặn lên, thân thể đã lần nữa biến thành bình thường bộ dáng, thân thể tại đi tới đi lui. Giết phu nhân ta cùng Hải Nhi không phải thiên lý giáo, thật chẳng lẽ là cái kia Âu Dương Phong? Âu Dương Phong, Âu Dương Phong ngươi rốt cuộc là ai, đến cùng núp ở địa phương nào? Hắn vài ngày trước tập kích thiên lý giáo cứ điểm, giết chết tất cả mọi người, ăn hết bọn hắn đại bộ phận nòng cốt. Chỉ có Ngọc Diện Minh Tôn Bạch Vô Trần một người chạy thoát. Mặt khác tất cả cũng không có trốn qua độc thủ của hắn. Từ trong trí nhớ của bọn hắn biết được, hôm đó bọn hắn tập kích phủ thành chủ, căn bản liền không có đụng phải thành chủ phu nhân. Sở dĩ hung thủ vẫn là cái kia Âu Dương Phong. Đồ chết tiệt, mặc kệ ngươi núp ở chỗ nào, ta nhất định đưa ngươi bắt tới, chém thành muôn mảnh. Phạm Đông Dương trong lòng rất lạnh. Đương nhiên, hắn lại toát ra một cái ý nghĩ. Chờ một chút, mấy ngày trước nhớ kỹ phu nhân mời hai cái đại phu, tới trước an thai chẳng lẽ là cái kia hai cái đại phu làm? Phạm Đông Dương ánh mắt nhắm lại. Còn có, bọn hắn cho phu nhân hảo số mạch, không chừng đã phát hiện phu nhân là Bạch Cương sự tình. Hai người này không thể lưu. Ngay tại hắn chuẩn bị trong đêm thống hạ sát thủ thời điểm, đột nhiên thân thể dừng lại, toát ra một cái ý khác. Người tới? Thành chủ. Một vị lão bộc đột nhiên xuất hiện. Vài ngày trước, phu nhân mời đại phu tới trước an thai, còn không có đã cho tiền thù lao đi. Phạm Đông Dương bình tĩnh bình thản, nói, đem cái này lượng viên thuốc đưa qua, liền nói là thành mục đan có thể tẩy kinh phạt thủy, mặt khác lấy thêm 20 lượng bạc đi. Hắn lấy ra hai cái bình sứ, đưa cho vị lão bộc này. Đúng, thành chủ. Lão Bộ cung kính trả lời. Còn có, đi nói cho chi phủ Phạm Biết Thu, nhường hắn lại đi gián tiếp một tấm lệnh truy nã, tùy tiện treo thưởng một vị hoán cốt cảnh người, treo thưởng lời nói, liền thưởng thượng phẩm võ học. Phạm Đông Dương lạnh giọng nói ra. Hắn chuẩn bị dẫn xà xuất động. Từ cái kia Âu Dương Phong trước đó xuất thủ đủ loại dấu hiệu đến xem, người này dị thường yêu cầu bí tịch. Càng là đỉnh cấp bí tịch, hắn càng là cảm thấy hứng thú. Chính mình treo thưởng thượng phẩm võ học, nhất định có thể đem hắn dẫn ra. Đúng, thành chủ. Lão Bộc trả lời một tiếng, lui ra ngoài. Phạm Đông Dương ánh mắt che lấp, thân thể lần nữa đi tới đi lui đứng lên. Âu Dương Phong, ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào? Gian phòng bên trong, Phương Dịch trên dưới quanh người mồ hôi nóng lâm ly, thể nội giống như là ẩn chứa hỏa lô, cháy hùng hực, khí huyết anh minh, ngàn vạn xương cốt toàn bộ đều đang đồn đến từng đợt thương điếc tai thanh âm, giống như bị ngàn vạn truy nện gõ một dạng. Từng truy một oanh đánh xuống, đem hắn xương cốt bên trên tạp chất hết thảy đánh tan, chỉ lưu lại phần tinh hoa nhất. Liệt hỏa luyện chân kim. Hắn từ bên trong ra ngoài đang phát sinh một loại vô hình lột xác. Toàn bộ lột xác kéo dài sắp xỉ chừng 2 giờ, mới rốt cục chậm rãi dừng lại. Phương Dịch toàn thân là hãn, quần áo thấm đẫm, giống như trải qua một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu một dạng, mặc dù mỏi mệt, thế nhưng trên mặt lại lộ ra tia tiêu ý. Xong rồi, hắn nhắm mắt nội thị, có thể rõ ràng nhìn thấy thể chất khung xương hà lóng lánh, tựa như hoàng kim bức thành, hết thể biến thành kim sắc, tràn ngập một loại khó tả khí cơ cùng lực lượng. Vô thượng kim cốt, xương cốt tính bền dẻo cùng lực lượng, lần nữa tăng lên mấy lần. Nhẹ nhàng một nắm quyền, liền có thể cảm nhận được nắm đấm bên trong truyền đến từng trận hùng hậu lực lượng. Vô luận là phòng ngự, vẫn là lực lượng, tất cả đều xảy ra mới lộ xác. Hắn hiện tại, cho dù không núp ních, tùy ý đồng cốt cảnh người nện, đối phương cũng đừng hòng đả động hắn mảy may. Hoàn cốt hoàn tất, sau đó chính là dịch cân rồi. Dịch cân có 4 bước. Thượng cân, giao cân, bằng cân, long cân. Một bước so một bước gian nan. Tượng, chính là lục địa chi vương, lực năng bản núi. Giao, dùng tượng làm thức ăn, hung tàn khó lường. Bằng, dùng giao làm thức ăn, có thể ngày ăn trăm giao. Long, làm trong truyền thuyết sinh vật. 4 lần dịch cân, mỗi một lần đều là một trận lột xác, mỗi lột xác một lần, thực lực đều là long trời lở đất. Dịch cân phía trên thì là thoát thai. Thoát thai có 9 lần. 9 lần thoát thai hoàn tất, liền được xưng là nhân gian võ thánh. Đến lúc đó liền muốn mở ra lối riêng, nghiên cứu tà võ lộ số. Người khác tu luyện tà võ, có khả năng có sức mạnh không thuần hoặc tâm tính được ảnh hưởng, nhưng ta có mặt bảng tương trợ, tuyệt đối sẽ không như thế, người khác đi không thông con đường, ta chưa hẳn không thể đi. Phương Dịch cảm đạo. Hơn nữa hắn bắt đầu sinh ý nghĩ, nếu là đem mặt khác tà võ con đường cùng nhau học tập, cái kia sẽ như thế nào? Thì như huyết đạo, cực đạo, thiểm điện đạo, lôi đạo, cổ đạo. Đây đều là tà võ con đường. Chư đạo dung hợp là một, lại cái kia là bực nào biểu hiện? Phương ý sư có ở nhà không? Đồng nhiên, nhất đạo thanh âm giản mua từ ngoài sân vang lên. Ai? Phương Dịch đứng dậy, đầu tiên là bốc hơi toàn thân mồ hôi, đi vào trong sân, như không có chuyện gì xảy ra hỏi thăm. Ta là phủ thành chủ quản gia, lần trước phu nhân xem bệnh còn chưa cho tiền xem bệnh, thành chủ để cho ta đem tiền xem bệnh đưa tới. Ngoài cửa âm thanh âm vang lên. Tiền xem bệnh. Phương Dịch trong lòng hiện hiện cảnh giác, đi qua mở cửa, trong lòng có chút ngưng tụ. Là hắn. Chỉ thấy trước cửa sừng sững một vị ông lão mặc áo bào xám, mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt đục ngầu, giống như nhất lão nhân bình thường một dạng. Nhưng Phương Dịch lại không dám chút nào xem nhẹ hắn. Bởi vì người này đúng là hắn mấy ngày trước, hắn tại trên đầu thành nhìn thấy vị kia. Người này cùng thành chủ phu nhân một dạng, đều là quái vật. Đây là 10 lượng bạc, còn có một viên tẩy kinh phạt tùy đan dược, là thành chủ thưởng xuống tới. Quản gia nói ra. Thành chủ thật sự là quá khách khí, đa tạ thành chủ. Phương Dịch bất động thanh sắc nhận lấy. Vậy lão phu liền cáo từ trước, ta còn muốn cho Thẩm đại phu đưa đi thủ lao. Lão giả nhẹ nhàng chắp tay, rời khỏi nơi đây. Quản gia đi thong thả. Phương Dịch nhẹ giọng đáp lại một tiếng, đóng cửa phòng, lần nữa tiến vào gian phòng bên trong, đem hết thảy bạc hết thảy đổ ra, liền viên đan dược kia cũng bị cùng nhau đổ ra tới. Dịch kinh phạt tùy. Phương Dịch cầm bốc lên đan dược, ánh mắt nhắm lại. Nếu không phải biết rồi thành chủ cả nhà đều là quái vật, hắn vẫn thật là ăn vào viên đan dược kia. Nhưng bây giờ, thôi được rồi. Phương Dịch cẩn thận nghiên cứu một lát, đem cái này đan dược lần nữa ném vào trong bình ngọc. Đột nhiên hắn lại toát ra một cái ý nghĩ. Chờ một chút, thành chủ đưa tới cái này đan dược, sẽ không phải là đang thử thăm dò. Nếu là mình không ăn, vậy liền chứng minh chính mình đã phát hiện bí mật của hắn, đối phương sau đó tất nhiên sẽ đến diệt khẩu. Nếu là mình ăn hết, đan này hơn phân nửa bị từng giở trò, ăn khả năng tại chỗ chết thảm. Không tốt. Phương Dịch trong lòng ngưng tụ, nhìn trong tay bình ngọc. Đan này không thể lưu, tốt nhất tìm một con dã thú cho ăn xuống dưới, có thể kéo dài một ngày là một ngày. Còn có Thẩm Hoài Nhân bên kia cũng thế, hắn khẳng định cũng nhận được đan dược, chính mình nhất định phải đi nhắc nhở hắn. Nghĩ đến chỗ này, Phương Dịch lúc này giả thành đan dược. Hắn ở trong nhà lại đợi hơn nửa giờ, mới rốt cục đi ra, hướng về Bách Thảo Đường đi đến. Không ngoài dự liệu, Thẩm Hoài Nhân bên kia quả nhiên nhận được đan dược, hắn cùng Phương Dịch mở dạng, căn bản không dám ăn vào, mà là tại trong phòng đi tới đi lui. Vừa nhìn thấy Phương Dịch đi tới, Thẩm Hoài Nhân lập tức trong lòng căng thẳng. Phương Dịch, ngươi có hay không thu đến đan dược? Nhận được, thành chủ khẳng định đã hoài nghi chúng ta, trưởng quỹ, đem đan dược cho ta, ta có biện pháp. Phương Dịch nói nhỏ. Ngươi có biện pháp? Đúng thế. Phương Dịch lúc này đem ý nghĩ của mình nói ra. Tốt, tìm hai đầu gia thú, đem hắn cho ăn xuống dưới. Thẩm Hoài Nhân gật đầu. Hắn đem trong tay đan dược đưa cho Phương Dịch. Phương Dịch đổ ra về sau, xem xét tỉ mỉ, phát hiện cùng mình cái kia đan dược quả nhiên giống nhau như lúc. Phương Dịch, ngươi trên đường ngàn vạn muốn coi chừng. Phương Dịch gật đầu. Hắn không có ở chờ lâu, trực tiếp ra Bách Thảo Đường, đi ra ngoài. Bất quá vì phòng ngừa bị người theo dõi, hắn vẫn là đặc biệt ở trong thành trên đường phố lượn quanh một vòng. Làm vây quanh cửa nha một lúc, theo bản năng hướng về trên vách tường lệnh truy nã nhìn lại. Khi thấy trong đó cầm đầu một cái truy nã về sau, lập tức đồng tử có chút co rụt lại. Treo thưởng thượng phẩm võ học. Trong lòng của hắn kinh ngạc. Nha môn lúc nào xa hoa như vậy rồi? Bất quá nhìn xem lệnh truy nã, tựa hồ là vừa mới tiếp tục viết. Treo thưởng nhân vật cũng chỉ là một vị đồng cốt cảnh thế giới. Đồng cốt cảnh thế giới liền có thể giá trị thượng phẩm võ học sao? Không phải là vì cố ý dẫn ta ra đi. Phương Dịch trong lòng chuyển động. Mặc kệ như thế nào, Âu Dương Phong thân phận thời gian ngắn đều tuyệt đối không thể lại xuất hiện. Bởi vì thành chủ phu nhân chết tại kịch độc phía dưới, rất dễ dàng sẽ cho người nghĩ đến chính là Âu Dương Phong gây nên. Phương Dịch điềm nhiên như không có việc gì, lần nữa rời khỏi, hướng về thành đi ra ngoài. Nha môn không xa, một vị thân mặc áo bào xám, đầu đội mũ rộng vành lão giả, khuôn mặt băng lãnh, khí tức gần như hư vô, đột nhiên ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn một chút Phương Dịch rời đi phương hướng. Không phải là người khác, chính là mới vừa rồi đưa qua đan dược phụ thành chủ quản gia, chương 78, Ngọc Diện Minh Tôn Bạch Vô Trần, chương 78, Ngọc Diện Minh Tôn Bạch Vô Trần. Phương Dịch một đường ra khỏi thành, trong lòng ngưng trọng, thời khắc hướng về hoàn cảnh bốn phía quan sát mà đi. Ngoài dự liệu, ngoại giới đồng thời không có xảy ra cái gì náo động. Ngoại thành khu vực, một mảnh yên tĩnh. Sương mù lở lở, quan đạo kéo dài. Con đường hai bên thôn cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, mảy may nhìn không ra sắp xảy ra đại loạn tràn diện. Chẳng lẽ là lao đạo kia nói sai rồi? Phương Dịch nhíu mày. Nhưng loại chuyện này thà rằng tin là có, không thể tin là không. Hắn vẫn là quyết định tin tưởng một cái. Huống hồ thành chủ hiện nay đã hoài nghi bọn hắn, Thanh Dương thành càng thêm không thể ở lâu. Phương Dịch tăng thêm tốc độ, hướng về tứ phương thôn tiến đến. Một đường chạy qua, tất cả đều dị thường bình tĩnh. Mấy chục dặm đường núi, rất nhanh liền đã đến. Bất quá làm hắn đi vào tứ phương thôn về sau, lại đồng tử co rụt lại, trong lòng chấn kinh. Chỉ thấy đập vào mi mắt, nhưng là rách nát khắp trốn. Khắp nơi đều là sụp đổ công trình kiến trúc, chết mất đã lâu thi thể. Từng cỗ thi thể đa số đều đã hư thối, thậm chí còn có rất nhiều thi thể bị dã thú gặm ăn không còn hình dáng. Hỗn loạn trong thôn còn có thật nhiều to lớn trào ấn. Hắn một đường đi đến tiệm thuốc vị trí, phát hiện toàn bộ tiệm thuốc cũng sụp đổ. Tất cả loại dược liệu tản mát đầy đất, còn có rất nhiều dã thú phân biệt. Một chút thi thể huyết nhục mơ hồ nằm tại nơi này. Trong đó có một cỗ thi thể, đầu biến mất, quần áo trên người rách nát, nhìn hắn áo buộc cùng bàn tay, đúng là từ lao y sư. Thứ phương thôn bị diệt, là ai làm? Phương Dịch sắc mặt biến đổi, trong lòng mãnh liệt. Hắn cẩn thận kiểm tra trên đất đủ loại dấu vết. Nhìn những thi thể này tử vong thời gian, tựa hồ là đang 7-8 ngày phía trước. 7-8 ngày phía trước, đúng là cửa thành phong tỏa thời điểm. Là phủ thành chủ. Phương Dịch sắc mặt khó coi. Phạm Đông Dương không tìm được Âu Dương Phong, sở dĩ liền đem lửa giận khuynh tả tại cùng Âu Dương Phong có liên quan trong thôn. Nắm đấm của hắn vô ý thức nắm chặt, hít vào một hơi thật dài. Trong thôn những người khác chết sống, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng từ lao ý sư đối với hắn ân trọng như núi. Thế mà cũng là kết quả như vậy. Hắn ngồi xuống xuống, nhìn xem từ lao ý sư không đầu thi thể, trong lòng trầm mặc, cuối cùng đào ra một cái hố sâu, bắt đầu mai táng từ lao ý sư, đồng thời mang tới một tấm ván gỗ, điêu khắc trở thành mộ địa, cắm vào trên mặt đất. Cái này thế giới đúng là như thế, người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Trong miệng hắn tự nói, lặng lặng nhìn xem mộ địa, suy nghĩ phiêu đãng. Một lát sau, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, bắt được một ít rất nhỏ động tĩnh, bỗng nhiên quay đầu. Ai? Hỗn loạn trong thôn lạc, một cái vết máu loang lổ, quần áo lộn xộn bóng người, từ một chỗ sụp đổ phòng ốc bên trong chậm rãi đi ra, áo choàng phát ra, giống như tên ăn mày, một đôi ánh mắt băng lánh sâu thẳm, tựa như rắn độc mở dạng, hướng hắn nhìn tới. Khi thấy rõ khuôn mặt của đối phương về sau, Phương Dịch đồng tử có chút co rụt lại. Ngọc Diện Minh Tôn Bạch Vô Trần. Dĩ nhiên là hắn. Vị này Thiên Ly giáo đà chủ, rơi vào kết quả như vậy. Thiên Ly giáo gặp phải cái gì? Khụ khụ. Bạch Vô Trần trong miệng ho ra máu, đi về phía trước, đạm mạc nói ra, biết rồi bọn hắn là chết như thế nào sao? Là bị các ngươi thành chủ Phạm Đông Dương cho giết, nói đến thật buồn cười, người thành chủ kia Phạm Đông Dương thế mà không phải người. Chúng ta trước đó còn tự tin vô cùng, nhận là tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Thật tình không biết, đối với Phạm Đông Dương trong mắt đều là trò cười, trời ơi đạo lý giáo trong vòng một ngày liền bị hắn đánh tan, hết thảy giáo chúng toàn bộ chết thảm, ngay cả ta cũng bị hắn ép không thể không chạy trốn. Thế nhưng là, nhường hắn ý bên ngoài chính là, hắn làm sao lại đối chỗ này thôn độc thủ? Hắn một đôi ánh mắt nhìn về phía Phương Dịch. Chính là bởi vì Phạm Đông Dương trước đó huyết tẩy thôn, sở dĩ hắn mới dám trốn ở trong thôn. Bởi vì chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là chỗ an toàn nhất. Thôn bị Phạm Đông Dương huyết tẩy, Phạm Đông Dương tuyệt đối sẽ không lại đến lần thứ hai. Đồng thời hắn trốn ở chỗ này cũng là nghi âm thầm lục soát một chút thôn, nhìn xem thôn này đến cùng có cái gì cơ mật. Dùng Phạm Đông Dương thân phận có thể đối thôn này độc thủ, chứng minh này thôn tuyệt không đơn giản. Nói không chừng là ẩn giấu đi cái gì châu báu. Phương Dịch mặt không biểu tình, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Bạch Vô Trần lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nói: "Tiểu huynh đệ, không biết rồi ngươi muốn chết như thế nào? Là nghĩ bị ta xé ra bụng, đào ra tâm can, vẫn là muốn được ta một chút gãy toái toàn thân xương cốt, hoặc là ngoan ngoãn phối hợp, nói một câu cái thôn này cơ mật. Ngươi muốn biết thôn cơ mật?" Phương Dịch âm thanh âm vang lên, nói: "Thế nhưng là, cái thôn này không có bí mật." "Không có bí mật?" Bạch Vô Trần đột nhiên nở nụ cười, nói: "Ta không tin. Có tin hay không là tùy ngươi, ta bây giờ tại muốn một chuyện khác, vì cái gì ngươi sẽ tự tin như vậy, cảm thấy mình có thể giết chết ta?" Phương Dịch từ dưới đất chậm rãi đứng dậy. "Ồ." Bạch Vô Trần hơi nhướng mày, nhìn về phía Phương Dịch. Nhưng bỗng nhiên hắn mặt liền biến sắc, giống như cảm giác được cái gì mở dạng, đột nhiên bạo hống, vang một tiếng, toàn thân huyết kình bộc phát, quang mang hừng hực, giống như là một vòng mặt trời nhỏ xuất hiện ở thể nội mở dạng. Nhưng sau một khắc, hắn liền trong miệng ho ra máu, hướng về sau lùi lại, thân thể lảo đảo, một đôi mắt trở nên chấn kinh mà lại không thể tưởng tượng nổi, nói: "Ngươi đối ta hạ độc?" "Không đúng, ngươi là ai? Ngươi nào có trọng yếu không?" Phương Dịch ánh mắt băng lãnh, nói: đường đường ngọc diện minh tôn thế mà rơi vào kết quả như vậy, thật sự là đáng thương. Hắn từng bước một tiến về phía trước đi đến, chân trong lòng bàn tay giống như ẩn chứa vận luật đặc biệt bình thường, đưa tới địa mạch cộng hưởng, mỗi tiến về phía trước một bước đều sẽ dẫn phát mặt đất chấn động. Đất này mặt chấn động thanh âm thùng thùng rung động, lại giống như cùng nhân thể tim đập lẫn nhau phù hợp mở dạng. Tùy theo hắn từng bước một tiến về phía trước, loại thanh âm này cũng đang từng bước ép sát. Bạch Vô Trần chỉ cảm thấy trái tim phảng phất là đè một tảng đá lớn, cái này cự thạch vượt ép càng chặt, vượt ép càng nặng, khiến cho sắc mặt hắn lửng hồng, trên thân phảng phất tiếp nhận tiên quân cự lực. Hắn vô ý thức hướng về sau lùi lại, sắc mặt kinh sợ, không bị khống chế. Thời khắc này, hắn cảm giác được chính mình tựa như rơi vào đến phương dịch tiết tấu bên trong một dạng. Hắn không chút nghi ngờ, còn như vậy tiếp tục kéo dài, hắn tuyệt đối sẽ trái tim nổ tung mà chết. Cái này sao có thể? Một cái tên không kinh truyền tiểu thôn dân, vậy mà nắm giữ thực lực thế này. Huyết hải vô lượng. Bạch Vô Trần đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai giống to. Vang một tiếng, trên thân bộc phát ra khắp nơi nóng rực huyết sắc hào quang, ẩn chứa đặc biệt ba động, cưỡng ép đánh gãy loại này địa mạch chấn động, khiến cho loại chấn động này thoát ly thân thể của mình. Trên người hắn huyết quang hừng hực, con mắt băng hàn, nhìn về phía Phương Dịch, nói: "Tốt, một cái tiểu thôn dân cũng có loại thực lực này, quả thực không đơn giản, là ta nhìn lầm." Âm vang, từng đợt thanh âm chói tai đột nhiên vang lên, Bạch Vô Trần đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Phương Dịch. Chỉ vung dễ dàng bên kia, ngoài thân khu vực không có dấu hiệu nào trực tiếp nổi lên một tầng huyết hồng sắc giáp trụ, cháy hừng hực, đem hắn toàn bộ thân hình bao trùm, liền tựa như là thuần chính kim loại đúc thành mở dạng. Uy manh ba khí, lại không mất mỹ cảm, truyền đến từng đợt điếc hai tiếng kim loại thanh âm. Đây là Bạch Vô Trần trong lòng giật mình, không thể tưởng tượng nổi. Đã sớm muốn lãnh giáo một chút, ngươi vị này ngọc diện minh tôn thực lực, hy vọng đừng khiến ta thất vọng. Phương Dịch toàn thân bao phủ kim cương giáp, thanh âm băng lãnh, ánh mắt giống như địa phủ đoạt hồn ma câu. Siêu. Thân thể của hắn sát na lớn người mà lên, không chút do dự, đi lên chính là một trường, hướng về Bạch Vô Trần bên kia hung hăng vỗ tới. Toàn bộ lòng bàn tay trong nháy mắt bị hừng hực huyết sắc độc hỏa bao trùm. Huyết sắc kịch độc phía dưới, thì là ẩn giấu đi kim, thổ hai loại bất đồng nguyên tố tổ độc. Làm cản. Bạch Vô Trần quát chói tai, ngoài thân huyết quang bộc phát, dịch cân cảnh lực lượng dâng trào mà ra, thể nội giống như là có một đầu cự tượng thức tỉnh, một trường đón lấy Phương Dịch. Oeng. Một tiếng bạo hưởng, hai người thân thể đồng thời bay ngược mà ra, đập ở phía xa. Làm Phương Dịch tựa như là người không việc gì một dạng, ánh mắt băng lãnh, lần nữa từ dưới đất đứng lên. Độc hỏa kim cương giáp, một mực che lại thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn khỏi bị tuyệt đại bộ phận tổn thương. Một chút rất nhỏ tổn thương, vừa mới nhập thể, liền bị trong cơ thể hắn linh dược cho trong nháy mắt chữa trị. Chương 79, cự thú. Yêu cung, chương 79, cự thú. Yêu cung. Bạch Vô Trần một mặt chấn kinh, nhìn hướng tay của mình trưởng. Chỉ cảm thấy toàn bộ lòng bàn tay tê dại nhói nhói, còn có các loại đáng sợ kịch độc đột phá máu của hắn kình, đang không ngừng hướng về thể nội chui vào, cho dù hắn vận chuyển huyết kình kiệt lực ngăn cản, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hắn chấn động trong lòng, lần nữa nhìn về phía Phương Dịch, quắc, ngươi là cái kia độc vương Âu Dương Phong. Có thực lực như thế, lại nắm giữ như vậy kịch độc. Ngoại trừ gần nhất thanh danh vang dội, mà lại chưa bao giờ lộ diện Âu Dương Phong bên ngoài, tuyệt đối không có những người khác. Bạch Vô Trần không dám tin, Âu Dương Phong cũng chỉ là một cái thoạt nhìn tuổi tác không lớn thiếu niên. Hỏi Diêm Vương ra đi thôi. Phương Dịch thanh âm băng lãnh, thân thể lần nữa đánh tới, xông thẳng Bạch Vô Trần mà đi. Bạch Vô Trần giận quát một tiếng, thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Kéo kẹt. Hán đại gân vận chuyển, thể nội phát ra thái cổ rất tượng hí dài thanh âm, trên dưới quanh người bị một tầng hừng hực huyết quang bao phủ, giống như là mặc vào một tầng huyết sắc giáp trụ mở dạng, trực tiếp hướng về Phương Dịch phóng đi. Tại vừa mới trong đụng chạm, hắn vẫn như cũ cảm giác được Phương Dịch thực lực. Phương Dịch, độc công mặc dù lợi hại, nhưng bản thân lực lượng lại kém xa hắn. Chỉ là khu hoán cốt cảnh mà thôi. Oeng. Bàn tay hai người lần nữa hung hăng va chạm, bộc phát ra sóng chấn động cực kỳ đáng sợ, sau đó hai người quát chói tai một tiếng, quyền trưởng giống như điện, bắt đầu điên cuồng va chạm, phát ra từng đợt kinh khủng oanh minh. Phanh 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 phanh. Một sát na đối oanh mấy chục lần. Liên miên kinh khủng ba động từ giữa hai người bộc phát ra. Cuối cùng lần nữa phát ra nhất đạo oanh minh, hai người thân thể lần nữa hung hăng bay ngược ra ngoài. Bạch Vô Trần há mồm phun ra một ngụm máu tươi, ngoài thân huyết quang một trận hỗn loạn, sắc mặt khó coi, cảm giác được ngũ tạng nhói nhói, gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dịch. Đáng chết. Bạch Vô Trần trong lòng thầm mắng, nếu không phải hắn bị trước đó Phạm Đông Dương trọng thương, chỉ bằng thực lực của đối phương, là căn bản không làm gì được hắn. Cho dù đối phương nắm giữ kịch độc, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ hắn thương càng thêm tổn thương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực lực của hắn. Tăng thêm trên người đối phương cái chủng loại kia kịch độc, không gây so đáng sợ, đang không ngừng xâm nhập máu của mình kinh, liền ngay cả thể nội xương cốt cũng truyền tới nhói nhói. Đây là cái gì kịch độc? Lại sẽ như thế yêu dị. Bạch Vô Trần não hải bên trong nháy mắt sấm sét vang dội, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, lại quay người liền đi, vèo một cái phóng tới nơi xa. Phương Dịch ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, cấp tốc đuổi tới. Hắn không thể nào để cho đối phương sống sót. Hôm nay thân phận bại lộ, nhất định phải tiến hành diệt khẩu. Nếu không đằng sau sẽ có vô tận phiền phức. Ầm ầm. Bạch Vô Trần bản chân đập mạnh, cùng một chỗ hơn ngàn cân cự thạch bị hắn lực lượng chỗ kích, giống như là tháo, hướng về hậu phương Phương Dịch hung hăng đập tới. Phương Dịch không tránh né chút nào, thân thể vượt qua, suy một tiếng, cự thạch ngàn cân trong nháy mắt bị thân thể của hắn xuyên qua, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Từng khối mảnh đá suy suy rung động, kịch liệt nổi lên, hòa tan ra. Hai người cứ như vậy một đuổi một chạy, tất cả đều nhanh đến cực hạn. Nhưng Phương Dịch lại thời khắc bảo trì nội tâm cảnh giác. Cái này Bạch Vô Trần có thể từ thành chủ Phạm Đông Dương lòng bàn tay đào thoát ra, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Người này hơn phân nửa còn có thủ đoạn khác, hắn nhất định phải cẩn thận mới là. Siêu siêu. Đảo mắt, hai người trốn ra không biết rồi bao xa. Bạch Vô Trần cấp tốc lướt vào một chỗ trong hạp cốc, mấy cái lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Phương Dịch thân thể đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng lại, hướng về mê vụ mịt mờ hẻm núi nhìn lại. Hắn muốn dẫn ta đi vào. Phương Dịch trong lòng suy tư, đột nhiên phát ra cười lạnh, nói: "Ngươi cho rằng ta là dễ kích động người, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, ta liền đứng ở chỗ này phóng độc, ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh ra bao lâu." Trong cơ thể hắn ba loại thuộc tính khác nhau kịch độc lúc này bị hắn điều động, dọc theo lỗ chân lông, hướng ra phía ngoài thẩm thấu, từng tia từng sợi, ẩn chứa quỷ dị khí tức, bị máu của hắn kình thôi động, hướng về bên trong hạp cốc phát ra mà đi. Cùng lúc đó, càng là có mảng lớn hỏa độc phun trào xuống lòng đất, dọc theo mặt đất tiến hành lan tràn. Cả người hắn liền như là biến thành một cái đáng sợ độc nguyên một dạng, liên tục không ngừng kịch độc bắt đầu xông ra. Đảo mắt chính là hơn nửa giờ đi qua. Phương Dịch rốt cục dừng lại, cảm giác được thể nội huyết kình tiêu hao kịch liệt. Hắn loại kịch độc này nói cho cùng là do huyết kình chuyển hóa mà đến, kịch độc thả càng nhiều, huyết kình tiêu hao càng nhanh. Ngay tại Phương Dịch tại nơi này ngắn ngủi nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên, nghe được bên trong hạp cốc chuyển đến một trận điếc tai tiếng gầm, tựa hồ có cái gì kinh khủng cự thú tại nổi giận mở dạng. Từng đợt kinh khủng huyết tinh khí tức đang nhanh chóng đánh thẳng tới, nương theo lấy từng đợt ầm ầm vận động. Phương Dịch mặt liền biến sắc, đột nhiên hướng về sau lùi lại. Sau một khắc, giống một cái dữ tợn đáng sợ cự thú đột nhiên từ trước mắt hẻm núi sông lên mà ra, thực tế quá lớn, tối thiểu 4-5 trượng, toàn thân trên dưới mọc đầy dày đặc lân giáp, dữ tợn kinh khủng, hai con mắt tất cả đều xung huyết xích hồng, một cái dữ tợn thú trên vút hướng lấy Phương Dịch bên này cuồng mãnh chụp tới. Oeng! Một tảng đá khổng lồ tại chỗ bị cái này cự thú hoành đập tan. Đến không hết đá vụn mảnh tùy tiện bay lượn. Cự thú một kích không trúng, phát ra gào thét, tiếp tục hướng về Phương Dịch bên kia cuồng mãnh đánh tới, tốc độ nhanh cùng cuồng như gió, chỉ lo hướng về Phương Dịch hoành kích. Phương Dịch đem độc ảnh mê mông thi triển ra, cấp tốc tránh ra, tàn ảnh trung điệp, đến không hết kịch độc đang không ngừng lan tràn. Nhưng quái vật này tốc độ lại cũng không chậm chút nào, mặc kệ hắn như thế nào tránh ra, từ đầu đến cuối không cách nào triệt để tránh rơi. Phương Dịch đột nhiên trở lại, bàn tay giơ cao, một tiếng quát chói tai, hung hăng bổ tới. Độc quan táng hồn trưởng. Ầm 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 ầm. Giống một sát na, liên hoàn năm thanh giữ tận to lớn màu đỏ thâm quan tài, mang theo dày đặc kịch độc, trực tiếp hướng về cự thú thân thể hung hăng đập tới. Cự thú trong miệng lập tức phát ra từng đợt đinh thai nhức óc tiếng gầm, liền như là tao ngộ đạn pháo vành kích một dạng. Toàn bộ thân hình khổng lồ bị Phương Dịch vành kích cấp tốc lùi lại, sinh sinh tối lui ra khỏi xa 7-8 mét. Cho đến lúc này, Phương Dịch mới rốt cục kéo ra cùng quái vật này ở giữa khoảng cách. Hắn một mặt giật mình, nhìn về phía quái vật này tướng mạo, chỉ thấy quái vật này toàn thân lân giáp, chiều dài một viên to lớn cá sấu đầu, đỉnh đầu còn có một cái sừng thú, phía sau lưng lít nha lít nhít mọc đầy sắc bén gai nhọn. Phần đuôi thô to dị thường, một đôi con ngươi tinh hồng yêu dị, hiện ra thẳng đứng hình dáng, bốn cái thân thể toàn bộ đều vô cùng trắng kiện, nhưng giờ phút này quái vật cũng đang không ngừng hất đầu, trong mồm ra bên ngoài nhỏ ra giọt giọt màu trắng bạc biển. Tựa hồ là kịch độc xâm thể, khiến cho trong cơ thể nó khó chịu. Giống. Nó phát ra nhất đạo rít gào, hoán độc nhìn về phía Phương Dịch, lần nữa đột nhiên nhào tới. Phương Dịch hơi nheo mắt lại, thân thể cấp tốc lùi lại, tiến hành trốn tránh, đồng thời hắn móng tay đem ngón trỏ lòng bàn tay cắt vỡ, một giọt tinh hồng tiên huyết bị hắn trong nháy mắt bức ra. Ba loại thuộc tính kịch độc thời khắc này toàn bộ bị hắn quán thâu tại cái này giọt máu tươi bên trong. Sau đó con ngón đúng ra, đem cái này giọt máu tươi trực tiếp hướng về quái vật miệng chúng đạn đi. Phốc phốc, kịch độc cầm vào, khiến cho quái vật điên cuồng vung đầy đầu. Cái này cũng chưa hết, Phương Dịch lại bắt chước làm theo, liên tục gậy 7-8 giọt có mang kịch độc tiên huyết đi qua. Quái vật này da dày thịt béo, sinh mệnh thịnh vượng, đơn thuần giao thủ là rất khó đem kịch độc thẩm thấu đến đối phương thể nội, chỉ có từ nội bộ công phá mới có thể giết chết. Quả nhiên, tùy theo Phương Dịch liên tục 7-8 giọt có mang kịch độc tiên huyết đánh vào quái vật này trong mồm. Quái vật quả nhiên trở nên càng thêm điên cuồng, liên tục rít gào, giống như đánh mất ý chí, bốn chỗ hên kích. Ép Phương Dịch cũng tại luôn cuống tay chân, nhanh chóng trốn tránh. Nhưng ngay tại hắn không ngừng trốn tránh, mong muốn từ nơi này cách đi lúc, đột nhiên, một cỗ nồng đậm nguy cơ từ một bên kéo tới. Đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Bạch Vô Trần con mắt đỏ lên, toàn thân làn da tối giữa, tay bên trong kéo ra một cái không gì sánh được thô to to lớn cùng, toàn thân yêu khí lở lở, tựa như cầm giữ có sinh mệnh mở dạng, phát ra từng đợt ong 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 quỷ dị thanh âm. Phía trên càng là dựng một cái chân có người thành niên lớn bằng cánh tay, nhan sắc đen tuyền kinh khủng mũi tên, lóe ra dày đặc hàn quang, ngay tại hướng về hắn bên này nhắm ngay mà đến. Siêu. Ầm ầm. Kinh khủng mũi tên trong nháy mắt bay tới, phát ra hoành minh, giống như thoáng qua cực hạn, tựa như kinh khủng lưu tinh mở dạng. Một sát na, lại mang đến một cố khó tả nguy cơ sinh tử. Phương Dịch mặt liền biến sắc, độc hỏa kim cương giáp trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, đổi có đến không hết địa mạch chi khí trong nháy mắt bạo dũng mà ra, tầng hình thành tầng phòng ngự. Phanh phanh phanh. Từng tầng phòng ngự trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng yêu dị mũi tên hung hăng đánh vào hắn ngoài thân kim cương giáp bên trên, tại chỗ đem cái này độc hỏa kim cương giáp đều chấn động phải đập tan, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể tại chỗ bay rất ra ngoài. Giống cái kia cự thú phát ra kinh khủng rít gào, con mắt xích hồng, toàn thân mùi hôi tràn ngập, trực tiếp hướng về Phương Dịch bên kia hung hăng đánh tới. Ngươi nhất định phải chết. Bạch Vô Trần lộ ra nhe răng cười, thân thể lắc lư, toàn thân cũng bị kịch độc ăn mòn không còn hình dáng. Ba chương 80, đánh giết Bạch Vô Trần. Hắc cương đột kích, chương 80, đánh giết Bạch Vô Trần. Hắc cương đột kích. Không thể không nói, Bạch Vô Trần cơ hội nắm chắc cực kỳ thỏa đáng. Tại Phương Dịch bị đầu kia kinh khủng cự thú cuốn lấy thời điểm, kéo đi to lớn cùng, bắn ra nhất đạo kinh khủng khó lường yêu dị mũi tên, trực tiếp làm vỡ nát Phương Dịch kim cương giáp. Đem Phương Dịch cũng chấn động phải thổ huyết bay ngược. Đầu kia kinh khủng cự thú càng là hung tàn đến cực điểm, tại Phương Dịch bay ngược sát na, mang theo toàn thân đáng sợ kịch độc, trực tiếp hướng về Phương Dịch bên kia cuồng nhào mà đi, đi lên chính là một móng vuốt hung hăng bắt tới. Phương Dịch nội tâm đột nhiên biến đến vô cùng tỉnh táo. Mặc dù bị to lớn cũng bắn bay rất ra ngoài, thế nhưng tại tầng tầng phòng ngự cắt giảm dưới, thân thể lại cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, lại thêm lúc trước hắn đã luyện lý hỏa công trên thân độc hỏa mãnh liệt, lại trong nháy mắt cấu trúc trở thành tầng thứ 3 phòng ngự, đem cây kia phóng tới mũi tên sinh sinh bao khỏa tại độc hỏa bên trong. Mắt thấy cự thú một móng vuốt quét ngang mà đến, Phương Dịch ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay nâng lên, lần nữa hung hăng oanh kích mà qua. Lòng bàn tay ngũ trọng tử khí, sát na nổi lên. Độc quan táng hồn trưởng. Ầm 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 ầm. Liên tiếp vòng kinh khủng oanh minh phát ra, liên tục ngũ trọng to lớn quan tài hung hăng va chạm mà qua. Tựa như ngũ trọng kinh khủng kịch động sơn mạch, hung hăng đập vào cái kia cự thú trên thân. Giống. Cự thú lại một lần phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm, toàn bộ thân thể cao lớn bị sinh sinh nhấc lên bay rất ra ngoài, hung hăng đập ở phía xa, các loại đáng sợ kịch độc tại trong cơ thể của nó điên cuồng tứ ngược, không ngừng phá hư, khiến cho nó trước mắt biến thành màu đen, huyết dịch bắt đầu chảy ra hòa tan, thể nội xương cốt đều đang đồn đến cờ rốt băng thanh âm, tựa như vết rỉ loang lổ, muốn vỡ vụn. Phải biết trước đó hắn liền bị Phương Dịch liên tục bắn ra 7-8 giọt máu độc, chui vào đến trong mồm. Những cái kia máu độc là Phương Dịch toàn thân kịch độc dung hợp, đồng thời ẩn chứa hỏa, thổ, kim ba thành thuộc tính khác nhau liệt độc. Bất luận một loại nào đều đủ để độc như chết dịch cân cảnh cao thủ. Ba loại kịch độc dung hợp, độc tính sao mà bá đạo. Giờ phút này, nó lại tiếp nhận Phương Dịch nặng tay oanh kích, trên thân độc càng thêm độc, trước mắt biến thành màu đen, liên tục rít gào, miệng, lỗ mũi tất cả đều là bọt máu, điên cuồng hất đầu, trước mắt tia sáng đều thắt loạn, cũng không còn cách nào bò lên. Cái gì? Bạch Vô Trần trừng to mắt, lộ ra kinh hãi, cảm giác được trước mắt mình cũng là từng đợt biến thành màu đen. Chính mình phát động giao xương cung, thế mà cũng không thể bắn giết người này. Người này phòng ngự lại cường đại như thế. Giao xương cung chính là yêu cung, không thuộc về võ đạo đồ vật. Là hắn may mắn phía dưới đã tại một chỗ thần bí trong sơn động lấy được. Cây cung này là một vị đi hóa yêu con đường cao thủ lưu lại, nặng nghề dị thường, ẩn chứa yêu tính. Cho dù là dùng hắn dịch cân cảnh thực lực, cũng vô pháp triệt để kéo ra, chỉ có thể kéo ra 1/3 mà thôi. Nhưng dù vậy, phát ra tới cung tiễn vẫn như cũ khí thế làm người ta không thể đương đầu, có thể tùy tiện bắn giết bình thường dịch cân cảnh cao thủ. Nhưng bây giờ, lại bị cho rằng hoán cốt cảnh cao thủ sinh sinh ngăn trở. Chẳng phải hoang đường. Bạch Vô Trần. Phương Dịch đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Bạch Vô Trần. Chỉ thấy Bạch Vô Trần cũng là toàn thân hư thối, làn da tím đen, mặt mũi tràn đầy đều bị kịch độc ăn mòn mất mô, trong cặp mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Hắn nắm lên đại cung, quay người liền trốn, liền muốn hướng về những phương hướng khác bỏ chạy. Siêu. Đông nhiên, Phương Dịch thân thể nhất tung, sát na truy kích đi qua, con ngón đúng ra. Phốc phốc. Một giọt dung hợp vô số kịch độc huyết dịch, giống như ám khí một dạng, sát na bay ra, phát ra bén nhọn chói hai tiếng xé gió, hướng về Bạch Vô Trần vọt tới. Bạch Vô Trần nghe được động tĩnh, sắc mặt tức giận, vội vàng mong muốn trốn tránh. Nhưng thân chúng kịch độc phía dưới, phản ứng của hắn vẫn là chậm. Mà chậm đã rất rất nhiều. Ầm. Tinh hồng kịch độc giọt máu lập tức đánh vào hắn vai phải khu vực, phá vỡ hắn hết thể phòng ngự, hung hăng đánh vào đến trong cơ thể của hắn. A. Bạch Vô Trần lập tức phát ra thống khổ kêu thảm. Giọt máu kia ở trong cơ thể hắn trong nháy mắt nổ tung, vô số kịch độc đang điên cuồng khuyết tán cùng xâm nhập. Thân thể tựa như muốn cháy hừng hực đứng lên một dạng. Phương Dịch sau đó có ngón tay bắn liền, lại là liên tục 7-8 giọt máu độc trong nháy mắt bay đi. Phải biết khí huyết đệ ngũ trọng liền có thể làm được khí huyết quy nguyên, máu trong cơ thể ẩn chứa to lớn nguyên khí, nặng nghề dị thường, một giọt máu liền có thể đập vụn bình thường mắt chén nhỏ, đem bản thân huyết dịch xem như ám khí phát ra, là lại chuyện không quá bình thường. Phương Dịch chỉ là ở đây trên cơ sở dung hợp kịch độc mà thôi. Phanh 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 phanh. Bạch Vô Trần trên thân liên tiếp không ngừng phát ra trầm đục, trong miệng tiếng kêu rên liên hồi. Một sát na, bị 7-8 giọt máu độc đánh xuyên qua thân thể. Kinh khủng kịch độc ở trong cơ thể hắn điên cuồng phá hư, mang đến khó có thể tưởng tượng phá hư. Rốt cục, hắn lại cũng không chịu nổi, thân thể trực tiếp nhào bay ra ngoài, đập ở phía xa. Sắc mặt thống khổ, cảm giác được toàn thân đều giống như muốn hòa tan một dạng, toàn thân trên dưới mềm mại. Hắn xương cốt tất cả đều tại bắt đầu đập tan, biến mềm. Thể nội đại gân còn tại gian nan trèo trống. Hắn là dịch cân cảnh cao thủ, đại gân liên tiếp tứ chi cùng thân thể, đại gân không ngừng, sinh mệnh rất khó triệt để tiêu tán. Nhưng càng như vậy, tao ngộ thống khổ càng là nồng đậm. Âu Dương Phong, ngươi nghe ta nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, người thành chủ kia Phạm Đông Dương không phải người, mà là một đầu hắc cương hóa hình, nội thành có một cái ám ảnh lâu chính là hắn thành lập, ám ảnh lâu hết thảy thành viên đều là bị hắn thi buộc, bị hắn đánh vào qua hắc sát thi khi a. Phốc phốc. Tại Bạch Vô Trần ngay tại há miệng thời khắc, đột nhiên, từ phía sau bay tới nhất đạo sáng như tuyết chói mắt hàn quang, nhanh đến cực hạn, giống như một tia chớp, sát na từ Bạch Vô Trần cái cổ vạch qua. Bạch Vô Trần một cái đầu tại chỗ bị cái kia hàn quang từ cái cổ cắt xuống, bay lên cao cao. Đại lượng máu me bắn tứ tung. Bạch Vô Trần trên mặt gần xanh nhảy lên, chết không nhắm mắt. Phương Dịch mặt liền biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia đạo sáng như tuyết hàn quang bay tới địa phương, đột nhiên truyền đến từng đợt âm trầm khí tức, lạnh buốt đáng sợ, một cái khôi ngô trắng kiện, mang theo nồng đậm tử khí bóng người đang nhanh chóng tiếp cận mà đến. Siêu. Ầm ầm. Hắn tử trong sương mù nhảy lên một cái, hung hăng rơi vào một tảng đá lớn bên trên, tại chỗ đem tảng đá lớn cũng cho dẫm đến đập tan. Chỉ gặp hắn thân cao lượng tức 67, toàn thân trên dưới mọc đầy nồng đậm âm trầm bộ lông màu đen, hai con mắt tinh hồng yêu dị, ý cười đầy mặt, ngay tại hướng về Phương Dịch chạy đến. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc, nghĩ không ra đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương Phong, lại là Bách Thảo Đường y sư giả trang, khó trách thành chủ đại nhân bốn chỗ tìm ngươi tìm không được. Đầu kia bóng người màu đen lối ra cười nói. Phương Dịch đồng tử có chút co rụt lại. Là hắn. Vị kia cho mình đưa qua đan dược lão bộc. Phủ thành chủ quản gia. Hắn thế mà cũng xuất hiện ở nơi này. Ngoài ý muốn sao? Quản gia lộ ra ý cười, nói, từ ta đưa xong đan dược về sau, ta vẫn tại nha môn trước cửa giữ vững đợi lui, thành chủ đại nhân đã sớm biết vị kia Âu Dương Phong đối với võ học cấp cao cảm thấy hứng thú, sở dĩ đặc biệt để cho người ta trương thiếp hư tin tức giả, muốn nhìn một chút hai sẽ tại phủ cận ẩn hiện. Có thể bất luận kẻ nào ta đều nghĩ qua, duy chỉ có không nghĩ tới một vị bách thảo đường y sư thế mà lại xuất hiện. Lúc đầu ta cũng tại buồn bực, nhưng ta đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt, đó chính là ngươi xuất thân, ngươi tựa hồ chính là xuất từ tứ phương thôn đi, mà cái kia Âu Dương Phong vậy mà cũng là xuất từ tứ phương thôn, sở dĩ hơi vừa so sánh, ta liền theo dõi qua đây. Hắn một mặt vẻ đắc ý, tựa hồ đối với chính mình suy luận dị thường hài lòng. Nói xong rồi, Phương Dịch sắc mặt lạnh lùng, địa mạch chi khí vô thanh vô tức bắt đầu sôi trào, như có vô số đầu thổ hoàng sắc đại long tại dọc theo bàn chân của hắn, hướng trong cơ thể hắn chui vào. Đơn giản là lại giết một người sự tình. Chương 81, vơ vét châu báu. Giao xương cung, chương 81, vơ vét châu báu. Giao xương cung. Ừm. Quản gia đồng tử co rụt lại, chợt phát hiện không đúng, cảm giác được Phương Dịch chân ở dưới đáy địa mạch chi khí sôi trào. Hắn mặc dù không rõ Phương Dịch đang làm cái gì, nhưng vẫn là trong nháy mắt đánh tới. Siêu. Một trận vô cùng kinh khủng nồng đậm thi khí sát na từ trên người hắn bộc phát, âm trầm kinh khủng, mang theo ăn mòn hiệu quả, quả thực giống là địa ngục đại môn đột nhiên mở ra một dạng, không nói ra được dữ tợn kinh khủng. Nhưng mà, ầm ầm. Tại hắn vừa mới đập ra, đột nhiên, bốn phía mặt đất bộc phát kịch liệt nổ lớn. Khắp nơi địa mạch đột nhiên nổ tung, đến không hết kịch độc từ lòng đất xung ra, tựa như đáng sợ nồng lưu toan, sát na lạc tại quản gia trên thân, đem quản gia chìm không ở bên trong. Giống. Quản gia lập tức phát ra từng đợt âm trầm kinh khủng rít gào, toàn thân trên dưới thi khí bộc phát, hình thành kinh khủng phòng ngự, hết sức toàn lực để kháng những này kịch độc. Nhưng lại rất nhanh phát hiện, một chút kịch độc thế mà liền hắn thi khí đều có thể ăn mòn. Thậm chí đụng phải thi khí, trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên. Giết. Quản gia nhảy lên một cái, ánh mắt sâm nhiên, mang theo kinh khủng khó lường khí tức, phải vận dụng 12 thành công lực mau chóng đem Phương Dịch chém thành muôn mảnh, bởi vì hắn cảm giác được người y sư này quá quỷ dị. Trên người hắn kịch độc, ngay cả mình đều ngăn cản không nổi. Hắn là Hắc Cương Đắc Đạo, vốn là mình đồng gia sát, vạn độc bất xâm, thậm chí hắn thi khí so kịch độc còn độc. Nhưng gặp được Phương Dịch kịch độc, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này quá không hợp có lẽ thường. Chỉ có giết chết người này mới có thể an tâm. Phương Dịch ánh mắt bên trong băng lãnh đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm vị này vô giết tới Hắc Cương quản gia, rốt cục, vào giờ khắc này, chôn hấp thu hoàn tất, toàn bộ thân hình bên trong đột nhiên bộc phát ra một loại càng cường hãn hơn, khí tức càng khủng bố. Liên tựa như một chỗ ẩn tàng kịch độc hỏa sơn tại Phương Dịch thể nội phun ra ngoài một dạng. Hắn một bước phóng ra, sát na xông thẳng quản gia mà đi. Đi lên chính là một trường, tinh ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt hiện hiện. Hắc Cương quản gia mặt liền biến sắc, đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử. Không tốt, người này vậy mà che giấu thực lực. Giống. Hắc Cương quản gia giống to một tiếng, không kịp trốn tránh, nâng lên một cái hắc mao nồng đậm móng vuốt, đột nhiên hướng về Phương Dịch bàn tay hung hăng vỗ tới, tụ tập bản thân toàn bộ thi khí, mong muốn đánh chết Phương Dịch. Phốc phốc. Ầm. Một tiếng nổ vang, hắc sắc máu me bắn tứ tung. Nương theo lấy đại lượng mang mao huyết đủ. Hắc Cương quản gia con mắt trợn to, không thể tin, cảm giác được từng đợt thấu xương toàn tâm đau đớn, đồng thời còn có vô số kịch độc tại dọc theo vết thương điên cuồng hướng về thân thể chui vào. A. Trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm, ánh mắt đỏ lên, hoảng sợ lùi lại. Chính mình lại vừa đối mặt bị đánh nát cánh tay. Làm sao có thể? Đối phương loại kia kịch độc lại trong nháy mắt liền phá vỡ chính mình phòng ngự. Phương Dịch ánh mắt băng lãnh, ỷ vào trong thời gian ngắn nhảy lên tới dịch cân cảnh thế giới, thân thể giống như tàn ảnh, mang theo vô số kịch độc đang bay nhanh tới gần. Bá Vương độc hỏa trưởng thúc dục chuyển động đứng lên, tựa như hai cái thiêu đốt mỏ hẳn, chỉ lo hướng về vị này Hắc Cương quản gia liên hoàn đánh tới. Hắc Cương quản gia thiên về một bên lui, một bên hoảng sợ toàn lực ngăn cản. Ầm 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 ầm, từng đợt liên hoàn oanh minh phát ra, đinh hai nhức óc. Phương Dịch thân pháp phối hợp kịch độc phát vung tới khó có thể tưởng tượng tác dụng cực lớn. Độc ảnh mê mông thi triển ra, tựa như nhất đạo huyết sắc long quyển phong một dạng, vây quanh Hắc Cương quản gia đang toàn lực quanh kích. Mỗi một kích đánh xuống đi, đều là các loại kịch độc điên cuồng chui vào đến trong cơ thể của hắn. Hắc Cương quản gia liên tục kêu thảm, lại lập tức ở vào bị động bị đánh bên trong. Hắn đã sớm đến, chỉ là một mực trốn ở trong tối, tiến hành nhìn trộm. Thứ nhất là vì nhường Phương Dịch cùng Bạch Vô Trần lẫn nhau tiêu hao, hắn tốt ngư ông đắc lợi. Thứ hai là vì càng làm thật hơn sự thật hiểu rõ Phương Dịch thực lực. Hắn cuối cùng xuất hiện, đơn giản là bởi vì tự cho là đã nắm giữ Phương Dịch hết thảy át chủ bài, nhưng lại hồn nhiên không nghĩ tới, Phương Dịch còn có thể hấp thu địa mạch chi khí, tăng thực lực lên. Phanh 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 phanh. Liên hoàn kinh khủng oanh kích, độc hỏa bốn chỗ tung hành. Bá Vương độc hỏa trưởng phối hợp thêm ly hỏa công, uy lực quả thực nâng cao một bước. Giống. Đột nhiên, vị này Hắc Cương quản gia bỗng nhiên phát ra nhất đạo đinh thai nhức góc kinh khủng rít đạo, mang theo dày đặc ô quang, tựa hồ chuyên môn ảnh hưởng linh hồn của con người, để cho người ta hồn phách run rẩy, phốc phốc rung động, giống như muốn thoát ly thân thể. Đây là trăm thi giống, là thiên phú của hắn năng lực, một khi hô lên, chuyên môn linh hồn vỡ nát, bất luận cái gì cao thủ bị hắn trăm thi giống giống bên trong, đều muốn không thể tránh khỏi rơi vào ngây ngô, sẽ bị hắn theo sát lấy kéo lấy hồn phách, thôn phệ xuống dưới. Phương Dịch mặt liền biến sắc, cũng không thể tránh khỏi cảm giác được não hải mê muội, ong ong rối loạn, nhưng hắn theo sát lấy đồng dạng là nhất đạo đinh thai nhức góc kinh khủng trường giống phát ra. Giống. Âm thanh âm vang lên, tựa như hùng sư nhìn trời thét dài. Lại là tỳ hưu ngựa nuốt tinh thần. Vô tận kịch độc từ miệng của hắn bên trong điên cuồng quyết tán, rung động âm ầm, đánh tan không biết bao nhiêu mê vụ. Bách độc sư tử hống. Hai loại đáng sợ tiếng giống tại một sát na đụng vào nhau, tạo thành không thể tưởng tượng nổi ba động. Loại kia trăm thi giống uy lực, rốt cục bị sinh sinh ngăn trở. Phương Dịch khôi phục lại, thân thể lóe lên, trong lòng băng lãnh, ngón tay giống như thiểm điện, mang theo ba loại bất đồng kịch độc, hướng về Hắc Cương quản gia toàn thân yếu hại cấp tốc điểm tới. Phanh phanh phanh. Một sát na, liền đâm mấy chục ngón tay. A. Hắc Cương quản gia rốt cục lại cũng không chịu nổi, phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình thật giống như uống nồng lưu toan mở dạng, từ trong tới ngoài bắt đầu rã rời, cấp tốc sụp đổ, phình một tiếng, sủi lơ trên mặt đất, chết thảm bỏ mạng. Phương Dịch sắc mặt nghiêm nghị, lần nữa dừng lại. Cảm giác được trên thân huyết kình tiêu hao qua kịch, toàn thân trên dưới huyết sắc hỏa diễm không ngừng rung động. Hôm nay chiến đấu, quả nhiên là trước nay chưa có kịch liệt. Chưa hề có bất cứ lúc nào có loại này mỏi mệt. Đột nhiên, hắn phản ứng kịp, cấp tốc xông ra, hướng về Bạch Vô Trần phụ cận đánh tới, rất mau nhìn đến chiếc kia đại cung, một bả nhấc lên, trong lòng thất kinh. Thật nặng đại cung. Phòng đoán cẩn thận, nặng mấy ngàn cân. Bình thường khí huyết cảnh cao thủ, căn bản không cầm lên được. Nay công tới tay, càng là có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí từ cung tóc máu ra. Hắn thử nghiệm kéo đi dây cung, lại càng khiếp sợ hơn. Cái này dây cung quá cứng, cho dù dùng hắn hoán cốt đệ tam trọng thực lực, thế mà đều không thể triệt để kéo ra, chỉ có thể kéo đến khoảng 1/3 liền không cách nào tiếp tục. Thật là đáng sợ đại cung, đây là cái gì bảo cung, vậy mà như thế chi chậm. Phương Dịch chấn kinh, quan sát tỉ mỉ trong tay đại cung. Đột nhiên, tại cung thai phía trên phát hiện một hàng chữ nhỏ, Thượng thư giao xương cung. Giao xương cung, không phải là dùng dao long xương cốt đúc thành cung thai. Khó trách sẽ như thế nặng nghề. Mong muốn triệt để kéo ra cái này dây cung, chỉ sợ chí ít cũng phải dịch cân cảnh cao thủ mới được. Hơn nữa còn nếu là dịch cân cảnh người nổi bật, bình thường tượng cân đều không được. Phương Dịch sau đó lại tại Bạch Vô Trần trên thân tìm tòi, không bao lâu, từ trên người hắn lục ra được một quyển sách nhỏ. Điểm tinh chỉ, võ công. Phương Dịch con mắt lóe lên, lật ra kiểm tra thoạt nhìn. Đẳng cấp còn không yếu, là trung phẩm võ công. Trong lòng của hắn mừng rỡ, lập tức đem bí tịch này thu hồi, nhấc lên lại cùng, lại tìm kiếm nổi lên trước đó Bạch Vô Trần bắn ra chiếc kia mũi tên. Không bao lâu, rốt cục phát hiện chiếc kia mũi tên. Chỉ mũi tên dị thường thô to, giống như người bình thường cổ tay mở dạng, nhan sắc đen tuyền, lóe ra dày đặc hàn quang, không biết là loại tài liệu nào chỗ lấy, đồng dạng nặng dị thường. Phòng đoán cẩn thận cũng tại gần 100 cân tả hữu. Có thể luyện chế đồng thời sử dụng loại vũ khí này người, không biết rồi đến cùng là cảnh giới cỡ nào nhân vật. Phương Dịch trong lòng thầm run. Có này công tương trợ, thực lực của mình tất nhiên còn muốn lại lên một tầng nữa. Trước đó quân đội cho tự mình luyện chế Bát Hoang Bảo Đao, hắn đều cảm thấy trong nháy mắt không thơm. Vơ vét xong sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng lên trước mắt hẻm núi nhìn lại. Nhớ kỹ trước đó Bạch Vô Trần trên thân là không có cái này miệng đại cung, nhưng về sau đột nhiên xuất hiện, nói cách khác, hắn là từ hẻm núi chỗ sâu lấy được. Hẻm núi chỗ sâu có hắn tàng bảo điện. Phương Dịch ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên. Câu một tấm vé tháng, chương 82, Bách Hải yêu điện. Lực lượng chi độc, chương 82, Bách Hải yêu điện. Lực lượng chi độc. Sương mù mông lung, mãnh liệt hạo đãng. Phương Dịch tại giải quyết triệt để đầu kia hung thú về sau, thân thể như gió, hành động hướng về bên trong hạp cốc cấp tốc tiếp cận mà đi, hắn cũng không phải là không mục đích lục soát, mà là tại cảm nhận nơi này kịch độc. Bạch Vô Trần trước đó bị chính mình kịch độc gây thương tích, phàm là địa phương hắn đi qua đều sẽ còn sót lại độc tố. Lúc trước hắn hốt hoảng chạy trốn, căn bản không có thời gian thanh lý những độc tố này, cũng không phát hiện được những độc tố này. Nhưng thời khắc này, những độc tố này lại trở thành Phương Dịch trợ lực lớn nhất. Tại đồng tử của hắn bên trong, có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt đất nhất đạo lưu lại hồng sắc dây nhỏ, tại một đường hướng về nơi xa lan tràn. Phương Dịch liên tục lướt dọc theo hồng sắc dây nhỏ tiến lên. Càng là hướng chỗ sâu đi, gặp phải mê vụ càng là nồng đậm. Mang càng về sau, sương mù mãnh liệt, đưa tay không thấy được năm ngón. Giống như đơn độc hành tẩu tại địa ngục biên giới, dị thường yêu dị. Phương Dịch đỗng nhiên ngừng tại một chỗ chỗ giữa sườn núi, nhìn về phía trước mắt một chỗ bị cự thạch bắt đầu phong tỏa khu vực, nói, chính là chỗ này, nếu không có ngoại lệ, đây có lẽ là một chỗ cửa hàng vị trí. Hắn xuề bàn tay ra, bắt lấy cự thạch, bắt đầu chuyển động đứng lên. Dễ như trở bàn tay gian, cái này miệng cự thạch liền bị hắn chậm rãi rời đi. Quả nhiên, lộ ra nội bộ một cái đen tuyền âm thầm hang động. Phương Dịch ánh mắt vui mừng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, trên thân kịch độc lần nữa thúc dục chuyển động đứng lên, ba loại thuộc tính khác nhau độc tố hướng về trong huyệt động bộ phận lan tràn mà đi. Tại cửa hang bên ngoài chờ đợi hơn nửa giờ, hắn mới rốt cục yên lòng, hướng về trong huyệt động tiếp cận mà đi. Ngoài dự liệu, trong huyệt động bộ phận cũng không gặp đến bất kỳ cơ quan cảm bẫy. Một đường đi qua, dị thường an toàn. Chỉnh cái huyệt động sâu thẳm khó lường, hướng phía ngoài kéo dài hơn 100 mét. Rất nhanh, Phương Dịch liền đến hang động chỗ sâu nhất. Chỉ thấy nơi này không gian càng thêm rộng rãi, giống như là một chỗ to lớn cung điện, trong cung điện bộ phận thế mà còn có đèn trong lấp lóe, đem trọn cái đại điện theo trong suốt. Phương Dịch đông nhiên hít một hơi lãnh khí, mặt liền biến sắc, cấp tốc hướng về sau lùi lại, toàn bộ tinh thần đề phòng. Bởi vì hắn phía trước nhất, thình lình ngồi xếp bằng một bộ không gì sánh được bóng người cao lớn. Thực tế quá tăng lên. Ngồi xếp bằng đứng lên tối thiểu cao 2-3 mét, mặc toàn thân nhan sắc cảm đạm quần áo tựa hồ tao ngộ qua tuế nguyệt tẩy lễ, nửa người trên đã đập tan, lộ ra bên trong giống như thanh đồng giống như cơ bắp. Nhưng người này lại ánh mắt đóng chặt, không nhúc nhích, trên thân không có chút nào khí tức. Phương Dịch khẽ nhíu mày, trong lòng kinh nghi. Chết rồi, không phải người sống. Hắn tiện tay từ trên vách tường chụp hạ một cục đá, con ngón đúng ra. Cục đá pha không mà đi, phát ra bén nhọn thanh âm, tại chỗ đánh vào trên người đối phương, phát ra ken một tiếng vang vọng, giống như đánh vào một tòa thanh đồng cổ trung bên trên một dạng, thanh âm thanh thúy. Thật đã chết rồi. Phương Dịch ánh mắt nhắm lại. Người này cũng quá cao. Ngồi xếp bằng đứng lên liền có 2-3 mét. Nếu là thẳng đứng lên, chẳng phải là sắp tới 4 mét. Cái này còn là người sao? Hắn đánh bạo, đi tới gần. Chỉ thấy đây là một người trung niên nam tử, khuôn mặt lạnh lùng, giống như lao tước, màu vàng xanh nhạt da thịt lóe ra kim loại quang huy, trên dưới quanh người tràn ngập một loại không nói ra được khí thế. Ở trước mặt của hắn, trên mặt đất lại còn có chữ viết. Bị người ám toán, kịch độc công tâm, không có cam lòng, tọa hóa ở đây, thảm thảm thảm. Hậu nhân đạt được cơ duyên, tất yếu thay ta báo thủ. Giết sạch độc võ nhất mạch, nếu không, ngàn khó khăn ra thân, vạn kiếp bất phục, huyền yêu tuyệt bút. Người này là bị kịch độc công tâm mà chết, nhìn hắn ngôn ngữ, hại chết hắn vẫn là độc võ nhất mạch cao thủ. Phương Dịch ánh mắt chớp động. Độc võ? thuộc về tà võ một trong. Võ đạo tứ đại quan, khí huyết, hoán cốt, dịch cân, thoát thai, đi đến thoát thai về sau, con đường phía trước đã đứt, muốn tiếp tục tiến lên, chỉ có thể mở ra lối riêng, tìm kiếm tà võ con đường. Rất nhiều người không nhìn chúng tà võ con đường, cho rằng quá cực đoan mà lại lực lượng không lộn xộn, cho nên đối loại này con đường mang theo tà chữ. Nhưng hiện tại xem ra, tà võ cũng không yếu. Như thế cự hán cũng có thể bị tùy tiện đổ sát. Phương Dịch đi tới gần, do xét xuất thủ trưởng, nhẹ để nhẹ trên vai của hắn. Một sát na, liền cảm giác được này trong thân thể ẩn chứa một loại khó tả kịch độc, dị thường hỗn loạn, độc tính bá đạo, giống như liệt hỏa hừng hực, cho dù đi qua rất nhiều năm, vẫn như cũ chưa từng tiêu tán. Loại kịch độc này tựa hồ muốn nuốt hết thể đồ vật. Bất luận ngoại lực gì tràn vào, đều muốn bị hắn tan rã. Ngoại trừ loại kịch độc này bên ngoài, đối phương thể nội còn có một cấu ngập trời oán nghiệm, tràn ngập yêu khí, phản phất là cự thú rít gào, phát ra gào thét, đinh thai nhức óc, ẩn chứa nồng đậm không cam lòng, u hoán, xúc động phẫn nộ. Người này không phải là tứ đại con đường bên trong hóa yêu trên đường cao thủ. Phương Dịch tám đạo. Tứ đại con đường, tìm tiên, cầu thần, thành ma, hóa yêu. Hắn mặc dù chưa hề tinh tế tỉ mỉ hiểu rõ, nhưng nghe cái tên, cũng có thể suy đoán một hai. Người này thân thể hùng vĩ như vậy, rõ ràng không phải người bình thường. Thể nội lại ẩn chứa không tiêu tan yêu khí. Hoặc là bản thân là yêu, hoặc chính là đi hóa yêu con đường người. Nhưng nếu bản thân là yêu, trên thân tất nhiên sẽ có yêu loại đặc thù. Phương Dịch vây quanh hắn quan sát hồi lâu cũng không thấy được trên người hắn có bất kỳ yêu loại đặc thù. Chỗ lấy người này có chín thành khả năng, đi là hóa yêu con đường. Bạch Vô Trần đại cung không phải là từ nơi này được đến a? Phương Dịch nhìn trong tay đại cung, lại đối dựng lên một cái cự hán này thân thể, càng xem càng cảm thấy, chỉ có loại này cự hán mới có thể tùy tiện trương mở miệng này đại cung. Đương nhiên, Phương Dịch tiến lên, tại cự hán này trên thân tìm đòi. Một lát sau, con mắt lóe lên, lộ ra ngạc nhiên. Lại từ cự hán này trên thân tìm ra một phần ngọc giản, phía trên khắc đầy chữ viết, tựa hồ là trước khi chết chỗ khắc, rất là viết ngoáy, nhưng đến cuối cùng, chữ viết mơ hồ, im bặt mà dừng. Bạch Hải yêu điện. Hắn xem xét tỉ mỉ, càng xem càng là giật mình. Người này quả nhiên là hóa yêu con đường bên trên cao thủ. Bản này Bách Hải yêu điện cũng chính là hóa yêu con đường bên trong thật điện, thuộc về vô thượng kỳ học. Phía trên rõ ràng ghi chép hóa yêu con đường huyền diệu vị trí. Đoạn đường này người cho rằng nhân lực có lúc hết, thân thể lại tu luyện thế nào cuối cùng cũng có cuối cùng, khó mà so ra mà vượt thiên địa sủng nhi, cho nên bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, tu luyện nhục thân, đem nhục thân rèn đúc có thể so với yêu loại, dùng nhục thân hóa yêu, từ đó có di sơn đảo hải uy lực. Giữa thiên địa các loại viễn cổ dị thú đều có nhân loại tu luyện, lên tới chân long, phượng hoàng, xuống đến tiềm địa điểu, toan nghê, quý ngưu các loại. Nhục thân cường đại đồng thời, tinh thần của bọn hắn cũng đem dần dần tăng cường, tự có yêu hồn tương trợ, đem không sợ bất luận cái gì tinh thần công kích. Bản này Bách Hải yêu điện càng là hóa yêu trên đường hiếm có kỳ công. Hạch tâm của nó ở chỗ đem thân thể người 206 khối xương cốt dần dần thay thế thành các loại yêu thú di cốt, mỗi thay thế cùng một chỗ, nhục thân liền thu hoạch được cái kia yêu thú đặc tính. Cuối cùng chắp vá thành vạn yêu xương cốt thân thể. Nhưng cũng tiếc, bản này Bách Hải yêu điện không được đầy đủ, nội dung viết đến đằng sau, đối phương liền trọng thương ngã gục. Không có rõ ràng viết ra, nên như thế nào thay thế xương cốt. Khó trách cái kia Bạch Vô Trần sẽ thả lấy bản này Bách Hải yêu điện không lấy, mà là đơn độc lấy đi đại cung. Quỷ dị công pháp, như vậy tu luyện, là thú hay người đều rất khó phân biệt. Phương Dịch tám đạo. Nguyên lai tưởng rằng tứ đại con đường là cái gì cao cấp hệ thống, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, còn lại ba loại con đường phải chăng như vậy, hắn còn cũng không biết. Nhưng hóa yêu con đường, xác thực không phải hắn yêu thích. Này công tại ta không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Phương Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, muốn đem ngọc giản lần nữa nhét vào đi qua, nhưng nghĩ lại, vẫn là lưu lại. Này công có lẽ có thể dùng để hối đoái những công pháp khác. Tiếp đó, hắn lục soát nổi lên địa phương khác. Nhưng cũng tiếc, chỗ này sơn động tựa hồ là vội vàng chỗ tích, ngoại trừ đối phương di hài bên ngoài, đồng thời không có bất kỳ vật gì. Đương nhiên, Phương Dịch trong lòng hơi động, lần nữa đi vào trước người đối phương. Hắn cái này thể chất bên trong ẩn chứa vô số kịch độc, những này kịch độc đối ta mà nói, cũng là một loại to lớn đồ đại bổ. Phương Dịch ánh mắt chớp động. Thật không đi không? Hắn trực tiếp đưa bàn tay khoác lên đối phương bả vai, điều động thể chất nội độc tố, bắt đầu hút thu lại. Sau một khắc, đối phương thể nội sôi trào mãnh liệt, như có vô số hỏa diễm liên tục không ngừng hướng về Phương Dịch thể nội phóng đi. Phương Dịch thể nội cái kia ba loại thuộc tính kịch độc, đang hấp thu cỗ này kịch độc về sau, lập tức trở nên càng thêm sao động, càng khủng bố hơn đứng lên, thể nội độc tính bắt đầu dùng một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ cấp tốc kéo lên. Oeng, ngắn phút chốc gian, cái này người kịch độc trong cơ thể liền bị Phương Dịch hấp thu trống không. Phương Dịch trong cơ thể của mình, ba loại thuộc tính kịch độc toàn bộ cũng bắt đầu biến đến dị, tựa như ba đầu độc long, tại thể nội xen lẫn tung hành, tùy tiện sôi trào, bành trướng ra ăn mòn hết thảy, xâm nhập hết thảy, hạ độc được hết thảy khí tức. Lực lượng chi độc. Đột nhiên, Phương Dịch não hải bên trong trực tiếp nổi lên một nhóm tin tức. Thế mà tất cả đều là hắn vừa mới hấp thu những này kịch độc truyền đến. Cái này khiến hắn không khỏi sắc mặt kinh ngạc. Hẳn là những thứ kịch độc kia còn cầm giữ có ý thức. Cái này lực lượng chi độc cực kỳ quỷ dị, nộ độc người vận công càng sâu, độc tố khuyết tán càng là tấn mãnh, nhưng nếu không vận công, đồng dạng không có cách nào, cuối cùng thân thể tất cả lực lượng đều sẽ toàn bộ biến thành kịch độc, hòa tan ngũ tạng, chết thảm bỏ mạng. Chương 83, tiến bắn tìm thiên người. 4000 chữ đại chương, chương 83, tiến bắn tìm thiên người. 4000 chữ đại chương. Có chút ý tứ, loại kịch độc này thế mà cầm giữ có ý thức. Đây chính là độc võ nhất mạch nghiên cứu võ học, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phương Dịch ánh mắt chớp động. Khó trách sẽ được xưng là tà võ. Cái này Khôi Ngô cự hán chết mất nhiều năm như vậy, kịch độc trong cơ thể không chỉ có không tiêu tan, ngược lại cho hắn truyền lại một cỗ tin tức. Bất quá, loại này lực lượng chi độc bị hắn hấp thu về sau, không thể nghi ngờ liền tắc thành cho hắn, biến thành của hắn một loại năng lực. ta bản thân kịch độc bản liền có thể suy yếu người lực lượng, hiện nay lại có cái này lực lượng chi độc tương trợ, không thể nghi ngờ nhường lá bài tẩy của ta càng thêm cường đại. Đặc biệt cái này lực lượng chi độc ngay cả cái này Khôi Ngô cự hán đều khó mà ngăn cản, bình thường dịch cân cảnh cao thủ càng thêm không có khả năng chống cự ở. Nếu là lần nữa đối mặt trước đó đầu kia hắc cương, hắn đoán chừng vùng hơi vung tay, liền có thể làm cho đối phương biến thành phế nhân, tùy ý xâm lược. Thật trời cũng giúp ta. Phương Dịch mừng thầm. Nhưng cùng lúc hắn đối với độc võ nhất mạch sinh ra hứng thú nồng hậu. Độc võ nhất mạch trong cao thủ, ngoại trừ nghiên cứu ra lực lượng chi độc phải chăng còn có mặt khác loại hình độc. Nếu là có cơ hội, chính mình nhất định phải tốt tốt kiến thức một chút. Hắn cuối cùng lưu luyến không rời, từ Khôi Ngô đại hán trên thân rút bàn tay về, không có ở chỗ này chờ lâu, thân pháp mở ra, từ nơi này cấp tốc rời khỏi. Bất quá vừa mới cấp ra khỏi sơn cốc, hắn liền hai lỗ tai dựng lên, cảm thấy không đúng, rõ ràng nghe được nơi xa truyền đến ầm ầm điếc tai thanh âm, nương theo lấy từng đợt nồng đậm khí tức âm sâm, tựa như địa phủ mở ra một dạng. Cho dù có sương mù dày đặc trở ngại, đều có thể thanh tẩy nhìn thấy nơi xa toát ra đại lượng hắc khí, trùng thiên động địa. Cái đó là, Phương Dịch sắc mặt biến hóa, đột nhiên hành động, lạc tại một chỗ cao lớn trên tán cây, huyết kình trở vào hai mắt, hướng về phía trước mỏng manh mê vụ nhìn lại. Rất nhanh, dương rậm tràng cảnh đập vào mắt. Đại lượng âm binh âm ngựa đang nhanh chóng chạy như điên, mang theo trùng thiên âm khí, trùng trùng điệp điệp, từ mê vụ chỗ sâu xung ra, phát ra y mắng rít gào, hướng về bên ngoài đánh tới. Chỉ gặp bọn họ làn da xám xanh, lộ ra dày đặc hải cốt, trong ánh mắt nhảy lên màu xanh bóng quỷ hỏa, cầm lấy vết rỉ loang lổ vũ khí, đang nhanh chóng vọt tới trước. Toàn bộ lâm tử đều đang rung chuyển. Tựa như có vô số đếm không hết âm binh âm ngựa ngay tại cuồng hướng giống như thành quần kết đội, vô biên vô hạn. Phương Dịch sắc mặt một giật mình, căn bản không dám ở lâu, quay người liền đi, hướng về Thanh Dương thành phương hướng cực tốc lao đi. Thần bí lao đạo quả nhiên nói đúng. Mê vụ chỗ sâu xảy ra chuyện lớn. Những này sa đọa tất cả đều lao ra ngoài. Giống. Giống. Vừa mới xông ra không bao xa, Phương Dịch nghe được hỗn loạn thú giống thanh âm, vội vàng cấp tốc quay đầu. Chỉ thấy một phương hướng khác, lại có đại lượng dị thú đang đỏ hừng mắt, hướng về nơi này điên cuồng vọt tới, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trên cây bò, đủ loại kiểu dáng, vô biên vô hạn. Thiết huyết lang, hồng la heo, hổ răng kiếm, huyết long mãng, các loại kinh khủng dị thú, giống như nước thủy triều, đang nhanh chóng trùng kích. Không tốt. Những này dị thú cũng lao ra ngoài. Phương Dịch trong lòng phát trầm, độc ảnh mê mông đang thi triển, đến không hết kịch độc từ trên người hắn lan tràn, từng tia từng sợi, thẩm thấu đến bốn phương tám hướng, vô số kịch độc tại bộc phát. Phù phù, phù phù, phù phù. Giống. Liên miên dị thú tại kêu thảm, dồn dập mới ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, nộ độc chết thảm. Phương Dịch một đường xung qua, giống như là một cái sinh hóa lựu đạn một dạng. Hết thảy thảo mục hết thảy khô héo, hết thảy mặt đất hết thảy biến thành đen. Hắn chợt lóe lên, trực tiếp tại sau lưng lưu lại một đầu đáng sợ độc tính khu vực. Đồng nhiên, một con dị thú từ trên trời giáng xuống nhào về phía thân thể của hắn, hắn phản tay vồ một cái đè lại dị thú, liền muốn trực tiếp đánh chết, đồng nhiên phản ứng kịp, nghĩ tới một chuyện, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, trực tiếp ném vào đến đầu này dị thú miệng bên trong, sau đó một tay lấy đầu này dị thú ném bay ra ngoài. Rất nhanh hắn lại bắt chước làm theo, bắt giữ con thứ hai dị thú, đem một viên khắc đan dược cũng cùng nhau đã đánh qua. Làm xong đây hết thảy, hắn tăng thêm tốc độ, thân thể nhất tung, hướng về nơi xa lao đi. Cái này lượng viên thuốc đều là thành chủ Phạm Đông Dương chỗ đưa, hôm nay hắn đút cho dị thú ăn, mặc kệ đối phương có âm như gì, đều nhất định hại không được hắn. Ly. Đúng lúc này, hắn nghe được không trung truyền đến điếc thai hạc rẽ thanh âm, tựa như trường kiếm đồng dạng réo rắt, chấn động bát phương, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy vài đầu trước đó thấy qua tiên hạc, đang nhanh chóng từ mê vụ chỗ sâu chạy ra. Tiên hạc bên trên nam nam nữ nữ, không còn giống như trước đó dạng kia cao cao tại thượng, tiên khí bồng bềnh, mà là lộ ra có chút chật vật. Tựa hồ tại mê vụ chỗ sâu gặp phải to lớn gì phiền phức, chỉ có thể chạy trốn. Mê vụ chỗ sâu động tĩnh là bọn hắn làm ra. Phương Dịch trong lòng mãnh liệt, tiếp tục hướng về nơi xa cực vọt. Phía dưới có người. Đồng nhiên, một đầu tiên hạc bên trên bóng người con mắt lóe lên, nhìn về phía dưới, nói, là trước kia người kia, võ học của hắn rất là cổ quái. Ồ, trên người hắn bảo cung giống như bất phàm, ta đi xem một chút. Đồng nhiên, một vị thanh niên thôi động tiên hạc, trực tiếp từ trên cao đổi tới. Chu Thành, không thể làm loạn. Một đầu khác tiên hạc bên trên truyền đến gào to. Nhưng thanh niên kia sớm đã thôi động tiên hạc, hướng về Phương Dịch bên kia cấp tốc đổi tới. Phương Dịch ngay tại một đường vọt tới trước, đồng nhiên cảm thấy không đúng, đồng nhiên quay đầu, nhìn về phía không trung. Lại có một đầu tiên hạc, phá vỡ mê vụ, hướng về hắn bên này cấp tốc đuổi đi theo. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao lại đột nhiên truy hướng ta? Phương Dịch sắc mặt biến đổi, che khuất gương mặt, vận chuyển xúc cốt công, ra tốc vọt tới trước. Hắn không xác định đối phương vì sao đột nhiên truy hướng hắn, nhưng hơn phân nửa không có hảo ý. Giờ phút này thừa dịp đối phương cách hắn khá xa, còn không cách nào thấy rõ hắn tướng mạo, cấp tốc thay đổi diện mạo, là vì về sau tính toán, miễn cho bị đối phương nhớ kỹ. Xiu xiu xiu. Phương Dịch đem độc ảnh mê mông phát huy đến cực hạn, thân thể chớp liên tục, kịch độc bộc phát, lập tức lại xông ra không biết rồi bao xa. Có ý tứ võ học. Tiên hạc bên trên bóng người lộ ra ý cười, chăm chú nhìn Phương Dịch, nói, nhưng ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Phương Dịch đảo mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm, trong lòng nặng nề, lần nữa quay đầu nhìn lại. Người này thật không có hảo ý. Hắn ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nhìn về phía trên thân cái này miệng đại cung. Hẳn là người này là vì cái này miệng đại cung mà đến. Nếu không phải như thế, mình cùng hắn không oán không cừu, hắn vì sao truy tung chính mình? Muốn giết ta, thì nên trách không được ta. Phương Dịch trong lòng phát lạnh, một bên lần nữa tật tốc vọt tới trước, một bên đem dao xương cung nhanh chóng gỡ xuống, đem cây kia cổ tay phẩm chất mũi tên đặt lên trên dây cung, hết sức toàn lực hướng chuyển động đứng lên. Kéo cái chi. Từng đợt âm thanh chói tai phát ra, không thể không nói, cái này miệng dao xương cung quá mức nặng nề, giống như là tại hướng một tòa núi lớn, cho dù toàn lực buộc phát thực lực, cũng chỉ là khó khăn lắm kéo ra 1/3. Đương nhiên, hắn như thiểm điện trở lại, ánh mắt băng lãnh, đại cung giơ cao, đột nhiên nhắm ngay không trung Tiên Hạc. Tiên Hạc cong lên, thanh niên vẻ mặt nhất biến, sinh ra nguy cơ, lập tức khống chế Tiên Hạc liền muốn cải biến phương hướng. Nhưng vẫn là quá chậm. Siêu. Ầm ầm. Điếc tai oanh minh phát ra, kinh khủng mũi tên tựa như lưu tinh, sát na bay qua, quang hoa chói lọi. Phía trên không chỉ có bổ sung hỏa, thổ, kim tam trọng kịch độc, càng là bổ sung vừa mới lấy được lực lượng chi độc khí độc sông lên trời. Phốc phốc. Ly. Tiên huyết bắn tung tóe, bốn chỗ bay lượn. Tiên Hạc phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị tại chỗ xuyên qua thân thể. Kinh khủng mũi tên tại bắn thủng Tiên Hạc về sau, từ Tiên Hạc phía sau lưng xông ra, đánh thẳng thanh niên kia mà đi. Thanh niên lộ ra vẻ hoảng sợ, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, muốn rách cả mí mắt, đống nhiên nhảy lên một cái, sinh sinh hướng về không trung phóng đi, đồng thời trên thân bộc phát hào quang, liên tục 3-4 kiện trọng bảo từ trên người hắn bay ra, tựa như tấm chắn một dạng, cấp tốc cản trước người, hình thành không thể phá vỡ phòng ngự. Nhưng những này phòng ngự tựa như trò cười đồng dạng. Phanh 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 phanh, liên tục 4 kiện trọng bảo toàn bộ nổ tung, bốn chỗ bay lượn. Hết thảy ngăn cản toàn bộ đều vô dụng. Nhưng căn này thô to mũi tên bị 4 kiện trọng bảo ngăn cản, phía trên uy thế cũng một cái giảm bớt rất nhiều, dù vậy, vẫn là mang theo thẳng tiến không lùi phong mang, hung hăng bắn về phía thanh niên. Thanh niên cấp tốc hành thân tránh ra, kinh sợ giơ trưởng chém thẳng, đánh tới hướng cán tên, mong muốn đem mũi tên đập bay. Nhưng căn bản vô dụng. Phốc phốc. Thô to đang sợ mũi tên trực tiếp lướt qua bờ vai của hắn, trong nháy mắt bay ra ngoài. A. Thanh niên phát ra nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, trên thân một kiện cực kỳ đắt đỏ tiên y liễu bị tại chỗ xé nát, mũi tên phong mang trực tiếp đem cánh tay hắn ra thịt phá khối tiếp theo. Nhưng tuy chỉ là phá khối tiếp theo, hắn bên trong lẫn chứa 4 loại bất đồng kịch độc nhưng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của hắn, một sát na, toàn bộ cánh tay dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc biến thành đen, vết thương tối giữa, chảy ra máu đen. Đổi mấu chốt chính là, tùy theo Tiên Hạc chết thảm, thanh niên không có đất đặt chân, toàn bộ thân hình trực tiếp từ trên cao làm vật rơi tự do, cấp tốc hướng mặt đất đập tới, cả người vô cùng hoảng sợ, liều lĩnh thôi động mặt khác trọng bảo, muốn bảo vệ toàn thân. Phương Dịch ánh mắt phát trầm, nhìn thấy một kích không có thể bắn giết đối phương, quay người liền đi, thân pháp chớp liên tục, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Liền cái kia mũi tên hắn cũng không cần. Thanh niên này lai lịch phi phàm, nhất định là cái kia 4 con đường người. Hắn hiện tại còn căn bản không thể trêu vào bọn hắn. Nhưng đối phương bị hắn mũi tên bắn bị thương, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì trong đó thế nhưng là xen lẫn lực lượng chi độc, liền cái kia khôi nô cự hắn đều không thể đề kháng, hắn không tin đối mới có thể ngăn trở. Oeng. Tại Phương Dịch thoát đi một hồi lâu, thanh niên mới hung hăng đập, phun máu tươi tung tóe, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nơi xa hạc rẽ to rõ, mặt khác vài đầu tiên hạc đang nhanh chóng cuồng hướng mà đến, hướng về kia thanh niên rơi xuống đất chỗ cấp tốc hạ xuống. Sư đệ, Chu Thành, ngươi thế nào? Cái kia vài đầu tiên hạc cong lên nam nam nữ nữ, lộ ra chấn kinh, hạ xuống về sau, cấp tốc nhảy xuống. Cầm đầu một người mặc áo bào tím, khuôn mặt anh tuấn nam tử, thân thể lóe lên, sát na xuất hiện ở Chu Thành phụ cận, lại phát hiện Chu Thành sớm đã hôn mê, không núp đích. Hắn toàn bộ sắc mặt đều hoàn toàn tím đen. Vừa mới bị bắn bị thương cánh tay, càng là cấp tốc hư thối, toát ra đại lượng máu đen, phát ra gây mũi mùi vị khác thường. Có độc. Cái này nam tử áo bào tím hơi nheo mắt lại. Sư đệ. Một vị tinh xảo nữ tử sắc mặt bạc màu, che đôi môi, lộ ra bi phẫn cùng lo lắng. Diệp sư huynh, nhanh mau cứu Chu sư đệ. Một người khác gấp mở to miệng. Cầm đầu nam tử áo bào tím ánh mắt băng lãnh, nô ra một cái trắng tinh ngón tay trắng nõn, một cái khoác lên Chu Thành cổ tay, một cỗ như là bạch ngọc quang hoa cấp tốc mãnh liệt đi qua, dần dần bao phủ lại Chu Thành cổ tay. Nhưng sau một khắc, nam tử áo bào tím sắc mặt đột biến, vội vàng chặt đứt bản thân cỗ này bạch ngọc quang hoa. Độc võ nhất mạch. Đây là chúng độc võ nhất mạch kỳ độc. Cái gì? Chẳng lẽ vừa mới người kia là độc võ nhất mạch cao thủ? Bên người mấy người đều là sắc mặt kinh sợ. Độc võ nhất mạch, mặc dù bị bọn hắn trở thành tà võ, nhận làm lực lượng không thuần. Thế nhưng sơ kỳ độc võ cao thủ lại có thể cho bọn hắn tạo thành cực đại phiền toái. Chỉ có làm bản thân tu luyện tới mức nhất định mới có thể không sợ loại này độc tố. Dẫn hắn vào thành, mau chóng tìm tới vừa mới người kia. Nam tử áo bào tím sầm mặt lại, từ trong tay áo lấy ra một cái màu trắng bình ngọc, mở ra cái nắp, đem bên trong dịch thể rót vào Chu Thành miệng bên trong, chờ hắn ăn vào, sau đó lại cấp tốc phong tỏa trên người hắn vài chỗ kinh mạch. Thật độc ác thủ đoạn, sư đệ chỉ là truy hắn, hắn liền xuống nặng tay như thế, độc võ nhất mạch quả thật chính là tà đạo, chẳng trách hô chúng ta tổ sư đem hắn xưng là tà võ, gặp được một cái giết một cái. Cái kia tinh xảo nữ tử cắn răng nói ra. Sớm mấy năm, Tầm Tiên Lộ một vị tổ sư đã cùng tà võ nhất mạch từng có xung đột, vì thế đường trô khinh thường, đem đường này định nghĩa làm tà càng là tại sau này thời gian, liên tục tàn sát nhiều vị tà trên đường thiên tiêu. Việc này tại mê vụ chỗ sâu, giống như mọi người đều biết. Đáng chết, gặp được hắn về sau, nhất định phải cho hắn điểm lợi hại. Một vị khác nam tử lạnh giọng nói. Bọn hắn mang theo Chu Thành, bên trên Tiên Hạc, liền phải nhanh rời đi. Nhưng đột nhiên, Tiên Hạc phát ra thống khổ vang lên, thân thể đột nhiên ngã nhào xuống đất, thân thể run rẩy, bắt đầu miệng sủi bọt mép, đồng tử đỏ lên, khí tức rất nhanh đoạn tuyệt. Cái gì? Mấy người đều là biến sắc. Liên bọn hắn Tiên Hạc đều vô thanh vô tức kịch độc. Không tốt, cái này không khí có độc. Nam tử áo bào tím đột nhiên quát chói tai, bóp ra một cái kiếm quyết, mặc niệm tâm kinh, trên dưới quanh người nở rộ bạch ngọc quang mang, bao phủ toàn thân, bắt đầu đốt độc. Những người khác cũng từng cái kinh chấn dị thường, liền vội vàng đi theo vận chuyển tịch độc pháp quyết, rút lui cách nơi này, liên hệ những người khác. Nam tử áo bào tím nhấc lên Chu Thành thân thể, cấp tốc hướng về nơi xa phóng đi. Đám người tất cả đều cấp tốc theo sau lưng. Nơi xa, Phương Dịch tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã xông ra không biết bao nhiêu dặm. Thằng đến triệt để vào thành về sau, hắn mới ám thở phào, toàn thân xương cốt vận chuyển, phát ra lốp bốp thanh âm, cấp tốc khôi phục nguyên dạng, đi vào trụ sở. Hẳn là không người đổi tới đi, ta dọc đường chỗ qua, không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào. Phương Dịch trong lòng tự nói. Hắn liên tục hô hấp mấy lần, dần dần bình tĩnh. Bất quá, mê vụ chỗ sâu quả nhiên xảy ra náo động, Thanh Dương Thành không thể ở lâu, ta hiện nay liền phải nhanh một chút rời khỏi. Phương Dịch lúc này quyết đoán, lấy ra một tấm vải lụa, đem cái này miệng đại cùng trùng điệp bao khỏa, lại đem dưới giường Bát Hoang Bảo Đao lấy ra, cùng nhau trùng điệp bao vây lại. Làm xong đây hết thảy, trên người hắn lắp đặt ngân phiếu, trực tiếp hướng về Bách Thảo Đường đi đến. Trưởng quỹ, ngoại thành xảy ra chuyện. Phương Dịch mới vừa thấy được Thẩm Hoài Nhân, liền lập tức nói đến ngoại thành kiến thức, đồng thời đem từ lão y sư ngộ hại sự tình cùng nhau cáo chi. Cái gì? Sư đệ chết rồi? Thẩm Hoài Nhân sắc mặt biến hóa. Đúng vậy, ngoại thành đại loạn, mê vụ chỗ sâu xảy ra biến cố, ta gặp được vô số sa đoạn, còn có đại lượng dị thú, thừa dịp những quái vật kia còn không có tập kích thành trì, chúng ta tốt nhất mau chóng rời khỏi. Phương Dịch ngưng giọng nói. Thẩm Hoài Nhân sắc mặt biến huyễn, cắn răng nói, tốt, ta cái này liền thu thở. Hắn trực tiếp triệu tập tiểu nhị, nói ra ngoại thành sự tình, cáo chi đám người, nguyện ý cùng hắn rời đi, có thể cùng hắn cùng nhau rời khỏi, không muốn rời đi, có thể thay chấp trưởng Bách Thảo Đường. Toàn bộ Bách Thảo Đường bên trong lập tức rơi vào vô tận xôn xao. Rất nhanh, ngoại giới lại là một tin tức truyền đến. Đại tin tức, Thiên Lý giáo bị tiêu diệt. Thiên Lý giáo giáo chúng toàn bộ tử vong, có cao thủ thần bí giết Thiên Lý giáo người. Tin tức tốt ta. Thiên Lý giáo bị diệt. Thảo Đường đám người cũng là mặt liền biến sắc, lộ ra mừng rỡ. Thiên Lý giáo thế mà bị người diệt, quá tốt rồi. Một vị y sư lộ ra mừng rỡ, nói, trưởng quỹ, làm sao ngươi biết ngoại thành muốn náo động? Theo ta thấy, hẳn là không như vậy nghiêm trọng, liền Thiên Lý giáo đều bị diệt, còn có thể ra cái đại sự gì? Đúng vậy a trưởng quỹ, có phải hay không là ngươi quá lo lắng? Lại có những người khác nói ra. Rất nhiều không nguyện ý đi y sư, đều dồn dập khuyên bảo. Ta vẫn tin tưởng Phương Dịch, hắn tuyệt sẽ không gạt ta. Thẩm Hoài Nhân nói ra, nếu như các ngươi không nguyện ý đi, liền lưu tại trong đường cũng được. Hắn biết rồi bản thân nhất định phải đi, bởi vì phủ thành chủ đã hoài nghi hắn. Hắn có thể giấu giếm được nhất thời, không thể gạt được nhất thế, mau chóng rời khỏi mới là duy nhất lựa chọn. Ly. Đúng lúc này, không trung truyền đến điếc thai vang lên, quanh quần thiên địa. Thảo Đường bên trong Phương Dịch sắc mặt biến hóa, chấn động trong lòng. Không tốt, là đám kia bốn con đường người. Bọn hắn tiên hạ còn không có bị độc chết. Vẫn là nói, có mặt khác đồng bạn đến đây. 4500 chữ. 2 hợp 1. Bởi vì chỗ sung yếu đồng đều là trước. Cảm tạ duy trì. Câu nguyện phiếu, chương 84, Độc Vương Âu Dương Phong. Lần nữa dương danh, chương 84, Độc Vương Âu Dương Phong. Lần nữa dương danh. Trong phủ thành chủ. Thành chủ Phạm Đông Dương nguyên bản ngay tại đi tới đi lui, đột nhiên sinh lòng cảm ứng, con mắt lóe lên. Ồ, ta cái kia hai cái đan dược bị ăn hết. Tốt, ăn hết tốt, chỉ muốn ăn ta đan dược, nhất định sẽ đánh mất ký ức, toàn thân cứng ngắc, dần dần biến thành một bộ thi khôi. Phạm Đông Dương trong lòng nói nhỏ, nói, cái này Âu Dương Phong giấu thật là đủ sâu, không biết rồi quản gia bên kia có tin tức hay không. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt biến hóa, nghe được trong không trung truyền đến điếc tai tiên hạc thanh âm, vội vàng đi ra đại điện, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy dòng dã ba đầu to lớn trắng tinh tiên hạc, từ trong không trung xoay quanh mà xuống, hướng về bên này hạ xuống mà đến. Đảo mắt, rơi vào hắn phủ thành chủ trong đại viện. Phạm Đông Dương lập tức cấp tốc đi tới. Không biết các vị tiên sư đến, không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ. Phạm Đông Dương lập tức hành lễ, nhanh chóng đi gọi đại phu, mặt khác, giúp chúng ta tìm kiếm một người. Cái kia cầm đầu Diệp sư huynh sắc mặt âm trầm, từ tiên hạc cong lên đem bất tỉnh đi Chu Thành ôm xuống, rơi trên mặt đất, nói, người này tinh thông kịch độc, lưng đeo một cái đại cung, không phải chúng ta trên con đường này người, là võ giả, đem hắn tìm cho ta ra tới. Võ giả, tinh thông kịch độc. Phạm Đông Dương sắc mặt khẽ nhúc nhích, náo hải bên trong sát na lóe lên, nói, vị này tiên sư, nội thành đúng là như thế một người tồn tại, người này tên là Âu Dương Phong, tên hiệu Độc Vương, không biết rồi lai lịch cụ thể, cũng không biết cụ thể tu vi, càng không biết dấu ở nơi nào. Nói thật, trước đây không lâu, hạ quan phu nhân chính là bị cái này Âu Dương Phong giết chết, không biết làm sao hạ quan bí mật tìm hắn thật lâu đều không thể tìm tới hắn. Đúng, trước kia hắn vẫn là nha môn kim bài tập hung sử, nhưng về sau không biết sao liền trở nên mất hết tính người. Âu Dương Phong cầm đầu Diệp sư huynh ánh mắt nhíu lại, băng lãnh đáng sợ. Quả nhiên có người này, Diệp sư huynh nhất định không thể bỏ qua hắn. Không sai, Chu Thành sư đệ bị hắn thương thành loại này bộ dáng, chúng ta còn chưa bị thua thiệt như vậy. Tổ sư gia nói đúng, đám này tu luyện tà võ đều là tà môn ma đạo. Bên người mấy người dồn dập cắn răng. Phạm Thanh chủ, chẳng lẽ liên quan tới người này không hề có một chút tin tức nào sao? Diệp sư huynh băng lãnh hỏi thăm. Đúng vậy, một chút cũng không có, vì thế ta cũng chuyên môn định ra dẫn xà xuất động kế sách, nhưng vẫn như cũ không thể dẫn xuất người này. Phạm Đông Dương sắc mặt nam nhìn đạo. Phế vật, ngươi cái này vị thành chủ là làm kiểu gì? Cái kia tuổi trẻ nữ tử phẫn hận nói ra. Được rồi, đừng nói nữa, nếu tạm thời không tìm được hắn, vậy liền lập tức phong thành, cái kia Âu Dương Phong khẳng định nhập thành, từ giờ trở đi, bất luận kẻ nào không được rời đi, còn có, mê vụ chỗ sâu xuất hiện biến cố, rất nhiều sa đọa cùng dị thú đều lao ra ngoài, lập tức liền sẽ tập kích thành trì, hiện nay nhường ngươi phong thành, vừa vặn ngăn trở đám này dị thú. Cái kia Diệp sư huynh lạnh giọng nói ra. Cái gì? Dị thú cùng sa đọa lao ra ngoài? Phạm Đông Dương sắc mặt biến hóa. Hẳn là trong xương mù cấm kỵ nổi giận. Đám người kia làm cái gì? Hỏi nhiều cái gì? Còn không lập tức đi làm. Cái kia tuổi trẻ nữ tử lên tiếng quát. Đúng đúng, ta cái này đi. Phạm Đông Dương liên tục gật đầu, quay người rời khỏi, trong lòng hiện ra một vòng ý lạnh âm u. Một nhóm tầm tiên lộ tiểu bối, thế mà cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn. Nếu không phải cố kỵ trường bối của bọn hắn liền tại phụ cận, chính mình đã sớm động thủ xé nát bọn hắn. Cái kia Âu Dương Phong thủ đoạn thật là lợi hại, có thể nhường tầm tiên lộ người cũng thân chúng kỳ độc, hẳn là hắn là một cái tà võ đại giáo chuyên nhân. Phạm Đông Dương trong lòng xuất hiện cảnh giác. Không tốt. thật to không tốt. Như đối phương thật sự là một cái tà võ đại giáo truyền nhân, cái kia chính mình muốn vì phu nhân báo thủ, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Bởi vì đối phương bên người tất nhiên sẽ có người hộ đạo. Trong lúc nhất thời, Phạm Đông Dương ý nghĩ giống như tê dại, tăng tốc hướng về hướng cửa thành tiến đến. Giờ phút này Bách Thảo Đường bên trong, Phương Dịch trong lòng mãnh liệt, rõ ràng nghe được vừa mới trên bầu trời truyền đến tiên hạc thanh âm, một cỗ khó tả nguy cơ từ tâm hắn ruộng hiện hiện. Đúng lúc này, trên đường phố vừa mới còn rơi vào mọi người hưng phấn, đột nhiên lần nữa bộc phát ra tùy tiện thanh âm. Một tin tức bị người từ đằng xa kinh hoàng truyền tới. Xảy ra chuyện lớn, mê vụ chỗ sâu tồn tại nổi giận. Vô số dị thú, sa đọa lao ra ngoài. Mọi người chạy mau a, vô số dị thú tập kích thành. Cái gì? Dị thú tập kích thành? Làm sao có thể? Đoàn người một mảnh xôn xao, quả thực không thể tin được. Ngay cả Bách Thảo Đường bên trong rất nhiều ý dư, cũng không nhịn được vẻ mặt nhất biến, trong lòng chấn kinh. Rất nhiều người cấp tốc vào ra, tiến hành chứng thực. Ta tận mắt nhìn thấy, đếm không hết quái vật, sa đọa từ mê vụ xung ra, thành quần kết đội từ thành Nam Phương hướng về Thanh Dương thành chạy đến, nhanh lên một điểm chạy đi. Một vị thương nhân phát ra thanh âm kinh hoàng. Tại sao có thể như vậy? Vị y sư kia sắc mặt trắng bệnh. Mê vụ chỗ sâu không phải cùng bọn hắn xưa nay đều là chung sống hòa bình sao? Làm sao lại đột nhiên tập kích thành trì? Phương Dịch, ta thu thập xong, đi mau. Thẩm Hoài Nhân xách mấy cái bao khỏa, vội vàng từ trong đường bỏ ra. Đông đảo y sư dọa khẽ run rẩy, cũng liền bận bịu hành động, hướng về riêng phần mình trụ sở chạy đi, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Toàn bộ nội thành đại loạn. Tất cả mọi người ở cấp bách cuống quýt, mang nhà mang người, hướng về thành Bắc phương hướng chạy đi. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là bóng người. Bất quá, để bọn hắn cảm thấy thành Bắc phương hướng về sau, mới thốt nhiên biến sắc. Chỉnh cái cửa thành miệng càng lại lần khép kín, phía trên lít nha lít nhít, mọc đầy thành vệ quân. Trở về, hết thảy trở về, bất luận kẻ nào không được rời khỏi. Một vị thành vệ quân đội trưởng, tại đầu tường sơn phát ra hét lớn, mê vụ chỗ sâu tồn tại nổi giận, ngoại trừ đợi ở trong thành an toàn, bất kỳ địa phương nào đều dị thường nguy hiểm. Nhanh lên một điểm mở cửa, ta muốn ly khai. Thanh Dương thành không dễ phòng thủ, mở cửa nhanh a. Rất nhiều người vội vàng kêu to lên. Bọn hắn mới sẽ không tin tưởng thành vệ quân. Thời khắc thế này chỉ sẽ tin tưởng mình. Đủ rồi. Đồng nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, trong nháy mắt quanh quẩn toàn trường. Ép phủ lên chỗ có âm thanh. Phương Dịch đồng tử có chút co rụt lại, chỉ thấy thành chủ Phạm Đông Dương thân ảnh lại thình lình xuất hiện ở đầu tường khu vực. Nhưng thời khắc này Phạm Đông Dương lại một điểm cũng nhìn không ra là quái vật hóa hình dáng vẻ, ngược lại rất là ôn hòa, nhìn hướng phía dưới, bình tĩnh nói ra, "Các vị, ta biết các ngươi đều muốn chạy trốn Thanh Dương thành, nhưng ta khuyên các vị vẫn là vì đại cục lấy nghĩ một hồi, liền coi như các ngươi chạy ra Thanh Dương thành thì phải làm thế nào đây? Ngoại thành vô tận mê vụ, nguy cơ trùng trùng, chỗ tiếp theo điểm tiếp tế cách nơi này chí ít có hơn trăm dặm đường, cái này hơn trăm dặm các ngươi làm sao sống? Tốc độ của các ngươi thật có thể chạy qua đám kia dị thú sao? Hiện nay ra khỏi thành ngoại trừ hẳn phải chết không nghi ngờ bên ngoài, tuyệt sẽ không có loại thứ hai khả năng, tương phản, các ngươi lưu ở trong thành, ta cũng có thể vì các ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống." Phía dưới đoàn người lần nữa xôn xao. "Đúng rồi, có mấy vị thần bí tiên người đã đến trong phụ ta, có bọn hắn tương trợ, những cái kia đàn thú cùng sa đọa càng thêm không có khả năng công phá thành trì." Phạm Đông Dương lần nữa há miệng nói ra. Sau đó hắn không tiếp tục để ý đoàn người, lạnh lùng phân phó một câu thủ thành người, quay người liền đi. Đằng sau một chương vẫn là hai hợp một chương 85, thượng phẩm võ học. Vạn độc luyện ngũ công. 2 hợp 1, 1, chương 85, thượng phẩm võ học. Vạn độc luyện ngũ công. 2 hợp 1, 1. Chương tiết số thứ tự viết sai, nhưng không ảnh hưởng nội dung, thật sự là xin lỗi. Bóng đêm đến, mỏng sương mù mông lung. Trên bầu trời một vùng tăm tối, liền vì sao đều không có. Phương Dịch sớm đã trở lại trụ sở, xếp bằng ở trên giường, ý nghĩ mãnh liệt. Một lát sau, nhẹ giọng thở dài. "Thôi, nếu không cách nào rời khỏi, vậy ta cũng chỉ có thể trước tiếp tục tăng thực lực lên." Thành trì phong tỏa, lại có tìm tiên nhân vật mệnh lệnh, cho dù là hắn cũng không nguyện ý cho cùng rất dậu. Hơn mà còn có Thẩm Hoài Nhân. Hắn nếu chỉ duy nhất rời khỏi, Thẩm đại phu bên kia có thể liền phiền toái. Phương Dịch điều chỉnh tâm tính, hô hấp đều, lấy ra một phần linh tính vật chất, trực tiếp nuốt vào, toàn thân trên dưới lần nữa sáng lên điểm điểm kim quang, thể chất khung xương bị thần hà bao phủ, đụng vào nhau, phát ra từng đợt như kim loại điếc tai thanh âm. Thời gian vượt qua, trong bất chi bất giác 5 ngày đi qua, ngoại thành một mảnh rung chuyển. Không ngoài sở liệu, quả nhiên có đếm không hết dị thú, sa đọa bắt đầu công thành, đầu tường khu vực truyền đến vô số gào thét, thanh âm điếc tai, tất cả thành vệ quân đều khẩn trương dị thường, điên cuồng chống đỡ. Liên tục mấy ngày, loại này đáng sợ tiếng kêu đều không chút nào tuyệt. Đến cuối cùng vẫn là đám kia tìm tiên người, tự thân xuất thủ, vận dụng một loại thủ đoạn đặc thủ, mới ngắn ngủi khiến cho dị thú lùi bước. Nhưng dị thú mặc dù lùi bước, nội thành lại lòng người bàng hoàng. Vô số tiếng nghị luận ở trong thành các ngõ ngách vang lên. Giá hàng sinh trưởng tốt, trộm cướp nhiều lần ra. Các loại án mạng liên hoàn xuất hiện. Mỗi một kiện đều để chấn kinh lũ lưỡi. Mà đông đảo thông tin bên trong, càng làm cho giật mình chính là nha môn gián tiếp một tấm treo thưởng. Phía trên thế mà treo thưởng nổi lên Âu Dương Phong. Nói Âu Dương Phong làm việc các độc, phản bội nha môn, thế mà độc hại một vị thần bí tiên nhân. Hiện nay tiên nhân hạ xuống lửa giận, muốn toàn bộ hành trình lùng bắt Âu Dương Phong. Phàm là có thể cung cấp Âu Dương Phong tung tích, hết thảy trọng thưởng. Vô luận linh tính vật chất, vẫn là bí tịch võ công, cái gì cần có đều có. Tin tức vừa ra, không thể nghi ngờ khiến cho nội thành chấn động. Độc Vương Âu Dương Phong, nha môn thế mà treo thưởng nổi lên hắn. Thập đại kim bài tập hung sử bên trong còn sót lại Độc Vương Âu Dương Phong, thế mà phản bội nha môn. Không thể tưởng tượng nổi, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu có thể cung cấp Độc Vương Âu Dương Phong tung tích người, treo thưởng 10 phần linh tính vật chất, cái này đại giới cũng quá lớn. Các loại tin tức tại trong phố xá lưu truyền. Liên một chút võ đạo cường giả cũng vì đó kinh động, bắt đầu lưu ý. Nhưng không biết làm sao Độc Vương Âu Dương Phong, liền tựa như một cái người trong suốt một dạng. Liên tục hơn 10 ngày, mặc kệ đám người dùng loại thủ đoạn nào, từ đầu đến cuối khó mà truy xét đến bất luận cái gì manh mối. Thân phận chi thần bí, khiến cho đám người lần nữa trở nên kinh nghi. Trong nha môn bộ phận, chén trà nát bấy thanh âm truyền đến. Mấy vị tìm tiên người đều là sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh, toàn thân hư thối đến không còn hình dáng đồng bạn. Thời gian đến bây giờ, Chu Thành hơi thở mong manh, toàn thân hôi thối, ngũ tạng đều đã hòa tan, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Dù cho là sư tôn của bọn hắn tự thân xuất hiện, cũng tuyệt không có khả năng lại cứu trở về Chu Thành. Thật ác độc kịch độc, đây là nhường Chu sư đệ một chút thối giữa mà chết. Âu Dương Phong, ngươi thật sự là thật cay thủ đoạn, các loại bắt được ngươi về sau, ta muốn để ngươi tiếp nhận nghìn lần, vạn lần thống khổ. Cái kia tuổi trẻ nữ tử con mắt đỏ lên, mở miệng nói. Phạm Đông Dương. Đông nhiên, lại có một vị thanh niên phát ra gầm thét, đột nhiên quay đầu, quắc, còn không có Âu Dương Phong tin tức sao? Đã ngay tại tra xét. Phạm Đông Dương liên tục trả lời, vẻ mặt kinh hoàng. Lại không tìm được, ta liền cho ngươi đi bồi sư đệ ta. Thanh niên kia gầm thét, bắt lại Phạm Đông Dương cổ áo, đem hắn trực tiếp nhấc lên. Đúng đúng đúng. Phạm Đông Dương liên tục gật đầu, kinh hoàng dị thường, nhưng trong lòng băng hàn đáng sợ. Mấy cái không biết sống chết tiểu bối, hiện nay dám uy hiếp hắn. Nhưng này Âu Dương Phong quả nhiên có thể giấu, đến bây giờ đều mảy may tung tích không có. Hắn hiện nay nghiêm trọng hoài nghi, Âu Dương Phong chỉ là một cái tên giả. Đối phương trên mặt nổi, tuyệt đối khác có thân phận. Tốt rồi, cũng không muốn nói nữa. Cầm đầu Diệp sư huynh sắc mặt âm trầm, phất tay đánh gậy đám người, nói, Chu Thành nửa đường chết thảm, là mạng hắn đổ nhiều thăng trầm, vô phúc tiên duyên, nếu sớm nghe ta nói, không sẽ như thế, hiện nay hết thể dùng đại sự là trọng, các ngươi đều cho ta tỉnh táo lại. Cái này, đúng, Diệp sư huynh. Mấy vị thanh niên nam nữ đều là sắc mặt biến đổi, không cam lòng gật đầu. Một phương hướng khác, trong phòng, Phương Dịch lần nữa mở hai mắt ra, đáy mắt kim quang chớp động, trong miệng chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác được tinh thần phấn chấn, thể nội giống như là ẩn chứa vô tận sinh mệnh tinh khí, lực lượng mạnh trướng. Hai tay của hắn nhẹ nhàng một nắm, xương cốt anh minh, từng khối kim sắc xương cốt giống như hoàng kim va chạm, kim cốt đỉnh phong. Hơn 10 ngày khổ tu, rốt cục đến một bước này. Sau đó chỉ cần có thể đạt được dịch cân đan, hắn liền có thể thuận lợi khoa trương chân dịch cân cảnh. Dịch cân cảnh sở dĩ hiếm thấy, một là bởi vì cá nhân tư chất hữu hạn, rất nhiều người luyện cả một đời đều không thể bước vào khí huyết cảnh, chớ nói chi là dịch cân cảnh. Một nguyên nhân khác thì là dịch cân cảnh yêu cầu tài nguyên càng hiếm thấy hơn. Dịch cân cảnh có tứ trọng: thượng cân, giao cân, bằng cân, long cân. Đây không phải nói một chút đơn giản như vậy, mà là thật yêu cầu dùng dị thường hiếm thấy thật thú huyết dịch, phối hợp thiên tài địa bảo, luyện chế thành đan, cái này luyện ra được đan dược chính là dịch cân đan. Hắn bên trong ẩn chứa nồng đậm thật thú tinh khí, có thể trình độ lớn nhất cải tạo nhân thể đại gân. Đại gân liên tiếp toàn thân huyết đủ, là nhân thể chuyển vận lực lượng đường ống. Cái này dịch cân đan cải tạo liền là nhân thể đường ống, từ đó để cho người ta thể chất phát huy ra cự tượng, giao xả, đại bằng, chân long lực lượng. Nhưng giữa thiên địa, thật thú số lượng sao mà thưa thớt, cho dù ngẫu nhiên xuất hiện, cũng đều là dị thường khó khăn giết. Sở dĩ rất nhiều người cho dù đạt tới kim cốt đỉnh phong, cũng là cả một đời đều khó mà tiến vào dịch cân cảnh, cũng là bởi vì loại này tài nguyên thiếu nghiêm trọng. Nhưng nếu muốn cưỡng ép đột phá, mang tới kết quả lại cực kỳ đáng sợ. Nhẹ thì đại đức gân nước, nửa người tàn phế, nặng thì thổ huyết bạo vong, tại chỗ vỡ ra. Rất nhiều cao thủ tình nguyện cả một đời không đột phá, cũng không dám tùy tiện xung quan. Không biết rồi trong thành phải chăng có thể lấy tới dịch cân đan. Phương Dịch suy tư. Hắn biết rồi nội thành ẩn giấu đi không ít hoán cốt cảnh cao thủ. Những này hoán cốt cảnh cao thủ trên thân, chưa chừng liền có dịch cân đan. Từ khi lần nữa phong thành về sau, những cao thủ này nói không chừng lại hợp thành mới vòng quan hệ, chính mình sau đó phải nghĩ biện pháp lẫn vào cái này vòng quan hệ mới được. Còn có cái kia Phạm Đông Dương, hắn hiện đang tìm ta tìm tới nội điên, ta tuyệt đối không thể lại dùng Âu Dương Phong thân phận lộ diện, tiếp đó, ta phải thay đổi một cái hắn thân phận của hắn. Phương Dịch đáng đạo. Nhưng trước đó, còn có một chuyện muốn làm. Đó chính là hắn trên thân võ học. Lần trước tại phủ thành chủ lấy được 3 môn trung phẩm võ học, đã lần nữa bị hắn tu luyện tới viên mãn. Giờ phút này, trên người hắn viên mãn võ học đã vượt qua 20 môn trở lên. Nhiều như vậy võ học viên mãn, ta võ đạo nhận thức, võ đạo kiến giải, coi như so với thoát thai cảnh cao thủ, cũng không kém bao nhiêu, hiện nay là thời điểm đối với mấy cái này võ học tiến hành dung hợp, tạo nên một môn đội võ học cao thâm. Phương Dịch ánh mắt chớp động. Thượng phẩm võ học, mặc dù hiếm thấy, nhưng còn không phải người chỗ sáng tạo ra. Người khác có thể, hắn tự nhiên cũng được. Phương Dịch nhắm mắt ngồi xếp bằng, trong đầu bắt đầu đem trên thân từng môn võ học lần lượt hồi tưởng lại. Ly Hỏa Công, tại thể nội luyện được nhiệt độ cao hỏa diễm, hình thành hỏa khí, điều khiển hỏa khí, vận chuyển tự nhiên. Âm Dương Ma Bàn Thủ, thể nội hình thành Âm Dương Ma Bàn, hóa chết nhu sinh, hóa sinh làm chết, tá lực đả lực, âm dương luân chuyển. Phong Ma Đao Pháp, 886 tiểu, trạng thái như phong ma, nhanh như cự thú, phô thiên cái địa, đao thoái hết thảy. Địa sát thối thể công, dẫn dắt địa sát, xông vào thân thể, liền có thể đả thương địch thủ, lại có thể phòng thân. Độc Quan Táng Hồn Trưởng, luyện được ngũ trọng tử khí, hội tụ lòng bàn tay, một trưởng trưởng 85, thượng phẩm võ học. Vạn Độc Luyện Ngũ Công, 2/1, 2. Chương 85, thượng phẩm võ học, vạn độc luyện ngũ công, 2/1, 2. Thực ra, năm cái quan tài đồng, phô thiên cái địa, đập tan hết thảy. Độc hỏa kim cương giáp, từng môn võ học áo nghĩa tại trong đầu hắn không ngừng hiện hiện. Toàn bộ trán cũng bắt đầu dần dần toát ra khói trắng, từng tia từng sợi, tựa như một cái cao tốc vận chuyển máy tính. Đến cuối cùng hắn trên dưới quanh người làn da đều đột nhiên trở nên đỏ chót lên, từng tấc làn da chuyển đến cực nóng nhiệt độ cao, bên trong huyết kình đang không ngừng du tẩu. Thôi diễn võ học cũng không phải đơn giản như vậy, ngoại trừ nắm giữ cực cao võ đạo trí tuệ, võ đạo kiến giải, bản thân còn muốn hôn từ thí nghiệm. Cái này thí nghiệm quá trình cũng cực kỳ hung hiểm. thể nội huyết kình bị hắn dẫn tới các ngóc ngách, đang không ngừng nếm thử, ngoài thân một cách tự nhiên liền có thể phát sáng phát nhiệt. Đến cuối cùng toàn thân trên dưới quần áo đều trực tiếp bốc cháy lên. Có thể nói hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Dòng dã 3 ngày thời gian. Phương Dịch không nhúc nhích, không ăn không uống, toàn bộ thân hình hiển nhiên gầy đi trông thấy tả hữu, thể nội khổng lồ tinh khí bị tiêu hao, trí nhớ hao tổn càng là dị thường nghiêm trọng. Một ngày này, hắn trên dưới quanh người xích hồng làn da, rốt cục bắt đầu dần dần khôi phục lại. Từng đợt cực nóng nhiệt độ cao bắt đầu chậm rãi nội liễm. Rốt cục, ngoài thân hết thảy ba động toàn bộ giải tán, liền ngay cả thể nội nóng nảy loạn khí huyết cũng toàn bộ sắp xếp như ý, dung hợp làm một. Một lát sau, Phương Dịch mí mắt chậm rãi mở ra, lộ ra một bộ mỏi mệt dị thường con mắt, trong miệng chậm chậm phun ra một cái nhiệt khí, trên mặt lộ ra một ít mệt mỏi nụ cười. Xong rồi, dòng dã 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, điên cuồng tôi diễn. Rốt cục bị hắn thuận lợi dung hợp thành công. Toàn thân trên dưới tất cả võ học bị hắn thủ kỳ tinh hoa, tạo thành một môn mới võ học. Môn này võ học đồng thời bao hàm hết thảy võ học ưu điểm, càng uy lực của nó càng là tăng lên đem gần 10 lần tả hữu. Môn này võ học, ta yêu cầu lấy một cái tên mới, ân, không bằng liền kêu Vạn Độc Luyện Ngục Công đi. Phương Dịch tám đạo. Vạn Độc Luyện Ngục. Dùng độc đúc người, dùng hỏa luyện thể chất, đúc thành vạn kiếp không thương tổn thân thể. Đặc biệt môn thần công này bao hàm độc hỏa kim cương giáp cùng ly hỏa công áo nghĩa, hắn tâm niệm vừa động, chỉ nghe vang một tiếng, ngoài thân khu vực trong nháy mắt nổi lên một tầng càng thêm nặng nề, kinh khủng hơn hỏa diễm, hình thành giáp trụ, tựa như từng khối dung nham mở rộng, đem hắn một mực bao khỏa. Ngọn lửa này hiện ra màu đen nhanh chạy. Vô luận là trong đó nhiệt độ, vẫn là kích độc, đều tăng lên 7-8 lần tả hữu. Sau đó hắn thu hồi hỏa diễm, lại đưa tay nhìn về phía lòng bàn tay. Chỉ thấy nguyên bản tu luyện độc quan táng hồn trưởng hình thành 5 loại tử khí, giờ phút này lần nữa cải biến. Lòng bàn tay xuất hiện 5 đạo hình chữ ít hoa văn, đây là độc quan táng hồn trưởng tiến hóa bản. Một trường vỗ xuống dưới, tử khí, khí độc tung hoành xen lẫn, sẽ hiện ra to lớn quan tài ấn đem người diệt sát. Phương Dịch sắc mặt mừng rỡ, càng là trải nghiệm, vượt có thể cảm nhận được môn này võ học tương đại. Một lúc lâu sau, hắn mới từ giường đứng dậy, cảm giác được đầu não từng đợt mê muội, có loại dùng não quá độ cảm giác. Bất quá môn kia độc đế vấn trường sinh còn không có dung hợp được, mỗi lần mong muốn dung hợp đều là không nghĩ ra, xem ra môn này võ học cũng là đại có lai lịch, hơn phân nửa cũng là thuộc về thượng phẩm võ công. Phương Dịch nhíu mày, dùng hắn hiện nay võ học trí tuệ, nhiều nhất chỉ có thể dung hợp hạ phẩm võ học, trung phẩm võ học. Như muốn đem hai môn thượng phẩm võ học tương dung, tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đây chính là hắn bản thân hạn mức cao nhất quyết định. Mong muốn dung hợp thượng phẩm võ học, cái kia cũng chỉ có một cách làm, chính là tu luyện càng nhiều thượng phẩm võ học, tiếp tục tăng lên hắn võ đạo trí tuệ, võ đạo kiến giải. Thôi, hiện tại loại trình độ này cũng coi như có thể. Thượng phẩm võ học liền xem như phóng nhãn xích phong thành, cũng tìm không ra mấy môn, ta hiện nay cũng đã là đứng ở tiền nhân trên bờ vai, hơn xa không biết nhiều ít người. Phương Dịch nói nhỏ. Tiếp đó, mau chóng tìm tới Dịch Cân Đan mới là trọng yếu nhất. Hắn thở sâu, làm dịu phía dưới não mê muội, đi vào trước gương, hơi ngẩn ra. Trong gương chính mình, thon gầy, tái nhợt, một bộ bệnh nặng mới khỏi chi xác. Cái này khiến hắn không khỏi ngầm cười khổ, đổi toàn thân quần áo sạch, đi ra khỏi cửa phòng. Bóng đêm giáng lâm, nội thành đồng thời không bình tĩnh. Các loại đầu trộm đuôi cướp, thừa dịp loạn xuất động, ở trong màn đêm tùy tiện ẩn hiện, vụ vụ rung động. Tinh nhuệ tiếng kình phong thanh âm cách đến rất xa liền có thể nghe được. Một lát sau, Phương Dịch trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, thân thể lóe lên, sát na biến mất. Huyết Y Thề Lâu. Nội thành lừng lẫy có tên tổ chức sát thủ, thần bí khó lường, chưa có người biết, danh xưng không có bọn hắn không dám ám sát người. Trong tổng bộ, Huyết Y Thề Lâu lâu chủ Trịnh Quan Thiên, toàn thân màu xanh sẫm áo choàng, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ lâu dài không thấy ánh nắng, sinh ra lượng con chuột sợi râu, cao cao ngồi ngay ngắn, tại trên một cái ghế, ý cười đầy mặt, tay bên trong bưng lấy một quyển sách, đang nhìn say sưa ngon lành. Thư tịch phía trên, bày ra không phải những vật khác, đúng là gần vài ngày đến, Huyết Y Lìa Lâu tân thu sát thủ danh lệch, cùng với mới đến món nợ thu nhập. Tốt, ta yêu thích loại này loạn thế. Trịnh Quan Tiên mỉm cười, hết thảy đều là lâu chủ lãnh đạo có phương pháp, tại lâu chủ dẫn đầu dưới, Huyết Y Lìa Lâu nhất định phát triển không ngừng. Bên cạnh một vị ông lão mặc áo bào xám lấy lòng cười nói, ha ha, nói hay lắm, nhưng duy chỉ có đáng tiếc là, cái kia đối thủ một mất một còn vẫn đang ngó chừng chúng ta, thế nhưng là cho chúng ta chế tạo trở thành không ít phiền phức. Trịnh Quan Tiên cười nói, lâu chủ Hồng Phúc Tề Thiên, sớm muộn cũng sẽ bình bọn hắn. Lão giả chắp tay cười nói, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Trịnh Quan Thiên như có điều suy nghĩ, không nhịn được nhẹ giọng lắc đầu. Đúng lúc này, đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc, đột nhiên quay đầu, không chút nghĩ ngợi, thân thể sát na thoát ra, giống như một đạo tàn ảnh, răng rác một tiếng, đụng nát cửa sổ, một cái hướng về bên ngoài chụp tới. Cút ra đây. Soạt. Nhưng cũng tiếc một phát bắt được, trước mắt trống rỗng, lại cái gì cũng không có đụng phải. Cùng một thời gian, nguyên bản bên trong căn phòng vị lão giả kia mặt liền biến sắc, phát ra nhất đạo kêu sợ hãi. Trịnh Quan Thiên đột nhiên quay đầu, lần nữa vọt vào giữa phòng, nhưng không khỏi vẻ mặt giật mình. Chỉ thấy trước đó lão giả sớm đã ngã nhào xuống đất, sắc mặt tím xanh, miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy, không cách nào động đậy. Tại chính mình nguyên bản trên chỗ ngồi, lại thình lình xuất hiện một vị thân mặc áo bào trắng, đầu đội hồng sắc mặt nạ ác quỷ bóng người, một mặt băng lãnh nhìn xem chính mình. Thật là lợi hại tốc độ. Lại né qua chính mình, trong nháy mắt vào phòng. Đột nhiên, Chính Quan Tiên đồng tử hơi co lại, nhìn một chút lão giả thảm trạng, lại đột nhiên cảm giác được bản thân truyền đến khô nóng, ngũ tạng nhói nhói, tựa như vô số cương châm tại thể nội toán loạn. Hắn phát ra rên thảm, thân thể lảo đảo, tại chỗ ngược lại lui ra ngoài, kinh hãi dị thường, nói: "Ngươi là Độc Vương Âu Dương Phong? Chính mình lúc nào trúng độc?" Hắn vội vàng vận chuyển huyết kình, mong muốn áp chế, lại phát hiện tùy theo huyết kình vận chuyển, kịch độc lại càng ngày càng đậm, muốn bạo thể mà chết. "Ngươi có chuyện gì không? Ta có thể giúp ngươi đi làm, không muốn như thế." Trịnh Quan Thiên vội vàng hoảng sợ mở miệng. Thông minh. Phương Dịch thanh âm khàn khàn, ngồi trên ghế, băng lãnh mở miệng, ta muốn dịch cân đan.
Dịch cân đan?
Loại đan dược này dị thường hiếm thấy, ta cũng không có. Trịnh Quan Thiên hoảng sợ mở miệng. Nếu như không có, vậy cũng chỉ có chết đi. Phương Dịch thanh âm khàn khàn, ánh mắt băng lãnh. Huyết Y Thì Lâu là Thanh Dương thành lớn nhất địa đầu xà, truyền thừa trên trăm năm, lại là có tên tổ chức sát thủ. Nội thành rất nhiều tin tức đều khó có khả năng giấu giếm được đối phương. Đối phương cho dù không có, cũng hơn nửa có loại này tin tức. Đây chính là hắn tối nay tới trước Huyết Y Thì Lâu nguyên nhân. Chờ một chút, ta biết nơi nào có. Trịnh Quan Thiên vội vàng hoảng sợ mở miệng. Người có tên cây có bóng. Độc Vương Âu Dương Phong trong khoảng thời gian này, thanh danh hiển hách, truyền khắp tứ phương, ai có thể không sợ? Huống chi hắn hiện nay thân chúng kỳ độc, càng thêm không dám lấy chính mình nói đùa. Dùng Độc Vương Âu Dương Phong sắc bén, rất có thể trong vòng một đêm diệt đi bọn hắn toàn bộ Huyết Y Hề Lâu. Nói, Phương Dịch khàn khàn mở miệng. Ta hiểu rõ một tổ chức gọi là A Mạnh Lâu nội bộ bọn họ cao thủ nhiều như mây, tựa như đột nhiên xuất hiện một dạng, yếu nhất đều là khí huyết đệ ngũ trọng, thành viên đông đảo, cực kỳ khó chơi. Ta âm thầm điều tra qua bọn hắn, phát hiện bọn hắn lại cùng phụ thành chủ nhắc lên liên quan, thậm chí một vị phụ thành chủ quản gia cũng một lần lấy ra ba viên dịch cân đan, giao cho bọn hắn, tuyên bố vật này là bọn hắn sau này lập công treo thưởng. Ta suy đoán cái kia ba viên dịch cân đan hơn phân nửa còn chưa dùng hết, ngươi có thể đi Ám Ảnh Lâu thử một chút. Trịnh Quan Thiên vội vàng nói. Ám Ảnh Lâu? Phương Dịch hơi nheo mắt lại. Trước đó Bạch Vô Trần đề cập qua cái tổ chức này, là trong thành phủ thành lập, hết thảy thành viên đều là thi khôi. Tổng bộ ở đâu? Phương Dịch khàn khàn hỏi thăm. Này chương 4700 chữ. Câu mới phiếu, chương 86, dịch cân đan tới tay, chương 86, dịch cân đan tới tay. Hoang viện phế trạch, đen kịt một màu. Nội bộ lại có động tiên khác. Trạch viện chỗ sâu, một chỗ rộng rãi gian phòng bên trong, đèn đuốc sáng lên, yếu ớt lấp loé. Hơn 10 vị thân mặc hắc y liễu, đầu mang mặt nạ bóng người, hội tụ ở đây, từng cái ánh mắt âm trầm, không núp ních, không ít người càng là cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hướng phía trước nhất người. Chỉ thấy phía trước nhất người kia, toàn thân áo choàng màu đỏ, mang theo một tấm màu đen mặt nạ, ánh mắt băng lãnh, tại đi tới đi lui. Nhiều ngày như vậy, vẫn là không có tìm tới cái kia Âu Dương Phong tung tích, các ngươi đều là làm ăn gì? Tiếp tục như vậy nữa, chủ nhân chỉ sẽ cho rằng chúng ta vô năng, đem ta toàn bộ làm thành rác rưởi. Cái kia áo choàng màu đỏ bóng người băng lãnh nói ra. Thủ lĩnh, cái này Âu Dương Phong từ lần trước xuất hiện một lần về sau, liền rốt cuộc không thấy, chúng ta đã dùng hết thảy phương pháp đều hồn nhiên không dùng, hắn thật giống như thấy rõ chúng ta hết thảy kế hoạch một dạng, mặc kệ chúng ta thả ra bao lớn mê hoặc, hắn từ đầu đến cuối bất vi sở động. Một người trong đó bỗng nhiên cắn răng nói, ta cũng không tin trên đời này không có hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Người cầm đầu băng hàn đạo, thủ lĩnh, ta ngược lại biết có một vật, hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bỗng nhiên, một người khác ngẩng đầu lên, mở miệng nói ra, ồ, là cái gì? Người cầm đầu bỗng nhiên quay đầu quát tới. Những người khác cũng dồn dập đem ánh mắt tụ vào đi qua, lộ ra ngờ vực. Dịch cân đan. Người kia ngữ khí trầm xuống. Dịch cân đan. Mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Đúng vậy, căn cứ tài liệu biểu hiện, cái này Âu Dương Phong còn không phải dịch cân cảnh cao thủ, hắn đồng dạng gặp phải đột phá dịch cân cảnh phiền não, chỉ cần không có đột phá dịch cân cảnh, liền không ai có thể chống đỡ được loại này mê hoặc, coi như đột phá cũng giống vậy yêu cầu dịch cân đan. Người kia ánh mắt chớp động, mở miệng nói. Người cầm đầu lập tức sắc mặt biến đổi đứng lên, nói, có thể dịch cân đan can hệ trọng đại, phía trên đã liên tục nói qua, chỉ có chúng ta lập xuống đại công mới có thể được cho phép vận dụng, mặt khác bất cứ lúc nào cũng không thể đi có ý đồ với nó. Ba viên dịch cân đan, ngoại trừ có một viên bị hắn dùng qua bên ngoài, còn lại hai quả một mực bọn hắn sâu sát giấu. Không có thành chủ mệnh lệnh, bọn hắn còn thật không dám tùy ý thả ra loại này tin tức. Thủ lĩnh, này nhất thời kia một lần, vì có thể dẫn xuất Âu Dương Phong, hết thảy đều là đáng giá, chủ người biết cũng sẽ ủng hộ chúng ta, nếu không tin, ngài đại khái có thể xin phép một chút. Người kia tiếp tục nói. Không sai, vậy ta liền đi xin ý kiến một chút. Người cầm đầu kia thanh âm trầm thấp, mở miệng nói, nếu là chủ nhân thật đáp ứng, vậy bọn ta liền phóng ra tin tức, dùng cái này dịch cân đan coi như mồi câu, không tin cái này Âu Dương Phong còn không được câu. Kế sách hay, cùng hắn các ngươi vất vả thả ra tin tức, không bằng chính ta tự mình tới cửa tới lấy. Đương nhiên, nhất đạo khàn khàn băng lãnh thanh âm lập tức quanh quẩn tại bên trong cả gian phòng. Ai? Người nào? Ở bên ngoài, đừng cho hắn đi rồi. Mọi người sắc mặt nhất biến, sợ hãi quát một tiếng, trong nháy mắt cuồng hướng mà ra. Nhưng vào lúc này, a. Đương nhiên, liên tiếp kêu thảm dồn dập phát ra, tiên huyết cuồn cuộn, từng đạo bóng người vừa mới lập ra, liền đột nhiên ngã nhào xuống đất, cảm giác được toàn thân muốn nứt, ngũ tạng nhói nhói, thể nội như có vô số thanh lợi kiếm tại vừa đi vừa về chia cắt một dạng. Dù cho là cầm đầu vị kia hồng bào nam tử, cũng không khỏi được mặt liền biến sắc, thân thể lắc lư, nhưng cũng may hắn là dịch cân cảnh cao thủ, đối kháng khá lớn, đệ nhất thời gian nhún người nhảy lên, trực tiếp hướng về một bên cửa sổ cuồng hướng mà đi, đồng thời đóng chặt toàn thân lỗ chân lông cùng hô hấp, liền phải thoát đi nơi đây. Cái này Âu Dương Phong vậy mà mò tới bọn hắn tổng bộ, còn vô thanh vô tức đối bọn hắn rơi xuống kịch độc. Làm sao có thể? Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa từ cửa sổ thoát ra, một cái trắng tinh như ngọc bàn tay đã sớm cấp tốc đánh tới, trong mắt hắn nhanh chóng biến đại, trực tiếp hướng về mi tâm của hắn rơi đi. Kim Cương Thần Trưởng. Hồng bào nam tử kia hét lớn một tiếng, né tránh không kịp, toàn thân đại gân núp ních, huyết kình bộc phát, thể nội giống như là một đầu thái cổ rất tượng thức tỉnh một dạng, phát ra to rõ điếc thai thanh âm, một trường hung hăng đánh ra. Toàn thân trên dưới lực lượng mãnh liệt, phát ra ầm ầm tiếng vang. Thường cây thô to cầu kình tựa như con giun một dạng. Lại không nghĩ Phương Dịch chỉ là giả thoáng một chiêu, nơi tay trưởng đánh ra về sau, lại sát na thu hồi, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt ở đây mắt người phía trước biến mất, một ngón tay mang theo kim, thổ, hỏa, cùng lực lượng chi độc dùng một loại xảo trá phương thức quỷ dị, đánh thẳng đối phương sau lưng yếu huyệt mà đi. Nhưng hồng bào nam tử kia cũng không hổ là dịch cân cảnh cao thủ, phản ứng cực nhanh, một trưởng đánh hụt về sau, sắc mặt kỳ biến, theo sát lấy cấp tốc thu trưởng, đột nhiên hướng về sau lưng vỗ tới. Phốc phốc. Ầm. Kịch độc chỉ lực sát na cùng đối phương bàn tay va chạm. Lấy điểm phá diện, kịch độc vô song, tựa như bốn cái đáng sợ cự lòng, lập tức xé mở đối phương huyết kình phòng ngự, sát na tràn vào đối phương thể nội. Phốc. Hồng bào nam tử phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế, tại chỗ bay rất ra ngoài, hung hăng đập nát vách tường, hắn lộ ra rung động, không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt đứng dậy, trực tiếp hướng về nơi xa báo táp mà đi. Ồ, được ta một chỉ, còn có thể chạy trốn. Phương Dịch hơi nhướng mày. Hắn một chỉ này bên trong mang theo kịch độc, cực kỳ đáng sợ. Đối phương chỉ là một cái tượng cân cảnh cao thủ, vậy mà cũng có thể ngăn cản. Hắn thân thể lóe lên, sát na hướng về Hồng Bảo nam tử kia đuổi tới. Lại không nghĩ, tại hắn vừa mới đuổi theo ra không bao lâu, liền đột nhiên nghe được Hồng Bảo nam tử kia phát ra tiếng kêu thảm, lại là một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân bắt đầu thối rữa, tốc độ đều trong nháy mắt bạo giảm, thật giống như toàn thân trên dưới huyết kình đều tại sụp đổ mở dạng, đau đến không muốn sống. Cái này rõ ràng là lực lượng chi độc tại phát tác. Lực lượng chi độc, dùng người lực lượng trong cơ thể làm chất dinh dưỡng, càng là vật công, bản thân lực lượng tiêu tán càng nhanh, đến cuối cùng tất cả lực lượng toàn bộ biến thành kịch độc, từ trong ra ngoài, đem người ăn mòn. U minh thi khí. Đột nhiên, Hồng Bào nam tử kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, tựa như vận dụng bí pháp gì một dạng. Hắn một đôi con ngươi màu đen bắt đầu cấp tốc biến sắc, trực tiếp hóa thành sắc bạch, chớ không biểu lộ, âm trầm đáng sợ, thật giống như lập tức biến thành cái gì đáng sợ động vật máu lạnh một dạng, toàn thân trên dưới tràn ngập âm trầm lạnh buốt khí tức, gào thét một tiếng, đột nhiên quay đầu, mười ngón sinh ra kinh khủng móng tay, hướng về Phương Dịch bên kia hung hăng cắm tới. Đây là thi khôi chi thân. Hắn bị thành chủ Phạm Đông Dương khống chế về sau, liền trực tiếp biến thành thi khôi, toàn thân trên dưới đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, cộng thêm không biết đau đớn, thực lực hơn xa đồng dạng dịch cân cảnh cao thủ không biết nhiều ít. Không qua lực lượng của hắn mặc dù tăng lên, nhưng bản thân tốc độ nhưng trong nháy mắt trở nên chậm rất nhiều. Siêu. Phương Dịch thân thể lóe lên, sát na tránh đi, ra hiện nay phía sau của đối phương, vẫn như cũng là một chỉ, mang theo cực kỳ đáng sợ kịch độc, trực tiếp hướng về đối phương sau lưng yếu huyệt hung hăng đâm một cái. Phốc phốc. Phanh 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 phanh. Một sát na, buồn bực tiếng vang lên, giống như vang rền pháo. A. Đối phương phát ra tiếng kêu thảm, thể nội lại cũng không chịu nổi, trước đó kịch độc cùng hiện nay kịch độc trong nháy mắt dung hợp là một, đem hắn do bên trong ra ngoài trực tiếp phá hủy. Toàn bộ ngũ tạng đều đang nhanh chóng hòa tan, ngàn vạn lỗ chân lông đồng thời toát ra thi thủy, thê lương rãy rủa, trực tiếp ngã nhào xuống đất, run rẩy không ngừng, chết thảm bỏ mạng. Đây chính là thi khôi, cũng không gì hơn cái này, ta liền chân chính hắc cương, bạch cương đều giết qua, một cái thi khôi lại làm sao có thể cản ở của ta kịch độc. Phương Dịch nhìn đối phương thân thể. Một hồi lâu, hắn mới tại trên người đối phương tìm tòi, một lát sau, khẽ nhíu mày, thân pháp mở ra, lần nữa đi tới trước đó gian phòng. Gian phòng bên trong, rên thảm liên tục. Một bộ lại một bộ bóng người ngồi trên mặt đất thống khổ rãy rủa, thân thể hư thối, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi vị khác thường. Nói cho ta biết, dịch cân đang thả ở nơi nào? Phương Dịch tiện tay nhắc lên một người, tiến hành hỏi thăm. Hắn không lo đối phương sẽ không phối hợp, bởi vì hắn kịch độc, sẽ nhường đối phương biết cái gì là sống không bằng chết. Có đôi khi chết rồi, còn là một loại giải thoát. Nửa chết nửa sống, thống khổ nhất. Giết ta, mau giết ta. Người kia toàn thân hòa tan, thống khổ kêu thảm. Không muốn nói lời nói, ngươi liền chậm rãi tiếp nhận đi. Phương Dịch tiện tay bỏ qua đối phương, theo sát lấy hỏi thăm về người thứ hai. Cứ như vậy, hắn lần lượt hỏi thăm, không ngừng mà hướng dẫn từng bước. Rốt cục, hắn từ một người trong đó trong miệng biết được chân tướng, con mắt lóe lên, cấp tốc lướt đi, xuất hiện ở gian phòng phía trước nhất một tòa đồng tố điêu tường phía trước. Ầm ầm. Hắn một trường đánh nát pho tượng, đồng nát khối bốn chỗ kích sạn, hai quả tinh hồng sắc đan dược lại sát na từ trong đó bộ phận bắn ra mà ra. Phương Dịch trong lòng vui mừng, sát na bắt tới. Đảo mắt, lượng viên thuốc rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt. Dịch cân đan cuối cùng cũng đến tay. Cái này dịch cân đan không hổ là do thật thú huyết dịch luyện chế, bề ngoài nhiệt độ cực nóng, cầm trong tay liền cùng nung đỏ mỏ hàn một dạng. Cảnh giới không đủ người đừng nói ăn hết, riêng là lấy tay sờ một cái, đều muốn bị phỏng bàn tay. Phương Dịch trong mắt tinh quang chớp động, lập tức nhận cái này lượng viên thuốc, cấp tốc tiếp tục tại nơi này lục soát lên những bảo vật khác. Chương 87, đột phá dịch cân, cưỡng ép vượt quan. 2/1, chương 87, đột phá dịch cân, cưỡng ép vượt quan. 2/1. Hôm sau trời còn chưa sáng, mịt mờ sương mù mãnh liệt, không khí bộc lộ ra từng trận lạnh buốt khí tức. Hoang phế trong phòng, thành chủ Phạm Đông Dương một mặt tâm trầm xuất hiện ở đây, trên mặt gân xanh nhảy vọt, bàn tay đều bóp ra xương cốt vỡ nát thành âm. Âu Dương Phong, hắn trong miệng phun ra xâm nhiên lời nói, trong lòng hận ý ngập trời. Khá lắm Âu Dương Phong, đầu tiên là giết phu nhân của mình, hài tử cùng lão buộc, hiện nay lại tiêu diệt hắn một tay sáng tạo thế lực, liền cái kia hai quả dịch cân đan đều bị đối phương lấy đi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bất quá ngươi dám ăn ta dịch cân đan? Phạm Đông Dương đột nhiên giữ tợn cười lên, nói, chỉ sợ ngươi có mặc ăn vô mệnh hưởng thụ, ta ngược lại muốn xem ngươi lần này có chết hay không. Cái kia hai quả dịch cân đan đều bị hắn động tay chân, hắn bên trong ẩn chứa hắn tinh luyện thi độc. Mặc kệ người nào ăn hết, đều muốn bị hắn thi độc cải tạo thân thể, cùng trong thời gian còn có hắn một sợi ý thức, cái này sợi ý thức sẽ trong nháy mắt chui vào đối phương, khống chế đối phương linh hồn. Cái này Âu Dương Phong không biết sống chết, dám đến cướp đoạt dịch cân đan, đây thật là trời trợ giúp hắn cũng. Hắn đang giàu làm như thế nào tìm đối phương đâu, đối phương lại chính mình đụng vào. Đây thật là nhường tâm tình của hắn cực kỳ vui mừng. Sắc trời sáng rõ. Bên ngoài gian phòng, Phương Dịch sắc mặt bình tĩnh, đem ngoại giới hết thảy động tĩnh hết thảy canh giữ ở đáy mắt. Một lát sau, hắn lần nữa trở lại, đem cửa phòng từ bên trong khép kín, tiến vào trong phòng ngủ. Dịch cân đan. Hắn ngồi xếp bằng giường, nhìn trong tay hai quả nhan sắc hỏa hồng, tựa như nung đỏ khối sắt một dạng đang ăn dược, trong lòng suy tư. Từ tối hôm qua tới tay về sau, hắn vẫn tại yên lặng kiểm tra cái này lượng viên thuốc, sợ trong đó bộ phận sẽ bị động ra tay chân. Phải biết ám ảnh lâu người đều là thi khôi, thuộc về Phạm Đông Dương người hầu. Phạm Đông Dương thế mà bỏ được xuất ra loại này đan dược đặt ở chỗ đó, như nói không có vấn đề, hắn là không quá tin tưởng. Lúc nào một người chủ nhân có thể như thế bỏ được đối đãi người hầu? Mà đang kiểm tra một đêm về sau, lại thật bị hắn kiểm tra xảy ra vấn đề. Lượng viên thuốc đều không ngoại lệ, trong đó bộ phận đều là ẩn chứa từng tia nhỏ bé không thể nhận ra khí âm hàn. Thi khí. Phương Dịch trong lòng nói nhỏ. Cái này Phạm Đông Dương quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Tại triệt để biết rõ ràng cái này đan dược bên trong ẩn chứa đồ vật về sau, trong lòng cũng của hắn liền trực tiếp tiến lòng. Chỉ là thi khí mà thôi, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Trong cơ thể hắn kịch độc có thể tự động hấp thu hết thể kỳ độc, loại này thi độc không làm gì được hắn. Phương Dịch thu hồi một viên thuốc, đem mặt khác một viên trực tiếp nhét vào trong miệng. Oen. Sinh hồng sắc đan dược mới vừa vào bụng, liền lập tức bạo phát ra từng đợt hùng hậu khó chống chọi cực nóng khí tức, sóng cả bành trướng, trùng trùng điệp, hướng về thân thể bốn phía phóng đi, giống như là nuốt vào một chô nham tương mở dạng. Không lâu cực nóng khí tức giống như muốn đốt cháy hết thảy. Đặc biệt là hắn toàn thân trên dưới lại gần, thời khắc này hết thảy bạo khởi. Trong đó huyết dịch đang phun trào, phát ra thanh âm trầm thấp, tựa như nham tương tại nhấp nô. Từng cây đại gân tại bị điên cuồng nện chế tạo, giống là trở thành thợ rèn lòng bàn tay khối sắt. Phàm là tu vi kém chút, hoặc nhục thân không đủ, tuyệt đối sẽ bị dịch cân đan cuồng bạo lực lượng cho sinh sinh chấn vỡ lại gân, biến thành phế nhân. Cũng may Phương Dịch bản thân kiêm tu nhiều môn luyện thể võ học, nhục thân đã sớm đạt đến cực kỳ mức đáng sợ. Lại có hỏa thuộc tính kịch độc không ngừng cải tạo thân thể. Hắn đại gân, tại tính bền dẻo cùng được lực phương diện, đã sớm mạnh hơn bình thường hoán cốt cảnh cao thủ không biết nhiều ít. Loại này nuốt xuống dịch cân đan mang đến thống khổ, với hắn mà nói, lại không đáng kể chút nào. Bất quá, ngay tại hắn yên lặng thể vị lấy đại gân bị cải tạo thời điểm, đột nhiên, dị biến xảy ra. Vừa mới nuốt vào viên đan dược kia, lại đột nhiên bắn ra quỷ dị hồng quang. Trong đó một cỗ ý thức trực tiếp vọt ra, tựa như quỷ dị tiềm điện, từ thân thể của hắn kinh mạch, xông thẳng đầu góc của hắn mà đi. Phương Dịch sắc mặt đột biến. Không tốt. Phạm Đông Dương còn có những hậu thủ khác. Đây là hắn một vòng tinh thần. Giống. Nghìn cân treo sợi tóc gian, Phương Dịch ngũ tạng kỳ chấn động, vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, kinh khủng khó lường, tựa như bầu trời sấm sét, tại thân thể bên trong bạo không sai vang lên, lập tức chấn động đến đạo ý thức kia lực tại chỗ hỗn loạn, phát ra kêu rên. Nguyên bản ngay tại vọt tới trước thân thể, lại cũng sinh ngừng. Phương Dịch trong lòng băng lãnh, tại giống to một tiếng qua đi, thể nội chỗ có kịch độc toàn bộ bộc phát, tựa như đủ mọi màu sắc gợn sóng, hướng về Phạm Đông Dương, cái này sợi ý thức bao phủ mà đi. Cái này một sợi ý thức lập tức lộ ra vẻ kinh nộ. Âu Dương Phong, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Âu Dương Phong, hãy đợi đấy. Ầm ầm. A. Vô số kịch độc bao trùm, cái này sợi ý thức lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, cấp tốc bốc cháy lên. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Phương Dịch thực lực đáng sợ như thế. Không chỉ có chặn dấu ở dịch cân đan bên trong thi khí, còn có thể tại thời khắc mấu chốt, dùng ngũ tạng vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, ngắn ngủi chấn động đến hắn ý nghĩ hỗn loạn, không cách nào tiến lên. Càng không có nghĩ tới, Phương Dịch những này kịch độc liền ý thức đều có thể ăn mòn. Đều thảm không dứt, nương theo lấy từng trận khí huyết quanh minh. Phương Dịch thể nội vẫn tại nhanh chóng lột xác lấy. Hắn mặt không biểu tình, dáng vẻ trang nghiêm. Cả người tựa như một tôn bất động minh vương, tùy ý thời gian từng giờ từng phút vượt qua. Thoáng cái lại là lượng ngày trôi qua. Rốt cục, Phương Dịch thể nội hết thảy lột xác cấp tốc ngừng lại, trên dưới quanh người mật bày ra một tầng sền sệt vật chất, tản ra hôi thối khí tức. Hắn mở mắt, nhìn về phía thân thể. Dịch cân tẩy tủy. Dịch cân cảnh, không chỉ có là thân thể đại gân sửa đổi, ngay cả thân thể tư chất cũng sẽ phát sinh thay đổi cực lớn. Cho dù một cái trước đó dị thường tối dạng người, tại đột phá dịch cân về sau, tư chất đều sẽ nhảy lên, trở thành trăm năm khó được thấy một lần kỳ tài. Đương nhiên, lời nói lại nói ra, tư chất tối dạng người là không thể nào đột phá đến dịch cân cảnh. Cảnh giới đột phá, ngoại trừ yêu cầu ngày qua ngày tu luyện, đồng thời còn yêu cầu đủ loại tài nguyên, kỳ ngộ phụ trợ, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, đều khó có khả năng đi đến dịch cân cảnh. Phương Dịch giơ bàn tay lên, dùng sức một nắm, lốt bút, chỉ cảm thấy thể nội giống như là nắm giữ mấy không song khí lực. Thân thể bên trong tựa như ẩn nút một đầu thái cổ rất tượng. Hắn hiện tại, cho dù không cần huyết kình, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực, đều có thể một quyền đánh nát cửa thành. Như phối hợp huyết kình, uy lực càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Phương Dịch khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, từ giường đứng dậy, đi vào trong sân, múc nước thanh tẩy. Một lát sau về đến phòng, đổi thân quần áo sạch. Cái kia Phạm Đông Dương thật sâu tâm cơ, không gần như chỉ ở đan dược bên trên ẩn giấu thi độc, thế mà còn giấu hắn một vòng ý thức, nhưng cũng may cố này ý thức đối ta không có. Phương Dịch nhìn trong tay viên thứ hai dịch cân đan, ánh mắt chớp động. Có viên này dịch cân đan, đủ để cho hắn đột phá đến tiếp sau giao cân cảnh giới. Bất quá tiền đề chính là, hắn muốn trước tu luyện tới tượng cân đỉnh phong mới được. Là thời điểm cái kia triệt để rời đi, dùng lực lượng của ta bây giờ, toàn bộ nội thành hẳn là không người có thể ngăn cản ta, cho dù là đám kia tìm tiên người, ta cũng không sợ. Phương Dịch ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cẩn thận cất kỹ viên đan dược kia, ngẩng đầu nhìn về phía mê vụ mịt mờ không trung, bắt đầu điên lặng chờ cơ hội. Cơ hội tới hoàn toàn chính xác sự thật rất nhanh. Trưa ngày thứ ba, ngoại thành chợt bộc phát ra kịch liệt động tĩnh, đất rung núi chuyển, nương theo lấy từng đợt kinh thiên động địa chừng giống như cái gì không gì sánh được đáng sợ tồn tại nổi giận mở dạng. Cho dù nội thành tất cả mọi người cảm nhận loại này kinh khủng động tĩnh, rất nhiều nhân hồn phách run rẩy, kém chút ngã nhào xuống đất. Sau đó ngoại thành trong sương mù lại đột nhiên nổ bắn ra ngũ sắc thần quang, trùng thiên động địa. Cho dù là cách lấy vô số mê vụ trở ngại, cũng có thể nhìn rõ ràng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nội thành toàn bộ xôn xao. Không biết bao nhiêu người hét lên kinh ngạc. Trong phủ thành chủ, Những ngày này một mực tại tìm kiếm phương dịch động tinh đám kia tìm tin người, đều sắc mặt đột biến, cấp tốc vận ra. Món đồ kia xuất hiện, thuộc về chúng ta cơ duyên đến rồi. Đi mau. Đám này tìm tiên người lại không chút nghĩ ngợi, nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào cái kia vài đầu to lớn tiên hạc bên trên. Tiên hạc phóng lên tận trời, biến mất tại mỏng trong sương mù. Các vị đại nhân. Phạm Đông Dương vội vàng phát ra kêu sợ hãi, nhưng thanh âm của hắn lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Tại mấy người hoàn toàn biến mất về sau, sắc mặt hắn phát lạnh, trong lòng sát cơ hiện hiện. Mấy tiểu bối dám ở địa bàn của ta làm mưa làm gió, sớm tôi muốn xé nát các ngươi, bất quá cái này mê vụ chỗ sâu xem ra là thật có cơ duyên xuất hiện, liền vị kia tồn tại đều đã bị kinh động, lao nhân ra ông ta thế nhưng là sẽ rất ít nổi giận. Phạm Đông Dương trong lòng suy tư. Vừa mới cái kia đạo đinh thai nhức góc rít gào, thật là khiến tâm thần người rung động. Nội thành hoàn toàn đại loạn, người người kinh hoàng. Trong sương mù cấm kỵ nổi giận, ta muốn ly khai. Đúng vậy à, ta muốn ra khỏi thành, nhanh mở thành à, tiên nhân đi, không ai lại có thể giữ vững thành trì. Nhanh để cho ta rời khỏi, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Đủ rồi, ai còn dám la to, một mực loạn tiện bắn giết, lui lại, toàn bộ lui lại. Trên đầu thành, một nhóm thành vệ quân xâm nhiên hét lớn. Thường trương cung nỏ toàn bộ mở ra, hiện động lên đáng sợ quan mang. Vì cái gì không để cho chúng ta rời khỏi? Lần nữa có người phẫn nộ kêu to lên, các ngươi quá bá đạo. Muốn chết, bắn tên. Mau bắn tên. Cầm đầu vị kia thành vệ quân thủ lĩnh giận tím mặt, mở miệng quát. Ngay tại một nhóm thành vệ quân sắp bắn tên thời điểm, đột nhiên, a, liên tiếp phát ra tiếng gào thảm thiết, từng vị thành vệ quân đột nhiên che phủ lấy cái cổ, trực tiếp ngã nhào xuống đất, toàn bộ trên đầu thành giống như là một trận gió lốc thổi qua một dạng. Liên miên thành vệ quân cấp tốc chết thảm, không có bất kỳ người nào nắm giữ sức chống cự. Nội thành đám người tất cả đều mặt liền biến sắc, ánh mắt trợ to. Độc Vương Âu Dương Phong xuất thủ. Tất cả mọi người mau mau hướng mở cửa thành. Nhanh xông lên a. Đoàn người giống to, tất cả mọi người kích động dị thường hướng về cửa thành phóng đi. Ầm ầm. Nặng nề đại môn bị nhân sinh sinh nhấc mở. Đoàn người hỗn loạn, tất cả mọi người tại tranh phía trước sợ về sau, hướng bắc môn bỏ chạy. Trưởng quỹ, đi mau, cửa thành đã mở. Phương Dịch thu thập xong bao lớn bao nhỏ, thúc giục hô. Tốt, đi mau. Thẩm Hoài Nhân từ lâu trước giờ thu thập nhiều ngày. Tất cả mọi người tại hỗn loạn hướng về cửa thành bắc lưng đi. Đáng chết muốn đi. Phạm Đông Dương ánh mắt âm hàn, xuất hiện tại nơi xa, ánh mắt đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng sát cơ hiện hiện. Khá lắm Âu Dương Phong, còn dám cưỡng ép xuất quan. Hắn vẫn như cũ không biết rồi Âu Dương Phong là ai, thế nhưng nhất định ngay tại trong nhóm người này. Bây giờ không có rồi tìm tiên người trấn nhiếp, đây cũng là trách không được hắn. Nhiều đám hắc sắc nồng đậm lông tóc cấp tốc từ Phạm Đông Dương thể nội chui ra, thân thể của hắn giống như thổi phồng mở dạng, bắt đầu cấp tốc biến đại, biến lớn, vô số lông tóc điên cuồng lên nhanh, thi khí liên tục không ngừng. Đảo mắt, đã biến thành một tôn cao lớn hơn 3 thước kinh khủng hắc cương, dày đặc lông tóc đem hắn toàn bộ thân thể đều cho một mực bao trùm, gào thét một tiếng, thân thể sát na hướng về đoàn người đánh tới. Phốc 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 phốc. A. Tiêu thảm vang lên, tàn chi đoạn thể chất tùy tiện bay lượn. Đoàn người tràn ngập sợ hãi. Quái vật đến rồi. Mẹ a, thứ gì? Không nên kinh hoàng, cùng một chỗ liên thủ. Có hoán cốt cảnh võ giả phát ra giống to. Phốc phốc. Kết quả vừa dứt lời, liền bị Phạm Đông Dương trong nháy mắt nhào trúng, thô to móng vuốt dùng sức xé ra, tại chỗ xé thành hai nửa, tàn chi đoạn thể chất tùy tiện bay lượn. Chỉnh cái cửa thành miệng thảm kêu ngút trời, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Giống như tận thế. Phương Dịch cùng Thẩm Hoài Nhân sinh sinh bị bảy người tách ra. Bên này vừa mới bị tách ra, hắn liền hỏa tốc đi vào một chỗ trốn không người, toàn thân xương cốt lốp bốp rung động, lần nữa biến thành Âu Dương Phong khuôn mặt. Hắn lấy ra dao cốt cung, từ dưới đất nhặt lên một cái đại thương, rót vào kịch độc, trực tiếp khoác lên trên dây cung, ánh mắt băng lãnh, bắt đầu lặng yên không tiếng động kéo đi dao cốt cung. Ẩn nhẫn nhiều ngày, chờ chính là thời khắc này. Hắn đoán chắc Phạm Đông Dương sẽ thừa cơ làm khó dễ, nhưng đối phương ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, đây chính là ưu thế lớn nhất. Kéo cái chi? Gian nan tối nghĩa thanh âm phát ra, giống như cùng một cái ngủ say dao long chậm rãi thức tỉnh, kinh khủng dây cung thời khắc này bị hắn kéo đến 1/2 còn nhiều, trên mũi thương tràn ngập từng trận khí tức khủng bố. Siêu. Oeng. Thanh âm kinh khủng, sát na xông qua, toàn bộ trường thương nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phạm Đông Dương nguyên bản còn đang điên cuồng tàn sát, trên mặt nhe răng cười không ngừng, nhưng bỗng nhiên lông tơ đứng vững, trong lòng sinh ra lớn lao hoảng sợ, giống như sắp xảy ra cái gì không gì sánh được đáng sợ tai họa ngập đầu mở dạng, hắn vội vàng liều lĩnh rời chuyển động thân thể, mong muốn tránh ra, nhưng vẫn là chậm. Phốc phốc. Ầm. Kinh khủng đại thương từ hắn phân nửa bên trái thân thể sinh sinh xuyên qua, trong nháy mắt chấn động đến hắn phân nửa bên trái thân thể trực tiếp nổ tung, máu đen phiêu tán rơi rụng, một cánh tay sinh sinh bay ra, trong miệng kêu thảm, thân thể hướng về sau hung hăng bay ngược ra ngoài. A. Tiêu thê lương thảm thiết quanh quẩn bốn phía, giống như cái gì thụ thương dã thú thét dài, thê lương chói tai. Nhưng Phạm Đông Dương lại phản ứng cực nhanh, mặc dù bay ngược, nhưng thân thể liền cùng bốc hơi một dạng, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Phương Dịch đồng tử nhíu lại. Không thấy. Hắn nguyên bản vốn còn muốn bắn ra đệ nhị cung. Ngay tại hắn cẩn thận tìm kiếm thời điểm, đột nhiên sắc mặt đổi biến, cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ một bên kéo tới, không lo được suy nghĩ nhiều, một bộ màu đỏ thâm dung nham chiến giáp trong chốc lát phủ hiện ở trên người hắn. Vô số phù văn tại chiến giáp du tẩu, từng cây gai ngược dữ tợn. Toàn bộ chiến giáp tựa như chuông đồng một dạng, không có thể rung chuyển. Ầm ầm. Phạm Đông Dương thân thể lại trong chốc lát từ một bên xuất hiện, một móng vuốt hung hăng đánh vào Phương Dịch kim cương giáp bên trên, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, nhưng căn bản không đánh nổi Phương Dịch mảy may. Phương Dịch trên thân hạ đều bị khủng bố độc hỏa bao phủ, chỉ có một đôi lạnh mắt lạnh để lộ ra đến, xâm nhiên cười nói, "Phạm Đông Dương, tốt phản ứng nhanh, ngươi không phải một mực muốn tìm ta sao? Tới đi, đánh chết ta." "Ngươi?" Phạm Đông Dương sắc mặt xâm nhiên, toàn thân thi khí bao phủ, trong lòng oán độc, hận ý ngập trời. Hắn vừa mới toàn lực một móng đuốt xuống dưới, lại liền đối phương phòng ngự đều không có phá vỡ. Đột nhiên, Phạm Đông Dương hóa thành một đạo tàn ảnh, vây quanh Phương Dịch điên cuồng đánh nhau. Cạch 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 cạch. Thanh âm điếc tai nhức óc trực tiếp từ đây bắt đầu liên hoàn vang lên. Toàn bộ mặt đất đều đang không ngừng nổ tung, đến không hết đá vụn phóng lên tận trời. 4000 chữ đại chương. Câu nguyện phiếu, chương 88, vạn độc luyện ngục trưởng. Vành sát Phạm Đông Dương, chương 88, vạn độc luyện ngục trưởng. Vành sát Phạm Đông Dương. Toàn bộ tràng diện hỗn loạn tương mừng, tiêu thảm không dứt, đoàn người chen chúc chạy trốn. Từ tướng trả đạp người không biết nhiều ít. Phạm Đông Dương ánh mắt đỏ lên, thân thể kinh khủng, tựa như biến thành nhất đạo đáng sợ khói đen, tại vây quanh Phương Dịch điên cuồng nện, quần quần thi khí từ trên người hắn bộc phát ra, đem không gian đều cho hung đen. Những này đáng sợ thi khí xâm nhập vào người bình thường trên thân, lập tức nhường rất nhiều người sắc mặt xanh lét, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã nhào xuống đất, chết thảm bỏ mạng. Bất quá kinh khủng liên hoàn công kích đánh vào Phương Dịch trên thân, nhưng thủy chung không cách nào phá mở sự cường đại của hắn phòng ngự. Cái kia vô kiên bất tồi to lớn móng vuốt lớn thật giống như chỉ là phô trương thanh thế đồng dạng. Tương phản, trước đó những cái kia xâm nhập Phạm Đông Dương thể nội hòa độc, kim độc, thổ độc, lực lượng chi độc, lại tại liên tục không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, ảnh hưởng thực lực của hắn. Đặc biệt là lực lượng chi độc, ngắn phút chốc gian liền đem lực lượng của hắn suy yếu không còn hình dáng, ngũ tạng lục phủ đều tại hòa tan. Một màn như thế, khiến cho Phạm Đông Dương quả thực không dám tin. Chính mình thi độc không chỉ có không dùng, ngược lại bị đối phương độc thương. Siêu. Đột nhiên, ngay tại cực tốc quay chung quanh Phương Dịch vây sát Phạm Đông Dương, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trở nên cùng trước đó một dạng, lại không bất kỳ tung tích nào mà theo. Phương Dịch toàn thân độc hỏa giáp trụ bao trùm, lửa cháy hừng hực lờ, ánh mắt băng lãnh, giống như một tôn dung nham cự nhân, hướng lên trước mắt xương mù không gian nhìn lại. Lại biến mất sao? Thế nhưng chúng rồi chính mình kịch độc, cho dù lại có thể ẩn tàng, chính mình cũng có thể phát hiện. Đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên xông ra, vang một tiếng, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Nhanh như tên lửa, cương đại lực bộc phát đem mặt đất đều cho chấn vỡ. Trực tiếp một trường hướng về phía trước hư vô không gian đột nhiên đâm một cái. Oeng! Kinh khủng tiếng oanh minh thanh âm phát ra. Phạm Đông Dương thân thể bị sinh sinh đánh ra tới, hướng về sau bay ngược. Hắn cả người đầy vết máu, hàm răng bén nhọn, nguyên bản chỗ cụt tay khu vực cũng đã bắt đầu kịch liệt tan mòn, suy suy rung động, hướng xuống nhỏ xuống thi thủy, lực lượng bị nghiêm trọng suy yếu. Đáng chết! Đáng chết! Phạm Đông Dương thanh âm gào thét, xoay người mà lên, một đôi mắt liền nhanh chóng trở nên tinh hồng, con ngươi cùng tròng trắng mắt toàn bộ đều biến mất, chỉ có hai đạo đáng sợ hồng quang đầu phát ra. Âu Dương Phong, ta muốn xé xuống ngươi. Đến từ u minh lực lượng, tại trên người của ta thức tỉnh đi. Trầm thấp thanh âm đáng sợ từ trong miệng hắn phát ra, tựa như một chỗ u minh địa phủ giáng lâm ở dạng, tràn ngập một cỗ không nói ra được khí tức âm trầm. Phương Dịch sắc mặt biến hóa, vội vàng cấp tốc vọt tới trước, liền muốn đánh đoạn đối phương thi pháp. Lại không nghĩ đúng lúc này, sương mù màu đen giống như trống rỗng xuất hiện một dạng, từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, âm trầm băng lãnh, đem Phạm Đông Dương thân thể cấp tốc bao khỏa ở bên trong, trong bóng tối vô tận chỉ còn lại có hai đạo đáng sợ con ngươi màu đỏ ngòm. Không có bất kỳ cái gì tình cảm, có chỉ là băng lãnh cùng sắc cơ. Giống. Phạm Đông Dương phát ra gầm nhẹ, giống như là biến thành trong địa ngục các quỷ, lại không né nữa, mà là trực tiếp chủ động hướng về Phương Dịch nào tới, vô tận hắc vụ đem hắn bao phủ, cả người hoàn toàn ở vào âm trầm trong bóng tối. Phương Dịch đưa tay chính là một quyền. Toàn bộ nắm đấm liền tựa như hóa thành lưu tinh. Keng, keng. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, trực tiếp phát ra đinh thai nhức óc tiếng kim loại thanh âm, giống như là hai tòa đáng sợ thiết sơn đụng vào nhau một dạng. Thời khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm thấy Phạm Đông Dương lực lượng lần nữa tăng lên, mà lại thân thể cường độ cũng trong nháy mắt trở nên bất động. Toàn bộ nắm đấm băng lãnh cứng rắn, lạnh thấu xương. Cho dù hắn ngoài thân bị độc hỏa bao trùm, đều cảm giác tra được từng tia khó chịu. Đổi mấu chốt chính là, dấu ở hắc vụ bên trong Phạm Đông Dương, cái kia một đôi huyết con ngươi màu đỏ quá yêu dị, băng lãnh nhìn chăm chú hắn, thật giống như có quỷ dị linh hồn ảnh hưởng một dạng, nhường hắn cảm giác được thân thể khó chịu, tựa hồ ở vào hồ khẩu phía dưới bình thường, có thể bị tùy thời nuốt mất. Cái này hắc vụ không đúng. Phương Dịch trong lòng ngưng tụ. Ken 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 ken. Hắn huy động thiết quyền, toàn thân bị độc hỏa giáp trụ bao trùm, lực lớn vô cùng, dịch cân cảnh lực lượng tại huy sái, toàn thân trên dưới đại gân đang nhảy vọt, từng đầu tráng kiện đại gân tựa như thái cổ rất tựa một dạng, chỉ lo hướng về đối phương thân thể đã tới. Hắn kịch độc đang không ngừng hướng về trên người đối phương xâm nhập. Phạm Đông Dương không tránh không né, từ đầu đến cuối đều đang toàn lực đối cứng. Tốc độ của hai người nhanh đến cực hạn, chỉ thấy nhất đoàn mơ hồ hắc vụ cùng nhất đoàn thiêu đốt đen ngọn lửa màu đỏ đang không ngừng biến hóa phương vị, lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Đảo mắt hai người liền đã đối oanh mấy chục hơn trăm đòn. Phạm Đông Dương lại vẫn không có bất luận cái gì hạ sụt xu thế, toàn thân hắc vụ mãnh liệt, đồng tử tinh hồng, cuốn lấy Phương Dịch, đang bay nhanh oanh sát, liền như là một cái vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi máy móc một dạng. Phương Dịch nhưng lại không biết, đây cũng là Phạm Đông Dương huyết mạch cấm thuật. Hắn là hắc cương đắc đạo, vẫn là hắc cương bên trong lừng lẫy có tên quý tộc. Có thể dựa vào bí pháp điều động u minh chi khí dung nhập thân thể, không chỉ có thể tăng lên rất nhiều thực lực bản thân, còn có thể cắt giảm đến từ ngoại giới hết thể ảnh hưởng. Đây chính là vì cái gì Phương Dịch kịch độc đằng sau xâm nhập trở nên chậm nguyên nhân. Hắn kịch độc đều bị loại kia u minh chi khí chố ngăn lại, bị đạo vào đến u minh chi trong đất. Bất quá, điều động loại này u minh chi khí cũng là có đại giới. Cho dù hắn là hắc cương, cũng không thể tiếp tục quá lâu, không phải vậy liền sẽ não bộ thụ thương, biến thành một bộ chỉ biết nói điên cuồng sát lục, không để ý tới chí thi ma. Tựa như là ngư nhi mặc dù sinh hoạt ở trong nước, nhưng vẫn là muốn thỉnh thoảng ngoi lên mặt nước thở lấy hơi, không ra lấy hơi liền sẽ bị dìm nước chết. Hắc cương cũng là như thế này. Tốt, thử một chút cái này. Phương Dịch liên hoàn hơn trăm đòn về sau, đột nhiên thân thể lóe lên, sát na kéo dài khoảng cách, lạc ở phía xa. Giống. Mắt thấy Phương Dịch lùi lại, Phạm Đông Dương gào thét một tiếng, cuốn theo âm trầm đáng sợ hắc vụ, trong nháy mắt lần nữa hướng về Phương Dịch cực tốc nào tới. Chết. Hắn ngữ khí sông nhiên, một cái đáng sợ móng vuốt nhanh chóng phóng đại, nổi gân xanh, mang theo nồng đậm thi khí, lần nữa hướng về Phương Dịch bên kia quay đầu vồ xuống. Đối với cái này đáng chết Âu Dương Phong, hắn là hận đến cực hạn. Không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem đối phương vây sát. Phương Dịch lại thở sâu, trên dưới quanh người kịch độc hỏa diễm đột nhiên bạo khởi, phát ra trầm thấp điếc tai mình, rung động ầm ầm. Tại kéo dài khoảng cách một sát na, hắn liền đã vận hành lên bản thân một mình sáng tạo thượng phẩm võ học, Vạn Độc Luyện Ngục Công. Oen, một trận màu đỏ thâm kịch độc đột nhiên từ trên người hắn bộc phát, trong nháy mắt bao phủ lại phương viên mấy chục mét, thiên địa ảm đạm, giống như luyện ngục giáng lâm thế gian, ngay cả ánh sáng tuyến đều bị cấp tốc mơ hồ. Trong làn khói độc mơ hồ xuất hiện khô lâu huyễn ảnh, độc long huyễn ảnh, cự tượng huyễn ảnh, các loại đủ loại dị thú huyễn ảnh, nương theo lấy thê lương kêu rên, thanh âm chói tai, âm khí âm u. Liên cả mặt đất đều đang nhanh chóng hòa tan, biến thành đáng sợ nước mù. Ngay tại cực tốc vọt tới Phạm Đông Dương trong lòng giật mình, lần nữa biến sắc. Thời khắc này, hắn cảm giác đối phương so với chính mình còn giống như là thi thể. Đối phương chẳng lẽ đem chân thật địa ngục triệu hoán ra tới rồi? Vạn Độc Luyện Ngục trưởng. Phương Dịch một tay nắm đột nhiên giơ lên cao cao, toàn bộ phương viên mấy chục mét không gian đều đột nhiên gian bị một tầng không hiểu khí cơ bao phủ, giống như biến thành hắn lòng bàn tay càn khôn một dạng. Một sát na, Phạm Đông Dương cảm giác được thân thể của mình thật giống như bị khóa chặt một dạng, toàn thân lỗ chân lông lần nữa bắt đầu truyền đến hơi đau, thật giống như sau đó bất luận làm sao trốn tránh, đều không thể tránh thoát một trường này. Thượng phẩm võ học. Trong lòng của hắn chấn kinh. Có thể cho hắn tạo thành loại cảm giác này, ngoại trừ thượng phẩm võ học, đừng không khả năng. Nhưng rất nhanh, hắn phát ra gào thét, trên thân u minh chi khí lập tức nồng nặc gấp đôi, lần nữa hướng về Phương Dịch cực tốc đánh tới. Nếu tránh cũng không thể tránh, chỉ có một trận chiến. U minh ma chảo. Phạm Đông Dương chỉ còn lại cụt một tay bên trong, một đầu móng vuốt cấp tốc phóng đại, gân xanh sắc đại gân lượn lờ, năm ngón tay xâm nhiên mạnh mẽ, tựa như biến thành kinh khủng dụng cụ hốt rác một dạng, hung hăng cầm ra. Oeng. Phương Dịch một trường oanh ra ngoài, phương viên mấy chục mét trong không gian kịch độc trong nháy mắt áp xúc, biến thành vô tận lực lượng kinh khủng, từ bốn phương tám hướng vô thiên cái địa giống như hướng về Phạm Đông Dương cuồng mãnh oanh kích mà đi. Đáng sợ khô lâu huyễn ảnh, độc long huyễn ảnh, cự tượng huyễn ảnh, đủ loại dị thú huyễn ảnh, đều tại hướng lấy Phạm Đông Dương bên kia cuồng mãnh đánh tới, phát ra từng đợt đình thai nhức óc quanh mình. Một sát na, Phạm Đông Dương toàn bộ thân hình đều bị che kín, phát ra nhất đạo kêu thê lương thảm thiết, tựa như gặp phải vô số đạn pháo oanh kích một dạng, lần nữa hung hăng bay rất ra ngoài, toàn thân trên dưới hắc vụ đều bị sinh sinh đánh tan. Thân thể của hắn sát na biến mất không thấy gì nữa, lần nữa ẩn độ ra. Tại chỗ chỉ còn lại có nhất đoàn hắc sắc tanh hôi huyết dịch. Nhưng Phương Dịch sớm đã khóa chặt thân thể của hắn, thân pháp lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại một hướng khác, ôm đùm ra, cháy hừng hực đại thủ trong nháy mắt xuyên thấu không gian, tại chỗ đem Phạm Đông Dương thân thể từ trong hư vô sinh sinh bắt được ra tới. Không muốn, chuyện gì cũng từ từ. Phạm Đông Dương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kịch độc căn mòn, mở miệng kêu to. Chương 89, đêm khuya có quỷ dị. Lại bắn tìm tiên người. 2/1, chương 89, đêm khuya có quỷ dị. Lại bắn tìm tiên người. 2/1. Oeng. Mặt đất anh minh, đá vụn bắn tung tóe. Đáng sợ kịch độc bốn chỗ tràn ngập. Phương viên bốn phía tất cả đều tràn ngập nồng đậm khí độc, Phạm Đông Dương thân thể nằm trên đất, toàn thân thi khí mấy vẹn vẹn tán loạn, trên mặt hoảng sợ chưa tiêu, đáng sợ kịch độc đã sớm xâm thấu ngũ tạng lục phủ. Đem ngũ tạng lục phủ đều hòa tan. Gia tộc là sẽ không bỏ qua ngươi. Phạm Đông Dương lộ ra cười thảm, truyền lại ra một vòng sâu sắc quán nghiệm. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, huyết nhục nâng lên, lông tóc dựng đứng, thân thể liền như là khí cầu mở dạng, bắt đầu nhanh chóng biến đại. Phương Dịch hơi nhướng mày, cảm thấy không đúng, trong lòng kinh hãi, vội vàng trong nháy mắt biến mất. Oeng. Một tiếng kịch liệt bạo tạc, đất rung núi chuyển, vô số kịch độc cùng thi khí tùy tiện bay vụt. Trong đó có mấy cỗ thi khí vọt thẳng ra, hóa thành một đạo đạo lục quang, tựa như nắm giữ ý chí một dạng, phát ra từng đạo y mắng gào thét, tựa như ưu linh, trực tiếp hướng về Phương Dịch bên này cực tốc vào tới. Phương Dịch mặc dù đã nhanh đến mức cực hạn, vẫn là bị những cái kia quỷ dị lục quang truy tung, hắn toàn thân trên dưới độc hỏa bộc phát, vang vọng lên keng, kim cương giáp trụ cấp tốc biến thành một chiếc chuông vàng, cản trước người. Chỉ nghe ken 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 thanh âm phát ra. Cái này mấy cỗ vọt tới thi khí, chấn động đến cái này miệng kim trung đều đang không ngừng lắc lư, mặt ngoài phủ văn vỡ tan, tựa như muốn nổ tung một dạng. Nhưng cũng may kim trung còn là sinh sinh chặn loại này lục quang. Trong cơ thể hắn nhiều loại kịch độc đem những này thi khí cấp tốc bao khỏa, đem hắn dung hợp làm một, trôi lơ lửng ở trước mắt không gian bên trong. Chỉ thấy bị kịch độc bao khỏa thi khí, thình lình hiện ra một loại cổ quái hình dạng. Tựa hồ là một loại kỳ dị phù văn đồng dạng. Đây là cái gì? Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia cổ quái phù văn. Theo bản năng vận dụng tinh thần lực thăm dò mờ hai. Trong chốc lát, tinh thần lực của hắn tựa như xuyên qua không gian, phát hiện phù văn này nội bộ lại có động thiên khác, khí tức ấm lãnh, cực kỳ lâu đời, tựa hồ kết nối hướng về phía một chỗ thần bí minh thổ mở dạng. Cách lấy phù văn, đều có thể cảm nhận được không gian một đầu khác truyền đến từng đợt băng lãnh khí tức đột ngột, tràn ngập tử vong, giống như có một đôi băng lãnh ánh mắt hướng hắn bên này lạnh lùng quét tới một dạng. Một sát na, Phương Dịch tóc gáy trên người dựng lên, nổi da gà đều nổi lên đi ra. Hắn vội vàng cấp tốc cắt đứt chính mình luồng tinh thần lực kia, trong lòng kinh hãi. Đây là ấn ký. Phạm Đông Dương muốn đem cái này đánh vào trong cơ thể ta, gia tộc của hắn liền có thể bằng vào cái này tìm tới ta, báo thù cho hắn. Kế sách hay, giỏi tính toán. Đây là nhân vật tồn tại. Chỉ là xa xa cảm ứng một cái, liền để hắn tâm thần kém chút sụp đổ. Không phải là thi tổ tông cấp bậc. Cái này Phạm Đông Dương tại mê vụ chỗ sâu tuyệt đối đại có lai lịch. Bất quá đáng tiếc, hiện nay cái này ấn ký bị chính mình thuận lợi ngăn cản. Nếu như ta đem thứ này đánh vào mặt khác trong cơ thể con người, vậy có phải hay không liền có thể chuyển di mâu thuẫn, nhường Hắc Cương gia tộc đi tìm một người khác phiền phức. Phương Dịch ánh mắt chớp động, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. một lát sau, vẫn cảm thấy không an toàn. Được rồi, thứ này mang ở trên người chính là một quả bom hẹn giờ. Mặc dù không có bị đánh vào trong cơ thể mình, nhưng người nào cũng không xác định có thể hay không bị đối phương gia tộc cảm nhận. Sở dĩ mau chóng ném đi mới là chính xác. Phương Dịch suy nghĩ một chút, dùng kịch độc đem hắn thận trọng khống chế, cuối cùng đi vào trên đất một cô thi thể trước đó, thận trọng ấn ký này, rót vào trong thi thể. Soát, ấn ký gặp được thi thể, giống như cách mặt đất cắm rễ, trong nháy mắt trong đó một mực sinh sôi. Phương Dịch từ dưới đất nhặt lên mấy cây đại thương, hấp thu hết phương viên bốn phía khí độc, quay người liền đi, hướng về ngoại thành lao đi. Thành chủ đã chết. Từ đó về sau, biển rộng mặc cá bơi. Hắn muốn đi trước chân chính cự thành, Xích Phong thành. Còn có trưởng quỹ, không biết rồi trưởng quỹ còn sống hay không. Toàn bộ nội thành một mảnh rung chuyển, đến không hết bóng người đang kinh hoàng chạy trốn. Giống như tất cả mọi người tại hướng lấy mặt phía bắc chạy đi, mang nhà mang người, gọi bằng hữu, không biết nhiều ít. Ngay cả rất nhiều bang phái đều tại nâng bang di chuyển. Ngay tại Phương Dịch mới vừa rời đi ngắn ngủi nửa canh giờ, đột nhiên, thành nam phương hướng chuyển đến to rõ điếc tai tiên hạc vang lên, phá vỡ sương mù dày đặc, một đầu màu tuyết trắng tiên hạc mang theo ba đạo nhân ảnh, từ đằng xa vào tới, hướng về nội thành trở về. Mới vừa về đến, bọn hắn liền mặt liền biến sắc, khống chế tiên hạc, hướng về bắc thành lao đi. Tùy theo tiên hạc hạ xuống, bọn hắn trực tiếp nhảy xuống, tại bốn phía kiểm tra. Có người cưỡng ép vượt quan, giết chết hết thảy binh sĩ. Không tốt, những thi thể này đều ẩn chứa kịch độc, là cái kia Âu Dương Phong. Một người trong đó phát ra sợ hãi uống. Bên cạnh vị kia tuổi trẻ nữ tử, tiện tay vung lên, xoát một cái, chụp tới một vị từ nơi này đi ngang qua bóng người, lạnh quát lạnh nói, ta hỏi ngươi, đây hết thảy là chuyện gì xảy ra? Tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm, nghe người khác nói là độc vương Âu Dương Phong xuất hiện, độc chết thành vệ quân, cho chúng ta mở ra cánh cửa tiện lợi, tha mạng a. Người kia kinh hoàng mở miệng. Thành chủ Phạm Đông Dương hiện ở đâu? Cái kia tuổi trẻ nữ tử quát, ta cũng không có gặp, cầu ngươi tha ta. Người kia hoảng sợ mở miệng, lan đi. Nữ tử tiện tay ném một cái, tại chỗ đem người này ném bay ra ngoài, sau đó ba người quyết định thật nhanh, lần nữa nhảy lên tiên hạc, hướng về phủ thành chủ tiến đến. Phạm Đông Dương, ra tới thấy chúng ta. Trong đó một vị lam bảo nam tử xảy ra hét lớn, nhưng chỉnh vị thành chủ phủ hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ đông đảo người hầu, đồng thời không bất kỳ đáp lại nào. Ba người dùng tinh thần lực quét qua, đột nhiên biến sắc. Phạm Đông Dương không ở trong nhà, không phải là phát hiện Âu Dương Phong tung tích, phía trước theo đuổi Âu Dương Phong rồi. Trong lòng ba người mãnh liệt, lần nữa hướng về thành bắc khu vực truy tung mà đi. Đồng thời, vị kia tuổi trẻ nữ tử từ trên thân lấy ra một viên cổ ngọc, đánh ra nhất đạo thần bí pháp quyết, bắt đầu liên hệ nổi lên sư môn những người khác. Một lát sau, nàng đạt được trả lời, sắc mặt vui mừng, nói: "Hai vị sư đệ, Lục sư huynh một hồi đem từ nơi này đi ngang qua, hắn có chí bảo truy ảnh gương, chúng ta có thể mượn nhờ hắn chí bảo truy ảnh gương đến tìm kiếm Âu Dương Phong." "Quá tốt rồi, Lục sư huynh thế mà cũng sẽ tới. Cái kia phía chúng ta truy tung, một bên liên hệ Lục sư huynh." Hai người mừng rỡ nói ra. Tiên hạc thanh âm reo rắt, từ trên cao xẹt qua, chỉ lo hướng về bắc bộ phi hành mà đi. Không biết làm sao chạy trốn người thực tế quá nhiều rồi, hỗn loạn một mảnh, bọn hắn căn bản là không có cách phát hiện Phương Dịch ở đâu, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chiến đấu dấu vết. Trong lúc đó nhiều lần quét xuống tinh thần lực đều hoàn toàn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đám người hỗn loạn bên trong, Phương Dịch thu liễm toàn thân ba động, cùng cái người bình thường không có gì khác biệt. Hắn nhìn xem đỉnh đầu hết thảy, chỉ lo đi về phía trước tiến vào. Nghĩ không ra dẫn đầu đuổi theo lại là bọn hắn không phải tìm kiếm trọng bảo đi sao? Bất quá, bọn hắn cần phải không phát hiện được chính mình. Cứ như vậy, thời gian vượt qua. Tại đám người vội vàng chạy trốn dưới, bất chi bất giác một ngày đi qua. Đỉnh đầu tiên hạc vừa đi vừa về bay vút bốn chuyến, quét xuống tinh thần lực cũng có 7-8 lần, nhưng mỗi lần đều không có bất kỳ phát hiện nào. Ban đêm đến, giã ngoại khu vực bắt đầu cấp tốc hạ nhiệt độ, sương mù trở nên càng đậm, mãnh liệt hạo đãng, tựa như vô tận hắc sắc thủy triều, từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn đem mọi người bao phủ. Ngay cả bốn phía thanh âm cũng một cái trở nên yên tĩnh rất nhiều. Sương lên, mọi người mau dừng lại, tại chỗ cắm trại. Sương mù tới, dừng lại a. Đừng lại đi rồi. Trong đám người một chút vân du bốn phương thương nhân, không nhịn được xảy ra kêu to, vẻ mặt bối rối, đệ nhất thời gian nhường mình người nhanh chóng dừng lại. Đồng thời thủ hạ của bọn hắn cũng tại kêu to, nhường người phía trước nhóm đi theo dồn dập dừng lại. Đang tại tới trước đám người, hiển nhiên cũng đều cảm giác được không đúng, không nhịn được vẻ mặt khẽ biến, cấp tốc dừng chân. Trận này sương mù tới quá quỷ dị. Cái này một con đường rõ ràng là an toàn thương đạo, là sẽ không bị nồng đậm sương mù che đậy mới là. Nhưng tất cả những thứ này hết lần này tới lần khác sương lên. Ngay cả nhiệt độ đều một cái bạo hàng 7-8 lần. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên trở nên lạnh quá? Không sẽ xảy ra vấn đề gì a? Miệng quá đen, không nên nói lung tung. Đoàn người nghị luận lên. Ngay cả Phương Dịch cũng không nhịn được mày nhăn lại, nhìn xem bốn phía sương mù, cảm giác được mất tự nhiên. Tu luyện hắn mức độ này, đối với thân thể cảm ứng dị thường linh mẫn, đặc biệt là nguy cơ, có đôi khi sẽ sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích giác quan thứ 6. Thời khắc này, loại này giác quan thứ 6 liền cực kỳ bất an. Cuối cùng mọi người tại những cái kia vân du bốn phương thương nhân dặn dò hạ bắt đầu cấp tốc tụ lại, tại bốn phía giấy lên lửa trại, đem cỗ xe đầu đuôi liên kết, ngăn tại bốn phía. Nồng vụ tới rất nhanh, khắp nơi rất nhanh bị hắc ám hoàn toàn bao trùm ở. Thả mắt nhìn đi, trung quanh âm trầm, đưa tay không thấy được năm ngón. Trưởng quỹ không tại cái này một đợt người bên trong, hắn hơn phân nửa còn tại phía trước. Phương Dịch quét một vòng đám người, thầm nghĩ trong lòng. Đêm nay sương mù chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên trở nên nồng như vậy? Chu trưởng quỹ, ngài lâu dài tại hai địa phương buôn bán, đi quán đường ban đêm, dị vãng đều như vậy sao? Một vị khí huyết cảnh võ giả, không nhịn được hỏi thăm về một vị có kinh nghiệm vân du bốn phương thương nhân. Vị này vân du bốn phương thương nhân qua tuổi 50, bản thân cũng là khí huyết đệ tam trọng thực lực, sắc mặt rất là bất an, tràn ngập khẩn trương, hướng về nhìn một phía, nói, rất ít xuất hiện, ta cũng chỉ là từ tuổi già Vân Du bốn phương thương nhân nơi đó nghe qua một chút tin tức. Sắc mặt hắn bặm màu, không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh, như cùng ở tại hoảng sợ lấy cái gì một dạng. Chẳng lẽ loại này sương mù thật là có thuyết pháp? Chúng người thất kinh, bị lời của hắn cùng biểu hiện trấn trụ. Liên Phương Dịch cũng nghi ngờ nhìn sang. Được rồi, không thể sách, nhắc lên hơn phân nửa liền sẽ xảy ra chuyện. Cái kia Chu trưởng quỹ khẩn trương nói ra. Không thể nào, con đường này là thuộc về hoàng triều quy định an toàn con đường, có thể xảy ra chuyện gì? Không phải nói mê vụ chỗ sâu tồn tại cùng chúng ta từng có hiệp định sao? Có phải hay không là ngươi khẩn trương thái quá rồi? Đám người không hiểu nhìn về phía Chu trưởng quỹ. Truyền thuyết dạ vụ đồng thời không tầm thường thủy khí hình thành, mà là âm khí, hoán niệm ngưng tụ, mỗi khi gặp ban đêm sương mù giả tiên, âm dương giới hạn liền sẽ mơ hồ, sẽ có tà ma hoành hành, kinh khủng sự tình tầng tầng lớp lớp. Chu trưởng quỹ nói nhỏ, nói, đã từng có người ngay tại dạ vụ bên trong nhìn thấy qua bóng đen to lớn, hình dáng giống người mà không phải người, mỗi đi một bước đều sẽ để mặt đất chảy ra máu đen, phàm là nhìn thấy người đều sẽ rơi vào điên cuồng, cuối cùng ánh mắt bỏ đầy tơ máu, bạo thể bỏ mình, còn có người sẽ phát hiện cái bóng của mình đột nhiên thoát ly mặt đất, vặn vẹo thành một cái khác bản thể, đồng thời bắt đầu bắt chước bản thể động tác, thôn phệ bản thể huyết đủ. Được rồi, đừng nói nữa. Có đủ làm người ta sợ hãi. Ban đêm đàm luận quỷ, tất có quỷ dị sự tình. Đoàn người tự giác tản ra, từng cái thân thể run rẩy. Không có biết rồi trước, bọn hắn còn sinh lòng hiếu kỳ. Nhưng biết rồi về sau, ước gì cách càng xa càng tốt, hận không thể cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lửa trại thiêu đốt, phát ra lốt bốt thanh âm. Phương Dịch mang ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nhắm mắt dưỡng thần, suy tư phía sau con đường. Trước đó mua sắm địa đồ, hết thảy lộ tuyến đã toàn bộ khắc ở trong đầu. Thanh Dương thành khoảng cách Xích Phong thành, mấy ngàn dặm lộ trình, ở giữa to to nhỏ nhỏ 7-8 cái điểm tiếp tế. Khoảng cách nơi đây gần nhất cũng có hơn 100 dặm lộ trình. Hắn suy nghĩ lắc lư, đột nhiên sinh lòng lấy ý, chỉ cảm thấy phía sau run rẩy. Sau lưng rét căm căm, giống như thứ gì đang đến gần một dạng. Phương Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về sau lưng lạnh lùng quét tới. Lại đồng tử có chút co rụt lại, chỉ thấy nồng đậm dạ vụ bên trong, một đầu màu đen to lớn ảnh hình dáng ra hiện tại chỗ đó, giống người mà không phải người, giống như xa không phải xa, giống như gần không phải gần, tại hướng lấy bên này lặng lặng nhìn lại. Coi hắn rủi rủi con mắt, tiến thêm một bước nhìn kỹ lúc, to lớn ảnh hình dáng lại lần nữa biến mất. Giống như cái gì cũng không có xuất hiện đồng dạng. Thế vô. Hắn ám hút hơi lạnh, theo bản năng nắm tay bên trong bảo đao. Không thể nào. Thật nhường hắn trúng được rồi. Thời gian chậm chạp, bốn phía chỉ có lốp bốp tuổi khô thiêu đốt thanh âm. Phần lớn người đã thiết đi. Một số nhỏ người cho dù không ngủ, thế nhưng cũng đều không có phát hiện mảy may dị thường. Phương Dịch nắm thật chặt đao, tâm bên trong bảo trì 12 thành cảnh giác. Tại hắn trong tay trái, ngón trỏ, ngón giữa hơi cong, hai ngón tay gian kịch độc ngưng tụ, dần dần giảm bớt, như đồng hóa vì một giọt chất lỏng màu đen mở dạng, uy lực to lớn, ấp ủ đáng sợ năng lượng. Ngay tại thời gian từng giờ từng phút vượt qua thời điểm, nơi xa, hai đầu màu trắng tiên hạc vẫn tại giữa không trung phi hành. Trong đó một đầu tiên hạc bên trên ngồi ngay thẳng ban ngày nhìn thấy hai nam một nữ. Một đầu khác tiên hạc bên trên thì là một vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, toàn thân trừ màu vàng áo choàng, khuôn mặt rất lạnh, tựa hồ đối với ai cũng không quá mua chướng một dạng. Lục sư huynh một đường đến thật sự là vất vả. Cái kia tuổi trẻ nữ tử lộ ra ý cười, ánh mắt bên trong phảng phất có hào quang chớp động. Không tính là gì, chỉ là không nghĩ tới chậm trễ mấy ngày lại sẽ khiến cho Chu sư đệ ngộ hại, đây là lỗi lầm của ta, mau chóng tìm tới cái kia Âu Dương phòng, cũng tốt làm Chu sư đệ đòi lại công đạo. Hoàng bào thanh niên trở ngại mặt mũi, vẫn là ngữ khí hòa hoãn nhiều nói vài lời. Dù sao xinh đẹp thiếu nữ, nhiều ít làm cho người sinh lòng hào cảm. Lần này có lục sư huynh tương trợ, chúng ta nhất định có thể tìm tới đối phương. Tuổi trẻ nữ tử Chu Mai lối ra cười khẽ, nói, đúng rồi, lục sư huynh dọc đường có thể đã gặp được sự tình. Hoàng bào thanh niên hơi nhướng mày, lúc đầu không nghĩ để ý tới, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra, mê vụ chỗ sâu đại giáo đều tại dị động, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên, dọc đường thời điểm ta gặp phải cầu thần con đường người. Cầu thần con đường người? Bọn hắn đang làm gì? Tuổi trẻ nữ tử ngạc nhiên. Bên người hai người cũng dồn dập kinh ngạc. Tựa hồ phát hiện phù hợp bọn hắn con đường trọng bảo, bây giờ tụ tại một chỗ điểm tiếp tế, hình dáng thành quy mô, rất nhiều người đều bởi vậy bị cưỡng ép lưu tại nơi đó, ngay cả ta thiếu chút nữa cũng bị lưu lại. Hoàng bào thanh niên nói ra. Còn có loại sự tình này? Tuổi trẻ nữ tử giật mình. Ồ, phía dưới có tình huống. Hoàng bào thanh niên ở trên cao nhìn xuống, lập tức nhìn xuống dưới, ánh mắt ngưng tụ, nói, một đầu sơn quái thành hình. Phía dưới không ít nạn dân, lục sư huynh muốn hay không kiểm tra nhìn một chút. Chu Mai hướng về phía dưới nhìn lại. Lan đi. Hoàng bào thanh niên tiện tay bung ra, tốt vài lá bùa từ trên cao hạ xuống. Trong nháy mắt rơi vào bốn phía trong sương mù, phát ra lốp bốp thanh âm, như đồng hóa làm thiểm điện, chém vào trong sương mù. A! Một sát na, bốn phía trong sương mù dày đặc lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, thanh âm chói tai, giống như cái gì đáng sợ quái vật thụ thương một dạng. Quỷ dị thanh âm khiến cho tất cả mọi người trong nháy mắt bừng tỉnh, giật nảy mình dùng mình một cái. Sau đó bọn hắn liền kinh hãi phát hiện, nguyên bản bao phủ tại bốn phía nồng đậm sương mù vậy mà trực tiếp dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc lùi bước, giống như hải triều hạ xuống một dạng, đảo mắt lộ ra nguyên bản con đường. Phương Dịch cũng trong lòng không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Là bọn hắn. Ban ngày người nhìn thấy, bọn hắn lại tới. Tầm tiên lộ quả nhiên kỳ diệu, có thể dễ dàng như thế phá vỡ nồng vụ. Soạt. Chỉ thấy giữa không trung một vị hoàng bào thanh niên, tại xua lại sơn quái về sau, tiện tay vung một cái, một mặt tấm gương thần bí bị hắn rũ ra, trực tiếp chiếu xạ ra màu tím nhạt tia sáng màu vàng, hướng về phía dưới đoàn người rơi đi. Từng cái bóng người bị gương chỉ riêng cấp tốc đảo qua. Làm gương chỉ riêng rơi vào Phương Dịch trên thân lúc, đột nhiên, không lúc đích, nguyên bản màu vàng nhạt gương chỉ riêng đột nhiên nồng đậm gấp bội, giống như đột nhiên biến thành một vầng mặt trời chói chang mở dạng, quang mang chói lọi. Phương Dịch trong lòng cảm giác nặng nề, không chút nghĩ ngợi, sát na cây cùng hướng lên trời. Một mũi tên bắn ra. 2-1. Câu nguyện phiếu, chương 90, một đời truyền kỳ Âu Dương Phong. Đại chương. 1, chương 90, một đời truyền kỳ Âu Dương Phong. Đại chương. 1. Thủ đoạn cao cường, Lục Sư Minh không hổ là trong môn tinh anh cao thủ, một chiêu này huy sái lôi điện thủ đoạn làm thật lợi hại. Cái kia tuổi trẻ thiếu nữ Chu Mai một mặt chuyển ý cười, chợt mặt liền biến sắc, vội vàng kinh hô, "Lục Sư Minh cẩn thận." Ngay tại thôi động cái kia mặt tấm gương thần bí hoàng bào thanh niên, cũng đông nhiên vẻ mặt nhất biến, cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ nguy cơ, tốc độ khủng khiếp liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ là vừa muốn bóp ra pháp quyết, tiến hành đề kháng, liền bị nhất đạo kinh khủng mũi tên trong nháy mắt xuyên qua, trong miệng phát ra nhất đạo kêu thảm, tiên huyết bắn tung tóe. Cho dù là trên thân dùng đặc thù tài liệu luyện chế bảo y đều không thể đề kháng, vừa đối mặt liền bị phá ra bảo y, thô to mũi tên tựa như dao long mở dạng, từ hắn vai phải xuyên qua, phía sau lưng xông ra. Phốc phốc, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Toàn bộ vai phải đều bị hoàn toàn làm vỡ nát, một cánh tay cao cao bay ra. Trường thương bên trong ẩn chứa nồng đậm kịch độc, giống như liệt hỏa gặp phải xăng, trong nháy mắt dọc theo máu của hắn bốc cháy lên, trực tiếp hướng về hắn trên dưới quanh người phủ tới. Toàn bộ nửa bên phải thân thể lập tức bắt đầu cấp tốc hư thối, chảy ra nước mủ. A! Lục Sư Minh kêu thê lương thảm thiết, kém chút từ tiên hạ cong lên ngã xuống đi. Ngay cả cái kia mặt thần bí bảo kính đều không thể tiếp tục khống chế. Bảo kính trong nháy mắt trở nên một trận ảm đạm, trực tiếp từ không trung ngã rơi xuống. Lục Sư Minh, Chu Mai hoảng sợ kêu to, không dám tin. Cẩn thận, cái kia Âu Dương Phong liền ở phía dưới. Giáng Lâm, mau mau Giáng Lâm. Bên người hai vị mặt khác nam tử vội vàng kêu to. Tiếng nói của bọn họ vừa dứt, Phương Dịch sớm đã là cái thứ hai thô to trường thương bắn ra ngoài. Oeng! Kinh khủng trường thương bị hắn nồng đậm kịch độc bao trùm, lần này sắc thực trực tiếp hung hăng bắn về phía Chu Mai bọn hắn tọa hạ đầu kia tiên hạc. Phốc phốc! Ly! Tiên hạc thê lương vang lên, máu độc phiêu tán rơi rụng. Trực tiếp từ cao mấy trăm thước trong không trung cấp tốc rơi xuống đất, hướng về phía dưới đập tới. Nó liền treo chống một chiêu tư cách đều không có, đáng sợ kịch độc tại nhập thể sát na liền đem nó độc chết đi qua. Tiên hạc cóng lên ba người khác từng cái vô cùng hoảng sợ, theo cấp tốc hạ xuống. Vào lúc này, Phương Dịch sớm đã là cái thứ ba thô to trường thương khoác lên trên dây cùng, dùng sức kéo một phát, trường thương bay ra, hướng về trước đó cái kia hoàng bảo nam tử vị trí tiên hạc vào tới. Một khi động thủ, hắn tất nhiên muốn toàn bộ diệt khẩu. Bắn giết bọn hắn tiên hạc, là vì phòng ngừa bọn hắn chạy thoát. Phốc phốc. Lục Sư Minh ngồi tiên hạc cũng trực tiếp phát ra thê lương vang lên, thân thể tựa như thiên thạch một dạng, từ trên không trung cấp tốc rơi xuống. Phương Dịch trên thân ba cây trường thương toàn bộ sử dụng hết. Hắn không lo được còn lại người hoảng sợ, đệ nhất thời gian vận chuyển lên độc hỏa kim cương giáp, một tiếng ầm vang, trên dưới quanh người bị một tầng kinh khủng đen ngọn lửa màu đỏ bao trùm, ngay cả toàn bộ ngũ quan đều bị bao phủ, thấy không rõ lắm. Sau đó hắn nhấc lên bát hoang bảo đao, trực tiếp hướng về ba người rơi xuống địa điểm cấp tốc xông ra. Chỉnh cái khu vực, đoàn người đại loạn, tràn ngập sợ hãi. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn trong đội ngũ một người, vậy mà đem đồ đao vung hướng về phía trên bầu trời những cái kia dị nhân. Cái này sao có thể? Trốn a, cháy mau. Còn thừa người cũng không dám lại mỏi mòn chờ đợi, sợ bị chiến đấu tác động đến. Thừa dịp nồng vụ tản ra, tất cả mọi người đang kinh hoàng đảm mệnh. Vâng. Lượng đạo to lớn oanh minh phát ra, đập mặt đất lắc lư, cắt bay đá chạy. Cái kia hai đầu khổng lồ tiên hạc thi thể rốt cục hung hăng đập vào trên mặt đất. Lục Sư Minh ban đầu bị kịch độc xâm thể, bản thân bị trọng thương, giờ phút này từ ngoài trăm thức không trung rớt xuống, càng bị chấn động đến cuồng thổ huyết thủy, thống khổ không thôi, cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều nhanh vỡ vụn, trên thân kịch độc xâm nhập càng thêm mãnh liệt, kém chút mất đi. Ba người khác mặc dù đệ nhất thời gian liền vận dụng đủ loại thủ đoạn tiến hành phòng ngự, nhưng bọn hắn dù sao không phải cao giai đại tu hành giả. Từ ngoài trăm thước không trung rớt xuống, tất cả đều bị chấn động đến phun máu phè phè, phát ra tiếng kêu thảm. Trong đó một cái thanh niên bị tiên hạc thi thể đập ở phía dưới, tại chỗ đập vỡ hai cái đùi xương, khó mà bỏ lên. Còn lại Chu Mai cùng một người thanh niên khác cũng đều bị nện choáng đầu hoa mắt, náo hải oanh minh. Còn chưa đãi bọn hắn phản ứng kịp, Phương Dịch đã sớm xách đao giết qua. Phong Ma Đao Pháp. Oanh. Hắn dùng vạn độc luyện ngục công thôi động Phong Ma Đao Pháp, vô số đao ảnh giống như là một mảnh nước thủy triều đen kịt, mang theo kịch độc, mang theo hỏa diễm, phô thiên cái địa, vô cùng bất nhập. Trong đó một cái thanh niên vừa mới cảm ứng qua đây, quát to một tiếng, trên thân bộc phát ra một mảnh chói lọi quang mang, mong muốn đề kháng, kết quả vừa đối mặt liền bị Phương Dịch bổ ra trên thân quang mang. Đáng sợ đao quang lấy thế không thể đỡ chi thế, sát na xuất hiện phụ cận, một đao chém thẳng. Không muốn. Thanh niên hoảng sợ kêu to. Phốc phốc. Ầm. Thi thể nổ tung, bị Phương Dịch từ đầu xương quanh đến dưới hông, hai mảnh thi thể mang theo lâm ly tiên huyết cùng nội tạng, trực tiếp hướng về hai bên bay đi. Một đao mất mạng. Sau đó Phương Dịch trên thân mang theo mãnh liệt khí thế, độc hỏa bao trùm, tốc độ kinh khủng, trực tiếp huy động đao quang, hướng về kia vị tuổi trẻ nữ tử cực tốc phóng đi. Nữ tử khóe miệng lích huyết, tâm thần hoảng sợ, cũng rốt cục vào giờ khắc này phản ứng lại, hướng về sau hoảng sợ lùi lại, nhanh đến cực hạn, cho dù là nguyên khí tổn thương nặng nề cũng sẽ không tiếc, bén nhọn kêu to, từ trên người nàng bước lên một mặt màu đen tiểu thuẫn cấp tốc ngăn tại trước người. Ầm ầm, vô cùng kinh khủng thanh âm trầm thấp phát ra, tựa như lưu tinh đụng ở bên trên, hỏa tinh bắn tung tóe, độc hỏa mãnh liệt. Đáng sợ ba loại thuộc tính kịch độc, cộng thêm lực lượng chi độc, tại hướng trong cơ thể nàng điên cuồng xâm nhập. Nữ tử phun máu phè phè, cảm thấy thân thể nhói nhói, hai chân không bị khống chế hướng về sau lùi gấp, tâm thần hoảng sợ. Đối phương đây là cái gì độc? Cách lấy tấm chắn cũng có thể truyền đến thân thể của nàng, ăn mòn linh lực của nàng. Nàng gái này tấm chắn là sư môn ban tặng, sử dụng tài liệu dị thường chân quý, vậy mà không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Tại bên người nàng lần nữa dâng lên một kiện quỷ dị đồ vật, đây là một cái ngón út lớn nhỏ hắc kiếm, rất không đáng chú ý, bề ngoài có cháy đen dấu vết, bị nàng cực lực thúc dục chuyển động đứng lên, đột nhiên hướng về Phương Dịch cuồng bắn đi. Phương Dịch ánh mắt ngưng tụ, đao pháp đông nhiên thi triển, Bát Hoang Bảo đao mang theo khí tức khủng bố, vô tận độc hỏa, đột nhiên hướng về kia miệng hắc sắc tiểu kiếm cực tốc đánh tới. Ken 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 ken. Từng đợt điếc hai tiếng kim loại thanh âm phát ra, hỏa tinh bay vụt. Hắc sắc tiểu kiếm bị Phương Dịch đánh cho bay khắp nơi múa, giống như trang giấy một dạng. Nữ tử thần bí lộ ra hoảng sợ, cảm giác được huyết dịch đều tại gặp ăn mòn, toàn thân trên dưới linh lực đang thiếu đốt, hướng về kịch độc chuyển hóa, ngay cả ngày xưa trong suốt như ngọc làn da cũng bắt đầu biến thành màu đen. Đối phương nhất định là nên chết tà võ chuyên nhân. Nếu không không sẽ có được loại này quỷ dị kịch độc. Nhưng thời gian không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng hắc sát tiểu kiếm sắp ngăn cản không nổi, đột nhiên, ken một tiếng, hắc sát tiểu kiếm triệt để bay tứ tung, không cách nào khống chế, hiện nay toàn bộ nhờ trước mắt hắc sát tấm chắn đang cật lực che chở. Nhưng ở Phương Dịch giống như phô thiên cái địa công kích phía dưới, toàn bộ hắc sát tấm chắn cũng tại lung lay sắp đổ, xảy ra lắc lư. Lục sư Minh, nhanh tới cứu ta. Nữ tử hoảng sợ kêu to, tinh thần nhanh muốn hỏng mất. Nàng là tìm tiên người, tư chất vạn người không được một, tiên còn chưa tìm được, há có thể chết thảm. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Hắc sát tấm chắn bị sinh sinh đánh bay, đáng sợ đao quang mang theo vô tận lực lượng, giống như tia chớp màu đen, đồng nhiên hướng về thân thể của nàng hung hăng đánh xuống. Phốc phốc, thảm thi kích xạ, nội tạng phiêu tán rơi rụng. Nữ tử Chu Mai tại chỗ chết thảm. Mà đúng lúc này, cái kia Lục sư huynh cùng còn một cái nam tử bắt đầu phản ứng kịp. Nhưng Lục sư huynh thương thế trên người quá nặng đi, kịch độc xâm nhập ngũ tạng, nhường hắn ngũ tạng đều tại hòa tan, căn bản là không có cách xuất thủ. Hắn đành phải quay người hướng về mê vụ chỗ sâu hốt hoảng bỏ chạy, hy vọng mượn nhờ sương mù dày đặc thoát khỏi phương dịch. Hắn tở trưởng 90, một đời truyền kỳ Âu Dương Phong. Đại Trương 2, chương 90, một đời truyền kỳ Âu Dương Phong. Đại Trương 2. Khi xuất sinh đến bây giờ, chưa hề nhận đến qua đáng sợ như vậy trọng thương. Toàn thân kinh thiên thủ đoạn còn chưa tới cùng thi triển, cũng chỉ có thể vội vàng đảm bệnh. Trong lòng của hắn bị vô tận biệt khuất thay thế. Cái này Âu Dương Phong rốt cuộc là ai? Một người khác thì là hai chân bị nện toái, cũng là vô cùng hoảng sợ, theo dựa vào hai tay, ngồi trên mặt đất núp ních, hướng về một địa phương khác bỏ chạy. Dưới người hắn thế mà xuất hiện một cái tấm thảm, nâng thân thể của hắn, phát ra huyền quang, tại ngắn ngủi cách mặt đất phi hành. Phương Dịch vừa nhìn thấy hai người tách ra chạy trốn, ánh mắt lạnh lẽo, đầu tiên là cực tốc xung ra, đuổi kịp vị kia hai chân bị nện đoạn nam tử, đao pháp gào thét, hắc quang lấp lóe, đơn giản mấy chiêu liền kết liễu hắn. Mà sau đó xoay người liền đi, hướng về Hoàng Bảo nam tử truy kích mà đi. Hắn không lo lắng Hoàng Bảo nam tử có thể chạy thoát. Đối phương bị hắn kịch độc xâm thể, vô luận chạy đến đâu bên trong đều sẽ có kịch độc lưu lại. Cái này thì tương đương với một cái thiết bị truy tìm một dạng. Hơn nữa đối phương trúng rồi lực lượng chi độc, thời gian kéo dài càng lâu, nội độc liền sẽ càng sâu. Đối phương không phải Phạm Đông Dương, có thể sử dụng u minh chi khí để kháng. Đối phương nói cho cùng vẫn là huyết nhục chi khu, chỉ là đi con đường bất đồng thôi. Nơi xa, Hoàng Bào nam tử một đường chạy trốn, trong lòng hoảng sợ, thể nội kịch độc quyết tán, hòa tan ngũ tạng cùng kinh mạch, toàn thân trên dưới đang không ngừng chuyển đến khí tức hôi thối. Hắn ý đồ vận chuyển tị độc quyết đến bức ra độc tố, lại phát hiện loại kịch độc này sâu tận xương thủy, rất khó bức ra, càng là vật công, ngược lại nhường kịch độc xâm nhập càng nhanh. Ngay tại hắn một đường hướng về phía trước cực tốc bỏ chạy lúc, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là cảm ứng được cái gì, theo giơ tay lên, 7, 8 tấm lá bùa phiêu tán rơi rụng mà ra, lập tức hóa thành chói lọi thiểm điện. Hướng về một bên mê vụ đánh tới. Mê vụ hậu phương, Phương Dịch thân thể đột nhiên bạo vọt mà ra, tựa như một đầu hung thú đáng sợ. Ầm 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 ầm. Đao pháp như lửa, cùng những này dày đặc tiệm điện gặp va vào nhau. Nội tâm của hắn ngưng lại. Đây là hắn lần đầu cùng cầu tiên người xảy ra chính diện va chạm. Dĩ vãng tất cả đều vượt qua an toàn, đem đối phương trọng thương, sau đó lại làm cho đối phương trở thành đợi làm thịt cứu non. Nhưng lần này Hoàng Bào nam tử rõ ràng không tầm thường. Hắn thực lực cao thâm, đến bây giờ còn có thể thi triển bí thuật. Trong nháy mắt liền đã đối ban mấy chục lần. Những này tiệm điện nhìn như không lớn, thế nhưng uy lực lại vượt quá tưởng tượng. Mỗi một đạo đều rất giống vạn quân thiết tháp đâm vào Phương Dịch trên thân, nhường hắn thân thể khó chịu, bàn tay nhói nhói, ngay cả trường đao đều kém chút cầm không được. Phốc phốc. Đột nhiên, Hoàng Bào nam tử lần nữa phun ra một cái máu độc, ngay cả trước mắt đều mê muội lên, thân thể lắc lư, toàn thân tựa như thiêu đốt một dạng, thống khổ tăng lên. Tùy tiện xuất thủ, nhường thương thế trên người hắn càng thêm nghiêm trọng. Hắn đã biết, hôm nay bản thân tuyệt khó sống sót. Cười thảm phía dưới, trực tiếp bắt đầu cam chịu là hậu. Muốn giết ta, ta nhường ngươi đi trước chết, thiên lôi hành quyết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân bỗng nhiên toát ra đại lượng tiềm điện, cả người tựa như biến thành một cái đáng sợ tiềm điện người mở dạng, lốp bút, bàn tay huy động, hướng về Phương Dịch vành kích mà đi. Phương Dịch sắc mặt lại biến, quyết định thật nhanh, lại quay người liền trốn, vèo một cái, biến mất không thấy gì nữa. Dù sao đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không cần thiết cùng đối phương liều mạng. Mắt thấy Phương Dịch muốn chạy trốn, Hoàng Bào nam tử lửa giận công tâm, lần nữa thổ huyết, trực tiếp tại sau lưng đổi tới. Xuất sinh, chạy trở về đến. Ầm 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 ầm. Từng đạo tiềm điện bị hai tay của hắn vung ra, giống như dốc vốn một dạng, hướng về phía trước vành kích. Phương Dịch đem bản thân pháp phát huy đến cực hạn, giống như cùng hoàn toàn mông lung tàn ảnh, cấp tốc hiện lên. Liên miên rừng rậm bị thiểm điện đánh nát, khóc như mưa, bay khắp nơi múa. Từng đợt hủy diệt tính ba động không ngừng tại sau lưng tràn ngập. Liên tục hơn 10 chiêu xuống dưới, Hoàng Bào nam tử thân thể lảo đảo, lần nữa lùi lại, trước mắt triệt để trở nên đen kịt, một đôi mắt đều đã xảy ra hòa tan, mặt mũi tràn đầy đều là máu đen, ngay tiếp theo cổ họng cũng chuyển tới nóng hổi nóng bỏng cảm giác. Trong lòng của hắn hoảng sợ, lần nữa dừng lại. Ta muốn chết rồi. Ta cũng có hùng tâm tráng chí không có thực hiện, muốn chết tại một tên dân đen trong tay. Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, còn không có gặp thuộc về cơ duyên, ta liền chết như vậy. Âu Dương Phong, ngươi cút ra đây, nhanh đánh với ta một trận. Âu Dương Phong, ra tới. Hắn bi thương giống to. Phốc phốc. A. Đông nhiên, hắn phát ra tiếng kêu thảm, một tia ô quang bay tới, sát na xuyên qua thân thể của hắn, mang theo thân thể của hắn hung hăng bay ngược, đem hắn đính tại sau lưng trên tảng đá lớn. Nhưng là Phương Dịch kịp thời ném ra tay bên trong bảo đao, đem hắn xuyên qua. Phương Dịch trực tiếp xuất hiện tại một phương hướng khác, ánh mắt sâu thẳm, nhìn xa xa Hoàng Bảo Nam tử thân thể. Thẳng đến đối phương triệt điểm dừng dưới cùng dãy rùa. Hắn tiện tay từ dưới đất nhặt lên một cục đá, dùng kịch độc rót vào cục đá, con ngón búng ra. Ầm. Cục đá hung hăng đánh vào đối phương khuôn mặt, đem hắn toàn bộ khuôn mặt đánh nát nhừ, huyết nhục phiêu tán rơi rụng. Chết rồi. Phương Dịch xác nhận xuống tới, trong lòng ám thở phào, cảm giác được toàn thân truyền đến nhói nhói. Hoàng Bảo Nam tử quả nhiên cường đại. Hắn những cái kia thiểm điện có mấy đạo đánh trúng vào chính mình, cho dù có kim cương giáp bảo hộ, đều để hắn huyết nhục xương cốt truyền đến kịch liệt đau nhức, thể cốt tựa như tán giá nhất dạng. May mắn đối phương trước giờ thụ thương, nếu không hôm nay tất nhiên nguy hiểm. Đối phó con đường này người, không thể liều mạng, chỉ có thể mưu lợi, nếu là liều mạng, trả ra đại giới sẽ rất lớn. Phương Dịch tự nói. Một lát sau, hắn hướng về đối phương thân thể cất bước đi đến. Nhưng vừa rồi tiếp cận, đột nhiên mặt liền biến sắc, không chút nghĩ ngợi, kim cương giáp thôi động đến cực hạn, bàn tay nâng lên, đột nhiên một trường oanh ra. Bị đính tại vách đá phía trên, thân thể hư thối, không lúc đích, vốn nên chết thảm Hoàng Bảo Nam tử lại đột nhiên mở ra hai mắt, trên thân bộc phát ra thôi động tiềm điện, giống như nổi điên một dạng, lần nữa đánh tới. Oanh! A! Một trận kinh khủng oanh minh phát ra, thủy diệt ba động hướng về bốn phương tám hướng cuốn quét, mảng lớn tiềm điện bốn chỗ tung hành, lốp bốp rung động, Hoàng Bảo Nam tử thân thể bị sinh sinh oanh bạo vỡ đi ra. Cường đại ba động đem Phương Dịch đều cho nhấc lên bay ra ngoài, hung hăng đập ở phía xa. Cho dù là hắn ngoài thân kim cương giáp đều bị chấn động đến một trận mơ hồ, phù văn vặn mèo, kém chút tán loạn. Lợi hại, quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào, đặc biệt là đám này tìm tiên người. Phương Dịch khỏe miệng ít huyết, trong lòng nghiêm nghị, từ dưới đất đứng lên. Hắn ngọn lửa trên người đều trở nên một mảnh hỗn loạn, giống như tao ngộ qua cuồng phong tập kích. May mắn hắn thời khắc đều đang duy trì đề phòng, nếu là phàm là có vẻ đắc ý vong hình, chỉ sợ đều sẽ bị đối phương cuối cùng chiêu này cho vong hình thần câu diện. Hắn vận chuyển lên độc đế vấn trường sinh pháp môn, sinh trưởng tại ở ngực khu vực linh dược bắt đầu phun tỏa hào quang, giống như điểm điểm tinh thần, hướng về thân thể tứ chi khuyết tán mà đi. Thể nội thương thế dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc khôi phục. Đảo mắt, trên thân liền lần nữa tràn ngập sức sống. Phương Dịch ám thở phào, nhấc lên trường đao, quay người liền đi, hướng về ba người khác thi thể bên kia chạy đi. Một chút đan dược, vàng lá lần lượt bị hắn lục soát ra tới. Trừ cái đó ra, còn có một số rất nhỏ vũ khí, cùng loại pháp khí một dạng. Tựa như cái kia tuổi trẻ nữ tử thúc dục hắc sắc tiểu kiếm. Kiếm này cầm trong tay, liền cùng một cái kiếm gỗ không sai biệt lắm. Nhưng hết lần này tới lần khác dùng chính mình bắt hoang bảo đao, đều bổ không ra dấu vết. Như thế cái thứ tốt, sau này cầm tới chợ đen đi bán, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Ngoại trừ cái này hắc sắc tiểu kiếm, còn có một mặt hắc sắc tấm chắn, một cái màu xanh tấm thảm. Cùng với trước đó nhìn thấy cái kia cái gương. Đáng tiếc đối với loại này bảo vật, máu của hắn kình hoàn toàn không khởi động được. Hơn nữa cũng không có phát hiện tầm tiên lộ pháp môn tu luyện, chỉ có thể tìm một cơ hội hết thảy bán mất. Làm xong đây hết thảy, Phương Dịch nhìn thoáng qua con đường phía trước, nhấc chân liền đi, cấp tốc bị hiển mật tại nơi này. Sau đó hắn lần nữa thu liễm khí tức, xương cốt vận chuyển, thay đổi dung mạo, ngay cả áo khoác đều cởi đi, một mùi lửa thiêu thành tro tàn, cả người cùng trước đó tưởng như hai người. Màn đêm đen kịt, giống như thủy triều phun trào. Thỉnh thoảng lại có đồng vụ vọt lên, nương theo lấy không yên. Cũng may dọc theo con đường này không tiếp tục xuất hiện ngoài ý muốn khác. Phương Dịch một hơi đuổi kịp phía trước người, lại tăng thêm tốc độ, liền đuổi ba bốn đám người. Thẳng đến sau một ngày, hắn mới rốt cục dừng lại. Đây là một chỗ quy mô khá lớn thương đội. So lúc trước hắn đi theo thương đội, nhân số nhiều mấy lần, giang hồ nhân sĩ cùng mê vụ thợ săn cũng biến thành càng nhiều. Hắn ngụy trang thành một cái bình thường nạn dân, bất động thanh sắc gian trộn lẫn ở giữa. Cũng không biết Thanh Dương thành hiện nay thế nào, còn có thể như thế nào, khẳng định là hoàn toàn đại loạn. Trước đó thời điểm may mắn mà có Độc Vương Âu Dương Phong xuất thủ, thay chúng ta mở ra đường thoát thân, không phải vậy hiện nay khẳng định xui xẻo. Đúng vậy à, Độc Vương Âu Dương Phong thực tế quá thần bí, cho ta một loại cảm giác, quả thực giống như là ở khắp mọi nơi. Đúng rồi, trước đó thành cửa mở ra thời điểm, xuất hiện một tôn quái vật, toàn thân là mao, thân cao 3-4 mét, như là cương thi, các ngươi nhìn thấy không? Đương nhiên thấy được, đằng sau quái vật kia bị Âu Dương Phong cản lại. Không thể tưởng tượng nổi, cái này Âu Dương Phong đến cùng là thực lực gì, nghe nói liền một vị dị nhân đều trong tay hắn bị thiệt lớn. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, giật mình không thôi. Không hề nghi ngờ, Phương Dịch tại Thanh Dương thành chỗ làm ra từng cọc, từng kiện, sớm đã nhường hắn trở thành một cái danh nhân. Cho dù là cách xa nhau lại lâu, đều sẽ có người nhắc lên. Cái này đã trở thành một đời truyền kỳ, nhất định sẽ lưu truyền đời sau. Trưởng quỹ vẫn như cũ không ở nơi này, hẳn là còn tại phía trước. Vẫn là nói đã ngộ hại rồi. Phương Dịch ánh mắt nhìn quanh, trong lòng suy tư. Thôi, hắn đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, thực tế không tìm được đối phương, cũng không bắt buộc. Hắn ngồi xổm tại đống lửa trước, lặng lặng nướng lương khô. Thực ra dùng hắn loại thực lực này, đừng nói là một ngày hai ngày không ăn cơm, liền xem như 10 ngày không ăn cơm cũng sẽ không chết đói. Sở dĩ như thế, không vẫn là không nghĩ làm người khác chú ý mà thôi. Hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là một vị đại phu. Xuất phát, mọi người chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên, đầu linh thương đội lao đại hét lớn đứng lên, thanh âm xa xa truyền ra. Nguyên bản nghỉ ngơi mọi người nhất thời bắt đầu dồn dập đứng dậy, một mảnh sao động, lần nữa đi đi. Cứ như vậy, sau đó thời gian vượt qua. Đám người màn trời chiếu đất, lặn lội đường xa. Lại liên tục đi qua hơn 10 ngày, mới rốt cục tiếp cận một chỗ tụ họp. Ngoài dự liệu, chỗ này chỗ tụ họp lại không nói ra được náo nhiệt. Từ xa nhìn lại, bóng người đông đảo, thanh âm xôn xao, giống như là một chỗ to lớn phiên chợ một dạng. Chuyện gì xảy ra? Phía trước làm sao nhiều người như vậy? Tất cả mọi người tụ tại nơi này làm gì? Đi đường đám người lộ ra kinh ngạc. Rất nhanh có người tiến lên tìm hiểu tin tức. Kết quả liền tại bọn hắn vừa muốn tiến lên, liền có một vị nam tử mặc áo bào vàng nhảy lên mà đến, rơi vào phía trước một tảng đá lớn phía trên, nhìn về phía đám người, cáo chi phiến khu vực này đã bị trưng dụng. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người cho phép vào không cho phép ra. Đoàn người lập tức xảy ra xôn xao. Dựa vào cái gì? Chính là, ngươi là ai, không để cho chúng ta rời khỏi. Chúng ta mang nhà mang người, không rời đi lời nói, ăn cái gì uống gì. Rất nhiều người phát ra gọi. Phương Dịch lại khẽ nhíu mày, nhìn về phía đối phương. Nam tử này rất cổ quái, toàn thân có một loại không nói ra được khí tức, nghe đứng lên rất là mờ mịt, cùng loại miếu bên trong hương hỏa mở dạng, đây là một loại mùi lan hương. Hắn bằng vào trực giác có thể kết luận, người này tuyệt không phải võ giả tầm thường. 5500 chữ đại chương. Đầy đủ đồng đều đặt trước. Câu nguyện phiếu, chương 91, ngũ quỷ vận chuyển. Đột phá giao cân. 6000. 1, chương 91, ngũ quỷ vận chuyển. Đột phá giao cân. 6000. 1. Các ngươi yên tâm, nếu để cho các ngươi tại nơi này tạm thời dừng lại, tự nhiên sẽ vì các ngươi chuẩn bị ăn uống, sinh tồn phương diện vấn đề các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần phải ở chỗ này tĩnh chờ một đoạn thời gian, chờ chúng ta làm xong việc về sau, các ngươi lại cách đi là được rồi. Cái kia thanh niên mặc kim bào mở miệng hô to. Ngươi nói đơn giản, chúng ta nhiều người như vậy mang nhà mang người, ngươi dựa vào cái gì có thể cho chúng ta cung cấp ăn uống? Chính là, thật muốn cung cấp lời nói, ngươi được cung cấp nhiều ít đồ ăn. Cái này sao có thể làm đến? Đoàn người lập tức lần nữa kêu la. Thanh niên mặc kim bào nhíu mày, sau đó đột nhiên nâng lên năm ngón tay, toàn bộ lòng bàn tay tản mát ra một mảnh chói lọi kim sắc hà huy, càng thêm nồng đậm hương hỏa khí tức từ trong lòng bàn tay của hắn tản ra. Thật giống như vô số đem đàn hương đang nhanh chóng đốt cháy một dạng. Những này đàn hương khí tức xông lên trời, mờ mịt thần bí, đột nhiên từ hương khí cái kia một đầu cấp tốc bay tới năm cái hình thù cổ quái, làn da màu trắng, tướng mạo xấu xí bóng người. Bọn chúng từng cái đầu sinh sừng thú, sau lưng có một cái cự đại túi, thân thể tựa như nhẹ như lông hồng, dọc theo hương khí, lập tức đem trong tay bao vải to ném xuống đất. Túi rơi vào, từ bên trong thình lình lộ ra đại lượng kim hoàng sắc hạt lúa, tản ra từng trận nồng đậm cốc hương khí vị. Đoàn người một mảnh ngốc trệ, tất cả đều bị đối phương cái này một tay trấn trụ. Đặc biệt vị kia lĩnh đội thương đội lão đại, càng là sắc mặt một giật mình, nói: "5 năm quỷ vật chuyển, hắn là một vị dị nhân. Ngũ quỷ vật chuyển. Thực sự có người có thể luyện ra loại thần thuật này. Truyền thuyết ngũ quỷ vật chuyển, thần diệu khó lường, có thể cách không Nazi rất nhiều vật phẩm, thậm chí còn có thể Nazi người khác tiền tài biến thành của mình. Nazi tiền tài? Đây chẳng phải là cả một đời đều nghèo không được nữa?" Đoàn người xôn xao, không thể tin. Ngay cả Phương Dịch cũng cảm thấy giật mình. Cái này thanh niên mặc kim bảo quả nhiên không phải võ giả tầm thường. Loại thủ đoạn này không phải tìm tiên chính là cầu thần. Cái kia thanh niên mặc kim bảo gọi đến ngũ quỷ, nhìn thấy chấn nhiếp đám người về sau, cũng là lộ ra hài lòng, ẩn ẩn tự ngạo, mở miệng nói ra: "Lần này các ngươi có thể tin tưởng, ta có thể vì các ngươi cung cấp thức ăn đi." "Tin tưởng? Ta tin tưởng. Xin hỏi đại nhân, các ngươi muốn ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta muốn đùa ở lại bao lâu? Sau này nội dung chính lấy thức ăn lời nói, chúng ta tìm ai đi lĩnh?" Đoàn người lần nữa kêu lên. Thanh niên mặc kim bảo trầm ngâm nói: "Cụ thể lưu lại tới khi nào, tạm thời còn không xác định, tóm lại các ngươi một mực ở chỗ này chờ hạ đi là được, đến mức nhận lấy đồ ăn, điểm tiếp tế bên trong tự có bang phái phụ trách phân phát, tìm bọn hắn liền được, nơi này hạt lúa, các ngươi cũng có thể trước giờ cầm một chút đi qua đỡ đói." Hắn rất là rộng lượng, tay áo vung một cái, ngũ quỷ lần nữa biến mất. Đoàn người lúc này hành động, hướng về phía trước chạy đi. Ngay cả Phương Dịch cũng đi tới, cầm lên một thanh kim sắc hạt lúa, cẩn thận nghiên cứu. Một lát sau, hắn ánh mắt ngưng tụ. Cái này hạt lúa không thích hợp. Cái này không phải chân chính đồ ăn, là tàn hương. Dùng hắn dịch cân cảnh cao thâm thực lực, giống như rất nhanh liền xem thấu hạt lúa bản nguyên, thật giống như một tầng chướng nhãn pháp tại trước mắt hắn phá vỡ một dạng. Hắn là cầu thần con đường người. Truyền thuyết chỉ có thần linh mới có thể dùng hương hỏa làm thức ăn, bọn hắn cầu thần tu thân, mượn lấy dùng chính là thần linh chi lực, sử dụng chướng nhãn pháp cũng thoát không ra hương hỏa, khó trách vừa mới hắn lòng bàn tay toát ra đại lượng hương hỏa khí tức. Phương Dịch trong lòng mãnh liệt. Tứ đại con đường, thứ hai con đường người, hôm nay rốt cục gặp được. Bất quá, bọn hắn tụ tập tại cái này chỗ điểm tiếp tế làm cái gì? Hẳn là cũng là tìm kiếm cơ duyên. Phương Dịch bất động thanh sắc, bắt lấy mấy cái hạt lúa, chứa ở tùy thân trong bao vải, sau đó liền hướng về phía trước điểm tiếp tế bước đi. Nếu đối phương không để bọn hắn rời khỏi, vậy hắn liền thành thật thật ở chỗ này chờ đợi chính là. Mới vừa dễ dàng trùng kích một cái dịch cân cảnh đệ nhị trọng, nói không chừng còn có thể tại điểm tiếp tế ở bên trong lấy được mặt khác cơ duyên. Bởi vì chỗ này điểm tiếp tế bên trong hội tụ đoàn người thực tế quá nhiều rồi, đến từ bốn phương tám hướng võ đạo cao thủ giống như tất cả đều bị ngăn ở nơi này. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa nhất định sẽ tiến hành giao dịch. Trên người mình cái kia mấy món phòng tay bảo vật, cũng thuận tiện xuất thủ một cái. Bất quá đám này cầu thần con đường người nếu tụ tập tại nơi này, không biết rồi ta có cơ hội hay không, cũng đi đến con đường này. Phương Dịch trong lòng suy tư. Hắn có mặt bảng tồn tại, đối với tất cả con đường đều có loại lòng ngứa ngáy khó nhịn cảm giác. Nếu nói không có hứng thú, đó là không có khả năng. Đoàn người rộn rộn ràng ràng, lần lượt tiến vào điểm tiếp tế. Sau đó Phương Dịch cùng đoàn người điểm bắt đầu tại nơi này tìm kiếm tạm thời điểm dừng chân. Không thể không nói, toàn bộ điểm tiếp tế giá phòng dáng dấp quá bất hợp lý. Tùy tiện một cái nhà trọ đều bạ mãn. Tiền thuê nhà một ngày chính là mấy lượng, có thể so với người bình thường hơn nửa năm tiền công. Đến mức thuê đơn độc tiểu viện càng thêm đắt đỏ, động một tí tại mấy chục lượng trở lên. Nhưng cũng may Phương Dịch trên thân hiện nay chính là không bao giờ thiếu tiền. Hắn trực tiếp thuê lại một chỗ sân nhỏ, bắt đầu tĩnh tâm tại nơi này tu luyện. Tĩnh tâm, bình khí, không muốn làm ngoại vật không chỗ nhiễu. Hắn mạnh do hắn mạnh, thanh phong lướt nhẹ lên núi. Phương Dịch tu luyện độc đế vấn trường sinh hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, nỗi lòng dần dần an bình, lần nữa trở nên không có chút rung động nào, tựa như tùy ý ngoại giới xảy ra bất cứ chuyện gì, đều không thể lại kinh động hắn. ở ngực điểm điểm quang hoa từ bộ ngực của hắn phát ra, hướng về toàn thân huyết đục lan tràn mà đi, khiến cho cả người thân thể đều truyền đến lạnh 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 cảm giác, trở nên trước nay chưa có yên tĩnh. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút vượt qua. Tại Phương Dịch không hiện sơn không lộ thủy ở lại dưới, đảo mắt chính là hơn nửa tháng đi qua. Tiếp tế bên trong hội tụ bóng người càng ngày càng nhiều, đa số đều là từ Thanh Dương thành di chuyển mà đến, bị Kim Bảo nam tử tạm thời chụp lưu ở nơi đây, mỗi ngày đều là náo động khắp nơi, thanh âm nhiệt hai. Đủ loại sự kiện thường xuyên xảy ra, nhưng mọi chuyện cần thiết đều tựa hồ cùng Phương Dịch không quan hệ một dạng. Hắn một phương diện chuyên chú tu luyện, một phương diện cũng đang yên lặng chú ý đám kia cầu thần đường cao thủ động tĩnh. Kết quả phát hiện đám người này rất là bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sốt ruột cảm giác. Từ đầu đến cuối không gặp bọn họ có cái gì đặc thù hành động. Thời gian đối với bọn hắn mà nói, tựa hồ không có bất kỳ cái gì khái niệm một dạng. Đảo mắt lại là hai ngày đi qua. Ban đêm, Phương Dịch thể nội đột nhiên truyền đến từng đợt trầm thấp quanh mình, toàn thân trên dưới làn da lần nữa trở nên xích hồng lửa nóng, giọt giọt mồ hôi từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Hắn ngoài thân từng đầu thô to gân mạch đang vặn mèo, tựa như đặc thù đường ống một dạng, một tấm co rụt lại, bành trướng lấy lực lượng cường đại, da thịt rung động ở giữa, thậm chí phát ra ẩn ẩn tiếng oanh minh thanh âm. Tùy theo những này oanh minh truyền ra, ngoài thân xích hồng làn da thế mà bắt đầu cấp tốc bong ra từng mảng, tựa như lao rắn đổi ra, lộ ra bên trong tân sinh da thịt, rắn chắc, mạnh mẽ, càng thêm có lực. Thẳng đến ngày thứ 2 đêm khuya, hết thảy mới cuối cùng kết thúc. Dịch cân bước thứ 2, giao cân, xong rồi. Phương Dịch đột nhiên mở mắt, con mắt lóe lên, trong lòng mừng rỡ. Giao cân cảnh, gần giống như giao long cuốn xương. Đại gân có rối tự nhiên, vừa có thể trong nháy mắt buộc phát ra mấy lần tại tượng cân cảnh lực lượng, lại có thể giống như roi tìm kiếm giống như mềm dẻo giảm bất lực, cho dù đứng đấy bất động, mặc cho địch nhân nện, cũng sẽ không xuất hiện mảy may tổn thương. Tương phản, đại gân sẽ còn lực lượng bắn ngược, đem người công kích trong nháy mắt đánh bay, từ được kỳ lực. Trừ cái đó ra, xuất thủ thời điểm, da thịt cao tần rung động, dẫn phát không khí nổ đùng, thật giống như sư hống công một dạng, có thể chấn nhiếp hắn tâm thần người. Thường thường không cần xuất thủ, đại gân chấn động, dịch cân cảnh trở xuống cao thủ liền sẽ hồn phách run rẩy, lộ ra hoảng sợ, tại chỗ quỳ giảm xuống đất. Đây cũng là giao cân cảnh cường trường 91, ngũ quỷ vận chuyển. Đột phá giao cân. 6002, chương 91, ngũ quỷ vận chuyển. Đột phá giao cân. 6002. Đại. Phương Dịch một đường tu luyện tới hiện nay, gặp võ đạo cao thủ bên trong, mạnh nhất cũng bất quá là tự cân. Thứ không có người đạt tới qua giao cân. Chính mình vẫn là thứ nhất. Thành tựu giao cân, nếu là lần nữa đứng trước đám kia tìm tiên người, ta tuyệt sẽ không giống trước đó dạng kia, cùng bọn hắn chiến đấu mấy chục hiệp, có lẽ có thể một kích mất mạng. Phương Dịch trong lòng tự nói. Cái này không chỉ có là thân thể lực lượng tăng lên trên diện rộng, đồng thời cũng là thân thể cảm ứng, thân thể cường độ tăng lên trên diện rộng. Võ đạo chi lộ, mặc dù không bị mặt khác con đường xem trọng, nhưng mỗi một bước đi ra đều là làm đến nơi đến chốn, có thể làm cho hắn rõ ràng cảm giác được biến hóa của mình. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cho dù thả tại toàn bộ tiếp tế, cũng coi là nhất đẳng cao thủ. Sau đó ta phải nghĩ biện pháp tìm hiểu một cái chỗ này tiếp tế có hay không vụ thị tồn tại, ta cần phải nhanh một chút lấy tới càng nhiều dịch cân đan. Phương Dịch ánh mắt kiên định. Sáng sớm hôm sau, Phương Dịch đi ra khỏi cửa phòng, vẫn như cũng là dùng một tên không đáng chú ý đại phu thân phận, hành tẩu tại trên đường phố. Đại phu thân phận có thể che giấu tốt lắm bản thân, không cần bị người khác hoài nghi. Hơn nửa tháng đến, trên đường phố khuôn mặt xa lạ càng ngày càng nhiều, khí huyết cảnh trở lên võ giả cũng càng ngày càng nhiều. Tiếp tế vốn là tất cả đại thành trì ở giữa màu xám khu vực, lâu dài không có có triều đình quản hạt, bị một chút bang phái chỗ kinh doanh, có thể xương dị thường hỗn loạn. Bình thường thương khách mỗi lần đường tắt tiếp tế đều muốn dâng lên đầy đủ phí qua đường mới có thể bình yên thông qua. Chỗ này tiếp tế mặc dù bị một đám cầu thần con đường cao thủ cho chức dụng, nhưng hắn nội bộ hỗn loạn lại không chút nào giảm ít hơn bao nhiêu. Ngay từ đầu, những bang phái kia sẽ còn bận tâm những cái kia dị nhân, không dám làm loạn. Nhưng tùy theo thời gian vượt qua, bọn hắn phát hiện đám kia dị nhân căn bản sẽ không quan tâm tầng dưới chót sự tình, cái này làm cho này bang phái lá gan không khỏi lần nữa biến lớn. Cho nên liên tục hơn nửa tháng, tiếp tế sự kiện đẫm máu lần nữa dần dần tăng nhiều. Nghe nói không, gần nhất đám kia dị nhân tựa như tại trọng kim thuê võ đạo cao thủ. Vài ngày trước liền nghe nói, kỳ quái là, bọn hắn rõ ràng là dị nhân, nắm giữ lấy phi phàm thủ đoạn, hiện nay lại để cho cùng võ đạo cao thủ liên thủ, cái này thực sự để cho người ta khó mà hiểu rõ. Nói cũng đúng, nhưng ta có thể kết luận, đây nhất định cùng bọn hắn muốn mưu đoạt cơ duyên có quan hệ. Nói nhảm, người người đều biết cùng cơ duyên có quan hệ, nhưng vấn đề là cơ duyên gì? Ba ngày trước, phiên giang giao đô thương lãng tiến đến bái kiến một vị dị nhân, đưa ra mong muốn bái sư ý nghĩ, kết quả các ngươi đoán làm gì? Bị vị kia dị nhân đệ tử trực tiếp cho nhục nhã ra tới, tuyên bố hắn không có tư chất, đời này đều đạp vào không được bọn hắn cánh cửa. Không thể nào, Đỗ Thương Lãng dù sao cũng là hoán cốt cảnh đại cao thủ, một chút mặt mũi cũng không có. Khiêm tốn một chút, trong khoảng thời gian này không chỉ Đỗ Thương Lãng một người đi bái sư, mà các thành danh đã lâu võ đạo cao thủ cũng cơ bản đều xuất được qua, nhưng hiện tại lại khác, không một người thành công. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ những này dị nhân không thu đồ đệ không thành, bọn hắn cũng không sợ truyền thừa đoạn tuyệt. Không phải không thu đồ đệ, khẳng định là có cực kỳ nghiêm khắc khảo sát. Trong quán trà rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Phương Dịch đem đây hết thể nghe vào trong tai, nội tâm suy tư. Hắn chợt nhớ tới trước đó vị kia thần bí lao đạo lời đã nói ra. Bốn con đường người, thu đồ đệ phương thức dị thường đặc thủ. Nếu không có tư chất, cả một đời khó khăn vào nó cửa. Nếu có tư chất, cho dù cách xa nhau sơn hải, cũng sẽ bị bọn hắn trước giờ tìm tới, thu làm đệ tử. Nói như vậy ta muốn bái sư ý nghĩ cũng phải thất bại rồi. Hắn chau mày, trong lòng có chút bực bội, tiếp tục lắng nghe một lát sau, trực tiếp tính tiền rời khỏi. Dừng lại, ai bảo ngươi tại nơi này làm nghề y? Mới vừa đi ra khỏi quán trà, đột nhiên, một nhóm bang phái đệ tử cấp tốc chạy vội tới, từng cái vẻ mặt hung hãn, cao lớn và mỡ, vây quanh Phương Dịch, mở miệng hét lớn. Có ý tứ gì? Phương Dịch lập tức dừng lại. Có ý tứ gì? Cầm đầu một cái khuôn mặt thon gầy hắn tử, ánh mắt băng lãnh, dẫn đầu trước đi tới, nói, có làm nghề y chuẩn có thể chứng sao? Làm nghề y chuẩn có thể chứng? Phương Dịch nhíu mày. Tại ta tứ bình bang địa giới, mong muốn ăn cái này phần cơm, liền phải đạt được ta tứ bình bang đồng ý, không, có ta tứ bình bang đồng ý, ngươi cũng dám ở chỗ này làm nghề y? Cái kia thon gầy hắn tử sắc mặt băng lãnh, sâm nhiên quát. Đường phố người nghị luận ầm ĩ, lập tức hướng về sau lùi lại. Tứ bình bang, chỗ này điểm tiếp tế bên trong lớn nhất địa đầu xà, đao thủ đông đảo, thế lực khổng lồ, giống như nắm giữ các dạng tất cả nghề nghiệp. Bất luận kẻ nào mong muốn nhu sinh, đều cách không được bọn hắn. Cái này tiểu y sư phải xui xẻo. Phương Dịch lập tức hiểu được, bình tĩnh nói ra, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Hắn phiền não trong lòng, nguyên bản còn không có địa phương phát hỏa, lại có không biết sống chết chủ động tới cửa. Làm sao bây giờ? Nếu là người người đều giống như ngươi, tùy ý liền dám trà đạp ta tứ bình bang quy tắc, vậy ta tứ bình bang còn tại sao lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi? Thon gầy hán tử ngữ khí băng lãnh, quắc, hôm nay đoạn ngươi tứ chi, gian đe. Phần phật. Xuất thủ giống như cuồng phong, song chảo mang theo lực lượng khổng lồ, hướng về Phương Dịch hai vai giáp hung hăng chụp tới, thanh âm vang minh. Phân cân thác có thủ. Một khi chúng chiêu, xương cốt khớp nối sẽ trong nháy mắt trật khớp, đại gân và mẹo, đau đến không muốn sống, tình huống nghiêm trọng người thậm chí sẽ triệt để tê liệt, từ đó về sau lại khó khôi phục. Ầm. Phương Dịch động đều không có động, cái kia thon gầy hán tử liền đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai cổ tay gãy xương, trực tiếp hướng về sau bay rất ra ngoài, hung hăng đập ở phía xa, phun máu tươi tung tóe, bất tỉnh đi. Đường phố đoàn người một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin. Ngay cả mấy vị khác đại hán và vỡ, cũng tất cả đều đồng tử co rụt lại. Quách chấp sự, bọn hắn sợ hãi quát một tiếng, vội vàng hướng cái kia thon gầy hán tử nhanh chóng chạy đi, lại cũng không lo được Phương Dịch. Phương Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, quay người rời khỏi. Người này bị chính mình đại gân phản chấn, lực thấu triệt ngũ tạng, không chết cũng phải nửa đời tàn phế. Ngay tại hắn mới vừa muốn ly khai, đi thong thả. Đột nhiên, hậu phương đường phố truyền đến một trận khí tức cường đại, nương theo lấy nhất đạo hùng hồn tiếng hét lớn. Oeng! Một bóng người dùng một loại cực nhanh thân pháp sát na hiện lên trùng điệp vào người, mang theo mạnh mẽ khí lưu, xuất hiện ở Phương Dịch không xa. Mấy vị kia đại hán vạm vỡ lập tức sắc mặt mừng rỡ. Hùng đường chủ đến rồi. Hùng đường chủ mau nhìn, người này thực lực thật mạnh, hắn đã thương Quách chấp sự. Bọn hắn vội vàng hét lớn. Gấu trăm đồng, Hùng đường chủ, lừng lẫy có tên hoán cốt cảnh cao thủ. Tại hắn nhóm tứ bình bang bên trong, là danh xứng với thực thượng tầng. Tốt thực lực, hảo đảm phách. Vị này Hùng đường chủ thân cao 2m2, mặc một bộ hắc sắc áo choàng, tứ chi trắng kiện, to lớn khỏe mạnh, ánh mắt sáng ngời có thần, thanh âm tựa như hồng trung mở dạng, chấn động khiến người sợ hãi. Vị này bằng hữu thực lực cao thâm, tại hạ bội phục, báo cái cổ tay đi. Vừa mới Phương Dịch cái kia một tay lực phản chấn, hắn ở phía xa nhìn rõ ràng, có thể có thủ đoạn như thế, tuyệt không phải võ giả tầm thường. Loạn thất bắt ao. Phương Dịch căn bản không có để ý đến hắn, quay người liền đi. Bằng hữu, tại ta tứ bình bang địa giới như thế khi người, quá mức đi. Hùng đường chủ sắc mặt tâm trầm. Hắn đã cho đối phương lối thoát, đối phương vẫn là không muốn thất thời. Mắt thấy Phương Dịch vẫn như cũ muốn đi, Hùng đường chủ ánh mắt bên trong hàn quang bắn ra, không do dự nữa, một bước thoát ra, giống như thuần gì, quay một tiếng, toàn thân khí lưu bộc phát, huyết kình mãnh liệt, một cái đại thủ huyền như vớt rồng giống như, hướng về đối phương cái hót hung hăng chụp tới. Hắn không tin đối phương tuổi còn trẻ, thu vi còn cao hơn hắn. Cái này một tay long chảo công, hắn tối thiểu tiến dần vài chục năm. Nhưng mà Phương Dịch nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một mắt, tiện tay vung lên, Hùng đường chủ cái này cuồng bạo đáng sợ một chảo lại đột nhiên cấp tốc biến hướng, vốn là chụp vào Phương Dịch, kết quả lại cực tốc chuyển biến, trực tiếp hướng mặt của mình buồn. Không tốt. Hùng đường chủ trợ ngơ mặt. Phốc phốc. Hắn toàn bộ trán tại chỗ nổ tung, đỏ bạch bốn chỗ bay lượn. Thi thể lung la lung lay, ngửa mặt lên trời liền ngã. Hắn lại bị chính mình long chảo thủ sinh sinh vô chết. Cho dù chết đi đều không thể tin được. Thật tình không biết đây cũng là Phương Dịch tá lực đả lực hắn đã luyện âm dương ma bản thủ tại âm dương chuyển hóa. Mượn lực vận lực phương diện tạo nghệ đã đạt tới hóa cảnh. Vừa mới chỉ là tiện tay vung lên, lực lượng của đối phương quy tích, sức mạnh lớn nhỏ, liền bị hắn toàn bộ cải biến, bởi vì cái gọi là lấy đạo của người, trả lại cho người đã là như thế. Đoàn người lấy làm kinh ngạc. Đám kia tứ bình bang bang chúng càng là dọa đến vô cùng hoảng sợ, liền vội vàng xoay người liền trốn. Phương Dịch cũng không có chút nào ở lâu, thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Không không thôi, vừa mới người kia là ai, thực lực thật đáng sợ. Đây là thuần túy võ đạo cao thủ, một chiêu này diệu đến đỉnh phong, lợi hại, thật sự là lợi hại. Tốt một chiêu mượn lực dùng lực. Ta liền biết chỗ này điểm tiếp tế ngọa hổ tàng long, hiện tại xem ra quả thật như thế. Hôm nay tứ bình bang xem như đá trúng thiết bản. Nơi xa, Phương Dịch mới vừa mới xuất hiện tại một phương hướng khác, đột nhiên hơi nhướng mày, lặng lẽ nói, các hạ cùng lâu như vậy, muốn làm gì? Hà không hiện thân một lần. Sau lưng hắn trống rỗng. Chợt, có một bóng người trực tiếp nhảy ra, lạc tại sau lưng không xa. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Người đến là một vị mặc áo trắng, bề ngoài tuấn lãng nam tử trung niên, trên mặt mỉm cười, hai tay vỗ tay, ôn tồn lễ độ, bản thân khí tức mờ mịt mơ hồ, lại cũng có kim cốt cảnh tu vi. Ngươi là người phương nào? Phương Dịch quay đầu nói ra. Tại hạ vô cùng quý giá. Nam tử trung niên mỉm cười, chắp tay nói, vừa mới tại tiểu lâu không ý kiến đến các hạ xuất thủ, trong lòng hiếu kỳ, cái này mới âm thầm theo tới, nghĩ không ra nhanh như vậy liền bị phát hiện, nhìn các hạ khuôn mặt tựa hồ là vừa tới không lâu đi. Không sai, ngươi có chuyện gì? Phương Dịch lối ra. Các hạ có biết gần nhất có một trận võ đạo cao thủ bí mật tiểu hội muốn tổ chức, không biết các hạ có thể có hứng thú? Vô cùng quý giá con mắt lóe lên. Bí mật tiểu hội? Phương Dịch sắc mặt khẽ động. Không sai, lần này bí mật tiểu hội không phải cường giả chân chính không được được mời, ta xem các hạ gương mặt lạ lẫm, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, tựa hồ không có bị mời à. Vô cùng quý giá mỉm cười, nói, nếu là các hạ nguyện ý, ta cũng có thể đưa tặng tương quan lệnh bài. Trận này bí mật tiểu hội là ngươi tổ chức. Phương Dịch nhíu mày, dò xét đối phương. Chỉ là kim cốt cảnh cao thủ, căn bản không đủ để cho chính mình tâm động. Coi như hợp thành bí mật tiểu hội, cũng tất nhiên tất cả đều là hoán cốt cảnh nhân vật, với mình không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Không, tổ chức tiểu hội một người khác hoàn toàn, ta cũng chỉ là chân chạy mà thôi, giống ta dạng này chân chạy người đại khái có 7-8 cái, mục đích đúng là vong la cao thủ tham dự tiểu hội. Vô cùng quý giá khẽ cười nói, nếu là không có suy đoán, các hạ tựa hồ là dịch cân cảnh cường giả a. Chúng ta tiểu trong hội có người cảm thấy hứng thú đồ vật. Ồ. Phương Dịch sắc mặt ngưng tụ. Lại có dịch cân đan. Khi nào tổ chức? Phương Dịch lối ra. 5 ngày sau đó, nửa đêm canh ba, ngay tại phía tây trong rừng trúc. Vô cùng quý giá mỉm cười, từ trên thân lấy ra một mặt lệnh bài, cười nói, đúng rồi, xin hỏi các hạ tính danh. Hoàng Dược Sư. Phương Dịch trả lời. Vô cùng quý giá lúc này khắc xuống danh tự, lại lấy ra một quyển sách, đồng dạng trèo lên nhớ lại, nhiệm vụ lệnh bài ném cho Phương Dịch, cười nói, nếu như vậy, sau 5 ngày đang chờ đạo hữu đến. Hắn quay người liền đi, biến mất không thấy gì nữa. Phương Dịch nắm lệnh bài, cẩn thận nắm đĩa. Lệnh bài xuất thủ lạnh bước, nhan sắc đen kịt, tựa như hàn thiết đúc thành, chất liệu phi phàm. Bí mật tiểu hội, hy vọng đừng để ta thất vọng. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 5 ngày thời gian thoáng cái liền qua. Phương Dịch đổi toàn thân màu vàng nhà táo choàng, khuôn mặt bình tĩnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở điểm tiếp tế phía tây rừng trúc khu vực, xa xa liền có thể nhìn thấy phía trước mê vụ lờ lờ. Hắn không có gấp đi vào, mà là tại âm thầm quan sát. Chỉ thấy thỉnh thoảng lại có từng vị thân mặc hắc y liễu, mang theo mặt nạ bóng người, từ bốn phương tám hướng chợt lóe lên, chui vào đi vào. Đối phương có thể tại cái này mảnh cầu thần người tạm thời tiếp quản khu vực thành lập tiểu hội, khẳng định không thể gạt được đám kia cầu thần người. Nói không chừng âm thầm tổ chức tiểu biết, chính là một vị nào đó cầu thần người. Phương Dịch suy tư một lát, cũng mang theo mặt nạ, lúc này đi tới. Gió đêm thổi qua, rừng trúc vang xào xạc, phát ra kỳ dị thanh âm. Trong rừng bộ phận, bóng người không ít, đều là mang theo mặt nạ, có tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, có đang yên lặng chờ đợi, tựa hồ không chỉ một lần tham gia qua loại này tiểu hội một dạng. Mà thông qua bọn hắn nói chuyện phiếm, Phương Dịch rất nhanh đến mức biết, tổ chức trận này tiểu hội lại không phải nhân loại, mà là một vị trong sương mù tồn tại. Mà những người này cũng phần lớn là kẻ ngoại lai, là từ phụ cận những thành trì khác chạy tới. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi giật mình. Một vị trong sương mù tồn tại. Cái này khiến hắn có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Cho tới nay trong sương mù tồn tại, có thể sẽ rất ít chính diện đi ra. Ồ, là ngươi, ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Đương nhiên, bên người truyền đến quen thuộc tiếng vui mừng thanh âm, một vị mang theo mặt nạ màu trắng bóng người xuất hiện tại Phương Dịch phụ cận, một đôi mắt chói nhìn về phía Phương Dịch. Phương Dịch hơi nhướng mày, thanh âm khàn khàn, ngươi là? Huynh đệ, lại lần gặp gỡ, nhanh như vậy ngươi liền không có ấn tượng. Đạo nhân ảnh kia lộ ra ý cười, đạo, còn nhớ rõ lần trước sương mù trong thành phố, ngươi ta luận bàn một trận, ngươi quên rồi. Giang Vô Thương, Thẩm Tiên Lộ bên trên cao thủ. Phương Dịch trong lòng ngưng tụ, lập tức phản ứng kịp. Ngươi thế mà cũng ở nơi đây. Đi qua nơi này, đặc biệt lưu lại, nơi đây cơ duyên cùng ta cũng có duyên phận. Giang Vô Thương lộ ra ý cười, nói, ngươi không cần khẩn trương, bất luận một vị nào bị ta xem qua một mắt người, vô luận dịch dung thành cái dạng gì, đều có thể trong đám người bị ta liếc mắt nhìn ra, đây là ta cái này một môn truyền thừa đặc tính. 6000 chữ lại chương. Câu mới phiếu.